Chương 2665, công thành lui thân. Chương 2665, công thành lui thân. Vì Đường Trấn nguyên nhân, Hài Đồng không thể không tự mình hiện thân, vài vị nhân vật đột nhiên xuất hiện biến cố. Đối với dạng này đau đầu, Hài Đồng khẳng định rất khó chịu, cho nên từ đầu đến cuối không có cái gì tốt sắc mặt. Đường Trấn ngược lại là không thèm để ý chút nào, rốt cuộc hắn chính là cố ý quấy rối, có thể được đến người ta khuôn mặt tươi cười đón lấy mới là lạ. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, cái khác hoàn toàn không cần để ý, cho nên ngươi nên hiểu rõ, chuyện này không hề ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí căn bản cũng không có thể làm được. Hài Đồng dùng thanh âm lạnh lùng nói, cảm giác Đường Trấn chính là tại không có chuyện kiếm chuyện chơi, cố ý để cho mình làm khó. Chuyện này tuy nhỏ, lại ảnh hưởng to lớn, thế giới trưởng khống giả chưa chắc sẽ đồng ý ta, ngược lại thật ra muốn thử một chút, nếu thực sự không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đường Trấn biểu lộ thái độ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Thực sự là tên kỳ quái, ngươi một câu hứa hẹn thì trọng yếu như vậy. Hài Đồng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Đường Trấn, dường như không hiểu rõ hắn vì sao kiên trì như vậy, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi. Mỗi người cũng có mỗi người tín niệm, với lại Đường Trấn cách làm này, xác thực cũng đáng được tán thưởng. Quân tử hứa một lời nặng như sơn, có như thế phẩm tính, là tốt nhất đồng bạn nhân tuyển. Cho nên nếu như có thể làm được lời nói, Hài Đồng cũng không muốn làm khó Đường Trấn, có thể hỏi để là sự tình này xác thực không đơn giản. Nếu như ta không đáp ứng ngươi lời nói, ngươi có phải hay không sẽ tiếp tục phải dối, mãi đến khi ta đáp ứng ngươi yêu cầu mới thôi. Hài Đồng chằm chằm vào Đường Trấn, dùng xác nhận giọng nói hỏi. Đường Trấn gật đầu một cái, hắn xác thực có ý nghĩ này, dù sao không đạt mục đích là không bỏ qua. Khó được có một kiện cần kiên trì sự việc, Đường Trấn sao lại tùy tiện bỏ lỡ, dù thế nào cũng phải có một kết quả. Hài Đồng trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với Đường Trấn kiểu này lưu manh cách làm, hắn quả thật có chút không thể làm gì. Không thể trấn áp cũng không thể khu ra, bằng không một khi sự việc làm lớn chuyện lời nói, chẳng tốt cho ai cả. Đường Trấn không phải bình thường lâu thành tu sĩ, mà là một tên tạo vật chủ, tại lâu thành thế giới thuộc về đỉnh cấp chiến lực. Đệ ngũ chiến khu có thể tấn cấp, Đường Trấn là lớn nhất công thần, chính là bởi vì chuyện này, Đường Trấn đạt được rồi rất nhiều đại lao chú ý, thậm chí đối với hắn hồ đồ, đều là một bộ xem trò vui thái độ, lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy tức giận. Nếu như mình không thể ổn thỏa xử lý việc này, đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đại, bao gồm đệ ngũ chiến khu những kia đại lao đều sẽ đứng ra, là Đường Trấn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đối đãi bản chiến khu công thần, tự nhiên muốn chiếu cố một chút, nào có nhiều như vậy đại công vô tư. Ngươi trước chờ ta một chút, sau đó rồi sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Hài Đồng nói đến đây, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Đường Trấn thì không nóng nảy, hắn hiểu rõ Hài Đồng chỉ là đặc sứ, mà cũng không phải là thật sự có thể làm chủ người. Nhìn lướt qua phía dưới chiến trường, những kia bị lại lần nữa truyền tống về tới lâu thành tu sĩ, chính vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn chính mình. Bọn hắn không làm rõ được đã xảy ra chuyện gì tình hình, rõ ràng mình đã bị đào thải bị loại, nhưng vì sao trong nháy mắt lại trở về rồi tại chỗ? Tất nhiên nghi ngờ đồng thời, còn có nồng đậm kinh hỉ, nếu cứ như vậy bị đào thải, những thứ này lâu thành tu sĩ sợ là sẽ phải buồn bực thời gian rất lâu. Mục đích đã đạt tới, chiến tranh cũng liền thiết yếu tiếp tục. Theo Đường Trấn mệnh lệnh được đưa ra, vây thành quái vật giải tán lập tức, qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh. Trong thành quân dân tiếng hoan hô một mảnh, mặc dù gia viên bị hủy, chí ít bảo vệ tính mệnh. Chỉ cần người còn sống sót, thì đại biểu cho còn có cơ hội. Thấy cách đó không xa đỉnh núi có một tòa kiến trúc, Đường Trấn liền bay thấp xuống dưới, đi vào hơi có vẻ rách nát trong đỉnh. Ngồi ở loại vị trí này, nhìn chân núi trong thành chỉ phong hỏa khói báo động, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tình thú. Không có qua bao lâu thời gian, Hài Đồng lại xuất hiện, vẫn như cũng là mặt không biểu tình. Ta vừa mới thay ngươi hỏi qua, có thể đáp ứng ngươi chuyện này, nhưng ngươi cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Có thể. Đường Trấn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ cần không phải quá phận quá đáng yêu cầu, hắn đều có thể trực tiếp đáp ứng. Nay thế giới chủ nhân vì tu luyện duyên cớ, đã từng bắn ra vô số phân thân, trước khi chia tay hướng mỗi cái vị trí thế giới. Những thứ này phân thân sẽ ngưng kết ý thức kết tinh, có trợ giúp cảnh giới tăng lên, cho nên thế giới này chủ nhân muốn đem hắn toàn bộ thu hồi. Sau đó ta sẽ cho ngươi một phần danh sách, phía trên đánh dấu nhìn những kia phân thân chỗ thế giới, nhiệm vụ của ngươi chính là đem nó thu hồi. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, có thể giúp một tay thu hồi 10 phần ý thức kết tinh, như vậy thì có thể mang đi thứ ngươi muốn. Đường Trấn khẽ cau mày, yêu cầu này nói khó không khó, nhưng mà đồng dạng không đơn giản. Lẽ nào thế giới này chủ nhân liền không có thủ hạ đi hoàn thành chuyện này? Hai Đồng giải thích nói, nhưng phàm là cùng này thế giới chủ nhân liên quan đến người, đều sẽ sinh ra nhân quả, bị những kia phân thân cảm giác. Đến lúc đó hoặc là trốn, hoặc là chọn bản thân hủy diệt, tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra ý thức kết tinh. Kỳ thực làm cái này nhiệm vụ không chỉ ngươi một, rất nhiều cựu tinh thần tướng vì đạt được thần vương ban thưởng, cũng đều đã từng tiếp thụ qua giống nhau nhiệm vụ. Lẽ ra vì tư cách của ngươi, cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiệm vụ như vậy, hết lần này tới lần khác ngươi có chỗ cầu, cho nên thì cho ngươi một cơ hội. Đừng tưởng rằng đây là đang hố ngươi, cần biết ngươi mang đi một người giống như là mang đi này thế giới chủ nhân một đạo ý thức, hơn nữa còn là trải qua vô số luân hồi cái chủng loại kia. Phản phất như là thai nghén ngọc trai bình thường, ngươi bây giờ đem nó mang đi, thế giới này chủ nhân tất nhiên thì đem tiếp nhận thứ bị thiệt hại. Hai Đồng giải thích một phen, tỏ vẻ cũng không phải là làm khó Đường Trấn. Nếu ngươi năng lực mang về nhiều hơn nữa phân thân ý thức, còn có thể đạt được đầy đủ ban thưởng, sẽ đối với ngươi tấn thăng thần vương có trợ giúp rất lớn. Hai Đồng nói đến đây, khoe miệng nhẹ nhàng chọn lấy một chút, dường như cảm thấy những lời này nói còn quá sớm. Đường Trấn chẳng qua là nhất tinh thần tướng, muốn tiến giai biến thành thần vương, còn có tương đối dài dằng dặc một đoạn đường muốn đi. Chẳng qua Hài Đồng những lời này, cũng làm cho Đường Trấn đối với thần vương cảnh giới này có hiểu rõ, nguyên lai bên trong thế giới này một ngọn cây cỏ, cũng tương đương với thế giới người sáng tạo chính mình. Tại Hài Đồng nhìn chăm chú, Đường Chấn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đã như vậy, vậy liền mang theo thứ ngươi muốn rời khỏi đi, nếu ngươi lại tiếp tục quấy rối lời nói, ta thì sẽ không chút lưu tình đem ngươi trấn áp. Hai đồng giơ lên mặt đến, đối Đường Chấn đưa ra cảnh cáo. Rời khỏi ngược lại là không có vấn đề, chẳng qua trước lúc rời đi, ta còn là nghĩ muốn hiểu rõ một việc. Đường Chấn nhắc tới trong biển chi đạo, hỏi đến cùng là thế nào chuyện. Mỗi lần lâu thành tu sĩ giáng lâm sau đó, thế giới này rồi sẽ tiến hành một lần đổi mới, trên hải đảo những người kia là hạt giống, cụ thể công dụng ta thì không rõ ràng lắm. Về phần tòa kia phòng chế lâu thành, là đệ nhị chiến khu một tên lâu thành tu sĩ chính mình kiến tạo vũ khí, vận chuyển thổ dân tu sĩ chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đường Chấn hơi sững sờ, phòng chế lâu thành cũng chỉ là một tên lâu thành tu sĩ đơn độc hoàn thành, nghe tới quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tới trước ba chiến khu thực lực, vượt xa tưởng tượng của mình, muốn một tiếng chống tăng khí thế đem nó chiến thắng, đơn giản chính là không biết lượng sức. Cho dù Đường Chấn tự mình ra tay, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành như vậy to lớn công trình, bởi vậy liền đó có thể thấy được trước ba chiến khu thực lực. Sự việc đều đã giao phó xong, hai đồng tiện tay vung ra một quan cầu, trôi giặt đến Đường Chấn trước mặt. Cầm thứ ngươi muốn, mau mau rời đi nơi này. Để lại một câu nói về sau, hai đồng biến mất không thấy gì nữa. Đường Chấn đem ánh sáng cầu cất kỹ, đóng dấu rồi một chút bốn phía, sau đó hướng phía thiên không bay đi. Hắn tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Chương 2666, hành trình mới. Chương 2666, hành trình mới. Đệ ngũ chiến khu, Liệt Ngân lãnh địa, cơ thạch bình đài vị trí. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, Đường Chấn cất bước mà ra. Là lãnh chúa đại nhân. Mấy tên lâu thành tu sĩ đứng ở cơ thạch bình đài phụ cận, nhìn thấy Đường Chấn xuất hiện sau đó, sôi nổi lộ ra kính sợ nét mặt. Thân thể thẳng tắp, dùng quyền đập nền ngực, dùng cái này để diễn tả kính ý. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tại mấy tên lâu thành tu sĩ đưa mắt nhìn phía dưới, cất bước hướng phía ngoài cửa đi đến. Hắn không hề có tại trước cơ thạch bình đài phương dừng lại, chỉ vì cạnh tranh còn chưa kết thúc, cuối cùng xếp hạng còn không có ra lò. Mặc dù mình lập xuống kỳ công, nhưng lúc này không phải luận công hành thường lúc, cho nên hỏi cũng là hỏi không. Đường Chấn thì không nóng nảy, thứ thuộc về chính mình, sớm muộn sẽ đưa đến trong tay của mình. Trong thành có Đường Chấn chuyên thuộc phủ đệ, không coi là quá xa xỉ, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm khí tức. Mỗi khi có lâu thành tu sĩ trải qua, đều sẽ được vì chú mục lễ, hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy Liệt Ngân lãnh địa vị kia truyền kỳ. Đặt trên một cái ưu tính đường nhỏ, Đường Chấn đi vào tự mình xử lý công vụ đại sảnh, tại ôn nhuận vô cùng tử ngọc trên ghế dài ngồi xuống. Thân là một tên tạo vật chủ, cũng sẽ không để ý chỗ ở của mình làm sao, có chút lãnh chúa thậm chí ngay cả phủ đệ đều không có kiến tạo. Ngược lại là tuổi thọ ngắn ngủi phàm phu tục tử, dùng có hạn sinh mệnh liều mạng truy cầu vô dụng đồ vật, kết quả đến cuối cùng vẫn là hai tay trống không rời đi. Chỉ có thể nói tầm mắt khác nhau, truy cầu thì không giống nhau. Theo Đường Chấn suy nghĩ không chế, một quả quang cầu đột nhiên xuất hiện, chính là đứa bé kia giao cho Đường Chấn vật phẩm. Quang cầu hóa thành một dải hào quang, trong chớp mắt ngưng tụ thành hình, chính là Hổ Lạp người yêu. Nàng vẻ mặt vẻ mờ mịt, rõ ràng mình đã chết mất, nhưng lại vì sao xuất hiện ở đây? Và nhìn thấy trước mặt Đường Chấn lúc, Hổ Lạp luyến người thân thể chấn động, vội vàng hướng hắn không mình hành lễ. Trên mặt có một vòng bối rối, rốt cuộc nàng là vụng trộm thoát khỏi, dường như Đường Chấn cùng Hổ Lạp hay là đối lập trận doanh. Ta đã đem ngươi dẫn tới thế giới mới, sau đó sẽ phái người tiến về Hổ Lạp chỗ chiến khu, đưa hắn tiếp vào lãnh địa của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Hổ Lạp là có thể ở chỗ này đời sống, đây là ta lúc đầu hứa hẹn đối với hắn. Nghe được Đường Chấn về sau, Hổ Lạp người yêu mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đội vàng lần nữa không người nói tạ. Người tới. Theo Đường Chấn triệu hoán, một tên lâu thành tu sĩ cất bước đi tới, bén nhọn khí tức như là lưỡi dao, nhường Hổ Lạp người yêu toàn thân run rẩy. Chỉ là này nhìn lên tới cường hãn vô cùng tu sĩ, lại đúng Đường Chấn tất cung tất kính, điều này cũng làm cho Hổ Lạp người yêu càng phát ra tò mò Đường Chấn thân phận. Nàng có làm sao biết, Đường Chấn vì đưa nàng mang rời khỏi, bỏ ra cái giá rất lớn, loại chuyện này Đường Chấn sẽ không nói, bởi vì hắn chỉ là làm tròn lời hứa, mà không phải hy vọng đạt được hồi báo. Người mang nàng xuống dưới, tìm một chỗ ở thích đáng thu xếp, cũng làm quen một chút lãnh địa phong thổ. Ngoài ra phái mấy người tiến về cái khác chiến khu, đem ta muốn tìm tên tu sĩ kia mang về lãnh địa, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, thả ra một khối ngọc bài, lâu thành tu sĩ vội vàng đưa tay tiếp được. Nhìn dáng vẻ của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ tiến giai, nếu có cái gì chỗ không rõ, tùy thời có thể vì đến hỏi ta. Nghe được Đường Chấn về sau, lâu thành tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, liền vội vàng gật đầu nói tạ. Hắn lui về phía sau hai bước, đúng Hổ Lạp người yêu gật đầu một cái, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Cầm lấy một kiện cùng loại máy tính bảng thứ gì đó, Đường Chấn nhẹ nhàng địa điểm đánh mấy lần, sau đó thì có quang mang lóe lên. Trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, cùng với cần xử lý thông tin, liên tiếp không ngừng tại trước mặt thoáng hiện. Đường Chấn trầm tư một lát, bắt đầu thực hiện thân làm lãnh chúa chức trách. Trải qua mấy chục năm kiến thiết, bây giờ Liệt Ngân lãnh địa cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Chẳng những nhiều hơn rất nhiều lâu thành, ngay cả dưới lòng đất Liệt Ngân không gian cũng bị hoàn toàn khai phát cùng khống chế. Nguyên lai là thai họa chi nguyên, bây giờ lại vì lãnh địa cung cấp lượng lớn chỗ tốt, thông qua xâm lấn cùng các loại thủ đoạn, nắm trong tay hàng loạt vị diện cùng thổ dân tu sĩ. Mỗi khi có vị mặt xâm lấn chiến tranh xảy ra, đến từ Liệt Ngân không gian thổ dân tu sĩ rồi sẽ bị chiêu mộ là cố dung minh, có thể xâm lấn dị giới phí tổn giảm mạnh. Liệt Ngân lãnh địa diện tích thì tại từng năm phóng đại, so sánh ban đầu đã làm lớn ra gấp 3 không thôi. Dựa theo tốc độ bây giờ phát triển tiếp, đợi đến sau trăm tuổi, Liệt Ngân lãnh địa diện tích sợ là muốn phóng đại gấp 10. Là cái này cao cấp chiến khu tiềm lực, dù là không hề làm gì, lãnh địa cũng sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Theo Đường Chấn lập xuống kỳ công, Liệt Ngân lãnh địa tất nhiên sẽ danh dương đệ ngũ chiến khu, tiếp theo nên đón nhiều hơn nữa phát triển cơ hội. Thân làm lãnh địa chi chủ, Đường Chấn tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này khó được phát triển cơ hội. Đợi đến Liệt Ngân lãnh địa bay lên thời điểm, Thánh Long chiến khu cũng sẽ bởi vậy được lợi, cần biết bởi vì là mình duyên cớ, hai tòa chiến khu ở giữa giao lưu dị thường chặt chẽ. Chế định Liệt Ngân lãnh địa phát triển kế hoạch sau đó, Đường Chấn do dự một lát, lại bắt đầu nghiên cứu Thánh Long chiến khu phát triển vấn đề. Vì Liệt Ngân lãnh địa nguyên nhân, cho dù Thánh Long chiến khu xếp hạng 3000 sau đó, nhưng mà sức chiến đấu vẫn như cũ không thể coi thường. Lần này chiến khu xếp hạng cạnh tranh sau đó, nên còn có thể tăng lên một ít thứ tự, chí ít không cần như quá khứ như vậy hạ chót. Đối với Thánh Long chiến khu xếp hạng, Đường Chấn cũng không phải đặc biệt để ý, thứ hạng là hư quan trọng là thực lực bản thân. Thành lập không lâu Thánh Long chiến khu, căn bản là không có cách cùng những kia uy tín lâu năm chiến khu so sánh, mỗi tăng lên một bước đều là tương đối chật vật sự việc. Cho nên Đường Chấn chuẩn bị mở ra lối riêng, không còn vì vị diện xâm lấn xem như Thánh Long chiến khu phát triển cách thức, mà là dựa vào Liệt Ngân lãnh địa giúp đỡ, biến thành lâu thành thế giới xếp hạng thứ nhất thương nghiệp chiến khu. Bất kể là các loại vũ khí chiến tranh, còn là tu luyện cần thiết vật tư, thậm chí bao gồm cao cấp cô dung binh, Thánh Long chiến khu đều có thể cung cấp tối chuyên nghiệp phục vụ. Đợi đến thực hiện một bước này sau đó, Thánh Long chiến khu nghiệp vụ viên đều sẽ trải rộng tại Tam Thiên chiến khu. Thật đến rồi lúc kia, có Liệt Ngân lãnh địa là hậu thuẫn, lại có ai dám trêu chọc Thánh Long chiến khu? Nghĩ đến một màn kia cảnh tượng sau đó, Đường Chấn khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Muốn thực hiện kế hoạch này, cầm xuống tạo vật sư thế giới là cần thiết một bước, vì có nhiều thứ nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Theo thời gian trôi qua, Thánh Long chiến khu thẩm thấu kế hoạch từng bước áp dụng, đã chậm rãi nắm trong tay tạo vật sư thế giới. Nhưng mà vì để phòng lỡ như, tạo vật sư thế giới nhất định phải hủy đi, sau đó triển khai một lần vượt vị diện di dân. Đây cũng là Thánh Long chiến khu một lần cuối cùng xâm lấn chiến tranh, đợi đến phân thân kết thúc xếp hạng cạnh tranh sau khi quay về, rồi sẽ tự mình chỉ huy xâm lấn hành động. Phân thân cùng mình không khác nhau chút nào, cho nên Đường Chấn không cần lo lắng sẽ có cái gì sơ hở, mặc dù tạo vật sư thế giới có thể có cường địch tồn tại, lại cũng chưa hẳn là lâu thành tu sĩ đối thủ. Đợi đến hoàn thành một bước này kế hoạch, Thánh Long chiến khu rồi sẽ hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, chỉ lưu một cái kết nối Liệt Ngân lãnh địa thông đạo. Thông qua loại phương thức này, có thể bảo đảm Thánh Long chiến khu bí mật sẽ không tiết ra ngoài, sau đó đóng cửa lại đến chậm rãi phát triển. Hoàn thành hai phần phát triển kế hoạch sau đó, Đường Chấn bắt đầu suy xét chính mình sự tình. Thông qua lần này cạnh tranh, Đường Chấn nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới, hiểu rõ tạo vật chủ tới một mức độ nào đó, kỳ thực chẳng qua là vừa mới cất bước mà thôi. Chỉ huy bộ đệ ngũ chiến khu những kia đại lao đều có tiếp cận cựu tinh thực lực, ưu cựu đồng dạng cũng là nửa bước thần vương cường giả. Cùng những đại lao này so sánh, mình còn có nhìn cực lớn khoảng cách, thật nghĩ tại lâu thành thế giới đạt được một chỗ cắm rủi, ít nhất cũng phải có thần vương thực lực. Kế hoạch tiếp theo chính là tăng lên tự thân đẳng cấp, tranh thủ tại trong vòng ngàn năm tấn thăng thần vương. Nghe tới dường như dài đằng đẵng, có thể Đường Chấn nếu là thật sự có thể làm đến lời nói, sợ là lại sẽ đột phá một hạng ghi chép. Chương 2667, tạo vật chủ con đường tu luyện chương 2667, tạo vật chủ con đường tu luyện thần vương chi lộ, chính là không ngừng kiến tạo não hải thần quốc, hoàn thiện não hải thần quốc quá trình. Cái gọi là một đến chín tinh, là chỉ lực lượng bản nguyên tiến hóa cùng cô động trình độ, mỗi tăng lên nhất tinh chính là một lần chất biến. Loại tiến hóa này cô động tổng 9 lần, sau đó thì lực lượng bản nguyên rồi sẽ lại một lần nữa tiến hóa, nhường tạo vật chủ tiến giai biến thành thần vương. Bất kể là lúc trước thổ dân thần linh, hay là lần này xếp hạng cạnh tranh chỗ thế giới, kỳ thực đều là thần vương não hải thần quốc. Loại trình độ này não hải thần quốc đã cùng chi thế giới chân chính không khác nhau chút nào, chẳng những có thể vì thai nghén vạn vật sinh linh, còn có thể dựng dục ra chân chính thần linh. Chỉ cần não hải thần quốc trưởng khống giả vui lòng, hoàn toàn có thể kiến tạo thuộc về mình thần đỉnh, có một nhóm thần linh cấp thủ hạng. Chỉ là trong quá trình này cần tiêu hao vô số lực lượng bản nguyên, cho nên làm như vậy thần vương ít càng thêm ít, trên cơ bản đều là tăng lên thực lực bản thân. Não hải thần quốc hoàn thiện quá trình, đồng dạng không thể thiếu lực lượng bản nguyên ủng hộ. Đẳng cấp cùng cô động trình độ càng cao lực lượng bản nguyên, có thể não hải thần quốc kiến tạo cùng vận hành càng thêm hoàn thiện. Sau đó chính là không ngừng vận hành diễn hóa, liên phản phát sinh tử luân hồi bình thường, nhường toàn bộ thế giới quy tắc trở nên dần dần biến mãn. Ở trong quá trình này, tạo vật chủ có thể tùy thời điều khiển thần quốc, nhưng mà tuyệt đại đa số lúc đều là khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có không nhận ngoại lực ảnh hưởng bình thường phát triển, mới là cách làm chính xác nhất, nếu dựa theo ý nghĩ của mình lung tung sửa đổi, vô cùng có khả năng dẫn đến tất cả não hải thần quốc sập bàn. Chuyện như vậy cũng không phải là không có, Đường Chấn thu thập trong tin tức thì để cập tới. Có tạo vật chủ can thiệp quá nhiều não hải thần quốc diễn hóa, kết quả dẫn đến mấy ngàn năm uổng phí hết, liền xem như tổn thất nặng nề, vậy cũng đúng gieo gió gặt bão, căn bản chẳng trách người khác. Nhưng nếu là bình thường phát triển, liền cần thời gian dài dằng dặc, vạn năm chỉ là cất bước mà thôi. Não hải thần quốc bên trong thì là gấp trăm lần thậm chí nghìn lần sai giờ, quả nhiên là trên trời một ngày nhân gian một năm. Chính là này mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm luân hồi diễn hóa, mới có thể để cho não hải thần quốc hướng tới viên mãn. Đường Chấn thân làm nhất tinh tạo vật chủ, não hải thần quốc vẹn vẹn có một hình thức ban đầu, nhất định phải tốn hao đầy đủ thời gian đến hoàn thiện. Ở trong quá trình này, không thể tránh khỏi phải vận dụng hàng loạt lực lượng bản nguyên, thế nhưng vì đẳng cấp duyên cớ, hắn não hải thần quốc sinh ra lực lượng bản nguyên lại hết sức có hạn, cho nên chỉ có thể ngừng xây, bây giờ chỉ có một đường biển mơ hồ, diện tích đồng dạng đại không đến ở đâu. Nếu ở thời điểm này có thể tăng lên lực lượng bản nguyên đẳng cấp, theo nhất tinh tăng lên tới cựu tinh lời nói, não hải thần quốc kiến tạo tốc độ rồi sẽ tăng lên mấy lần. Nhất tinh đến cựu tinh trong lúc đó, lực lượng bản nguyên sinh ra chênh lệch cực lớn, cựu tinh tạo vật chủ một ngày sản xuất thì so ra mà vượt nhất tinh tạo vật chủ một năm. Cho nên tăng lên đẳng cấp lửa xém lông mày, não hải thần quốc kiến thiết cũng không thể chậm trễ, hai chuyện có thể cùng nhau hoàn thành. Muốn tăng lên lực lượng bản nguyên đẳng cấp, ngồi chơi trong nhà không thể được, cần phải đi ra. Lâu thành thế giới xâm lấn vạn giới, trừ ra thu hoạch tài nguyên lớn mạnh tự thân, còn có một cái mục đích đúng là cướp đoạt thế giới bản nguyên. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, cướp đoạt thế giới bản nguyên mới là lâu thành tu sĩ xâm lấn dị giới mục đích thực sự. Chiến tranh là vì cao tầng nhu cầu phục vụ, lâu thành thế giới cũng là như thế. Tất nhiên bình thường lâu thành tu sĩ tại tham dự chiến tranh lúc, đồng dạng sẽ có cực lớn ích lợi. Thế giới bản nguyên nộp lên cơ thạch bình đài sau đó, chủ yếu dùng cho cụ hiện đủ loại vật phẩm, cường giả tạo vật chủ còn có thể tại lực lượng bản nguyên đủ nhiều tình huống dưới, thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc là những phương thức khác tiến hành đổi. Nhưng mà kiểu này đổi luôn có hạn độ, rốt cuộc cơ thạch bình đài muốn duy trì tất cả chiến khu vận hành, tiêu hao thế giới bản nguyên rất nhiều. Nếu chiến khu bên trong không chỉ một tên tạo vật chủ, như vậy kiểu này đổi hạn chế rồi sẽ càng biến đổi cao, cũng tỉ như nói đệ ngũ chiến khu, căn bản cũng không có mở ra đổi tuyển hạng. Với lại kiểu này đổi mà đến thế giới bản nguyên căn bản không thể trực tiếp sử dụng, nhất định phải trải qua chuyển hóa mới có thể, nếu như chờ cấp quá thấp, chuyển hóa hiệu suất thì cao không đến ở đâu. Tôi lý nghĩ biện pháp chính là tìm thấy hoạt bát thế giới bản nguyên, chậm rãi hấp thụ luyện hóa. Đối với lâu thành tu sĩ cướp đoạt hành vi, thế giới bản nguyên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế điệu tự vệ, điều khiển nguyên chú dân cùng thế giới này sinh vật, đúng lâu thành tu sĩ tiến hành công kích khu ra. Trừ phi có thể gánh vác công kích như vậy, như thế mới có thể không bị quá nhiều hấp thụ. Chẳng qua tuyệt đại đa số lúc, lâu thành tu sĩ đều sẽ lựa chọn cưỡng ép cướp đoạt, hoặc là dứt khoát đem thế giới hủy diệt. Nhất là hủy diệt thế giới cách làm, thật là nhiều lâu thành tu sĩ thường dùng thủ đoạn, chỉ vì hoàn thành một bước này sau đó, thế giới bản nguyên phản kháng rồi sẽ trở nên rất yếu ớt cùng có hạn. Ngoài ra đối với cường giả tạo vật chủ mà nói, bình thường thế giới lực lượng bản nguyên căn bản không đáng chú ý, nhất định phải chân chính cao năng thế giới bên trong mới có thể thu được lấy đầy đủ cần thiết phẩm chất cao bản nguyên. Đường Chấn muốn tăng thực lực lên, tự nhiên cũng muốn lựa chọn tương tự thế giới. Về thế giới như thế này, Đường Chấn có hai lựa chọn. Tại cơ thạch bình đài bên trong, ghi chép một ít cao năng thế giới tọa độ, vì đủ loại nguyên nhân, những thế giới này cũng không bị xâm lấn chính phủ. Lâu thành tu sĩ có thể lựa chọn đổi tọa độ, bước vào thế giới như vậy bên trong, tìm kiếm cần thiết vật tư hoặc thế giới bản nguyên. Những thế giới này bên trong thiên tài địa bảo, đồng dạng là tinh thuần bản nguyên châu ngưng tụ, đem nó hấp thụ luyện hóa về sau, chẳng khác nào tùy thân mang theo một cỡ nhỏ thế giới bản nguyên. Loại này vật phẩm được xưng bản nguyên linh bảo. Rất nhiều tạo vật chủ não hải thần quốc bên trong cũng có kiểu này bản nguyên linh bảo, thông qua đủ loại thủ đoạn đạt được. Chính là bởi vì có rồi bản nguyên linh bảo, mới có thể để cho tạo vật chủ tốc độ tiến hóa tăng lên, sở dĩ một mực đều là cướp đoạt cùng giao dịch đứng đầu đối tượng. Về phần cướp đoạt thế giới bản nguyên, lại có nhìn nhất định nguy hiểm, vì thường xuyên lọt vào lâu thành tu sĩ cướp đoạt, cho nên những thế giới này thổ dân cũng trở nên dị thường cảnh giác. Bọn hắn thủ hộ thế giới bản nguyên, một khi phát hiện lâu thành tu sĩ xâm lấn, rồi sẽ liều mạng tiến hành phản kích. Vì vốn thuộc cao năng thế giới, lại thêm thế giới bản nguyên khí vận chiếu cố, những thế giới này thường thường tồn tại một ít siêu cấp cường giả, không kém chút nào tạo vật chủ tu sĩ. Bọn hắn hệ thống tu luyện cùng lâu thành tu sĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng mà tu luyện cần thiết cầu tài nguyên, lại trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau. Lâu thành tu sĩ cướp đoạt thế giới bản nguyên, chẳng khác nào muốn những thứ này thổ dân tu sĩ tính mệnh, bọn hắn lại há có thể nhường lượng đoạt giả toàn nguyện. Còn một người khác cách, chính là tìm kiếm mới cao năng thế giới, sau đó thông qua chui vào phương thức tìm kiếm bản nguyên linh bảo cùng thế giới bản nguyên. Thế giới như vậy vì không có bị cướp đoạt qua, cho nên bảo vật số lượng rất nhiều, đối với tạo vật chủ mà nói không thua gì một bảo tàng khổng lồ. Dạng này hoàn toàn mới thế giới, thu hoạch là đã biết thế giới gấp mấy chục lần, thậm chí có khả năng còn có thể càng nhiều. Chỉ là khai hoang đồng dạng cần gánh chịu mạo hiểm, một khi đụng phải kẻ địch cường hãn, liền có khả năng cảnh ngộ nguy hiểm cực lớn. Nhưng nếu như nhường tạo vật chủ tu sĩ lựa chọn, tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn hắn, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, lâu thành tu sĩ chưa từng e ngại qua khiêu chiến. Chỉ là như vậy cao năng thế giới vô cùng hiếm thấy. Tại mênh mông giữa hư không, tồn tại vô số vị diện thế giới, thế nhưng bình thường thế giới cùng cao năng thế giới tỷ lệ, nhưng khác biệt cực kỳ cách xa. Tuyệt không thể hoàn toàn đem hy vọng đặt ở kiểu này cực vận khí sự việc bên trên, bằng không rất có thể bận rộn mấy trăm năm, đến cuối cùng nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Đường Chấn quyết định chủ ý, lúc trước hướng những kia đã biết cao năng thế giới, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm phát hiện tân thế giới cơ hội. Chương 2668, Đường Chấn ban thưởng chương 2668, Đường Chấn ban thưởng. Đường Chấn lấy ra một quả cầu ánh sáng, tinh thần lực dung nhập trong đó, sau đó thì có ghi chép số liệu bị chọn đọc. Trong quang cầu ghi chép nội dung, chính là vị kia thần vương cường giả ý thức phân thân chỗ thế giới, cộng lại chừng hơn vạn cái nhiều. Tiểu này đưa lên ý thức phân thân cách làm, là một loại đặc thù tu luyện thủ đoạn, tu luyện lâu thành tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất, ngay tại ở tiền kỳ đầu nhập quá lớn, với lại thu về vô cùng phiền phức. Nhưng nếu là thành công hoàn thành thu về lời nói, muốn tổ kiến một thuộc về mình thần điện, rồi sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Mỗi một khoảng ý thức kết tinh, đều có thể bồi dưỡng thành là thần tướng, nhưng lại cũng không phải tạo vật chủ. Ý thức thần tướng cùng tạo vật chủ, chỉ là một loại không rõ ràng xưng hô. Tạo vật chủ từ thần đem cấp bắt đầu tiến lên giai, nhưng là chân chính thần tướng lại vĩnh viễn cùng tạo vật chủ so sánh. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì hàng thật giá thật thần tướng đều là do thần vương ý thức kết tinh tạo thành. Nếu không nghĩ bồi dưỡng thần tướng, còn có thể dung hợp hấp thụ, tại góp gió thành báo tình huống dưới, thần vương đều sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Loại tu luyện này thủ đoạn, nói trắng ra chính là một loại nuôi thả hình thức, mặc cho ý thức phân thân tự do trưởng thành, đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều sau lại tiến hành thu hoạch. Nghe tới dường như vô cùng thần kỳ, nhưng trên thực tế mỗi một tên tạo vật chủ đều có thể làm được. Thì vì Đường Chấn làm thí dụ, hắn tùy thời có thể vì đưa lên loại ý thức này phân thân, nhưng mà đưa lên tốc độ rất chậm, hơn nữa còn cần đại lượng lực lượng bản nguyên ủng hộ. Không cách nào tượng thần vương cường giả như thế, trong nháy mắt đưa lên hàng ngàn hàng vạn, đối với thân mình thì sẽ không tạo thành bao lớn gánh vác. Vì đẳng cấp thực lực khác nhau, ý thức phân thân tư chất thì không giống nhau, thần vương cường giả ý thức phân thân đều có cực cao thiên phú, tu luyện cũng là làm ít công to. Rốt cuộc đến từ thần vương, yếu hơn nữa cũng có thể yếu ở đâu. Chính là nguyên nhân này, mới có thể ý thức kết tinh thu về rất khó khăn, vì chỉ cần trở thành tu sĩ lời nói, những thứ này ý thức phân thân đều sẽ có được rất không tệ phát triển. Bọn hắn sẽ sinh ra độc lập ý thức, cho là mình liền là chính mình, đối với bản thể thu mạch vô cùng kháng cự. Cố gắng thu hồi ý thức kết tinh người, chính là sinh tử của bọn hắn đại địch, lẫn nhau trong lúc đó tất nhiên thế bất lưỡng lập. Vị này thần vương không có thu hồi lại ý thức phân thân, trên cơ bản đều là nguyên nhân này, trải qua tháng năm dài đằng đẵng tôi luyện, đều đã có rồi không kém tự vệ thủ đoạn. Tại những tin tình báo này bên trong, Đường Chấn nhìn thấy một cái ghi chép, có một tên ý thức phân thân lại tránh thoát 32 lần lâu thành tu sĩ truy kích. Chính là nguyên nhân này, cho nên tên này ý thức phân thân bị cho rằng tiềm chất cực cao, còn bị định là cao nhất ban thưởng đẳng cấp. Nếu kẻo tử có thể mang về ý thức của hắn kết tinh, chẳng những có thể hoàn thành ước định nhiệm vụ, còn có thể đạt được quá mức phong phú ban thưởng. Trong tình báo thông tin có hạn, Đường Chấn thì sẽ không dễ dàng nếm thử, đỡ phải lãng phí thời gian của mình cùng tinh thần và thể lực. Đem tất cả tình báo đọc xong tất sau đó, Đường Chấn trong lòng có rồi chủ ý, sau đó liền đem ý thức chìm vào đến não hải thần quốc, tiếp tục bắt đầu thế giới giàn khung kiến thiết. Hắn không hề có nóng lòng tăng thực lực lên, mà là sử dụng trong khoảng thời gian này tu dưỡng, đồng thời chờ đợi xếp hạng cạnh tranh kết thúc thời gian. Nay nhất đẳng chính là thời gian nửa năm. Quyết định Tam Thiên Chiến Khu xếp hạng cạnh tranh cuối cùng chính thức kết thúc, tham chiến lâu thành tu sĩ sôi nổi trở về riêng phần mình sở thuộc chiến khu. Trận này cạnh tranh tiền kỳ cùng trung kỳ, kỳ thực cũng rất bình tĩnh, duy chỉ có hậu kỳ trở nên kịch liệt dị thường. Nhất là làm kỳ hạn đã đến về sau, tất cả lâu thành tu sĩ cũng đem hết toàn lực, mỗi một khắc cũng có chiến khu bị tập thể đào thải. Đào thải đối thủ cạnh tranh sau đó, nếu cảm giác còn có dư lực, là có thể khiêu chiến đẳng cấp cao hơn chiến khu. Chỉ là loại tình huống này ít càng thêm ít, đối với tuyệt đại đa số chiến khu mà nói, có thể đi tới một vị cũng tương đối không dễ, càng không muốn hy vọng xa vời đi tới mấy cấp. Trên thực tế đối với cấp thấp chiến khu mà nói, một hai cấp thứ tự biến hóa, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, càng nhiều thời điểm tranh là vinh dự cảm giác. Càng là bài danh phía trên chiến khu, cạnh tranh thì càng phát ra kịch liệt, lúc này thì dính đến lợi ích. Tại đây chẳng cạnh tranh bên trong, xuất hiện không ít để người cảm thấy ngoài ý muốn tình huống, nhường lâu thành tu sĩ nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bị nghị luận nhiều nhất sự việc, tự nhiên là thứ tư cùng đệ ngũ chiến khu ở giữa quyết chiến, vậy mà tại trận chung kết nửa năm trước đó thì đã có kết quả. Đệ ngũ chiến khu chiến thắng, đem đệ tứ chiến khu đào thải ra khỏi cục. Đáng tiếc đệ ngũ chiến khu không có thể thu được đến nỗi ngay cả tục thắng lợi, tại chiến thắng sau đó thì cảnh nộ quái vật đại quân, rơi vào một kết quả toàn quân chết hết. Rất nhiều lâu thành tu sĩ hoài nghi, đây cũng là cơ thạch bình đài cố ý an bài, vì trước ba chiến khu xếp hạng căn bản không tham dự tranh đoạt, cho nên mới nhất định phải đem đệ ngũ chiến khu đào thải ra khỏi cục. Trước ba chiến khu xếp hạng không có biến hóa, thậm chí căn cứ người biết chuyện lộ ra, trước ba chiến khu căn bản cũng không có xảy ra cạnh tranh. Tam đại chiến khu riêng phần mình điều động một chút lâu thành tu sĩ, giống như du ngoạn tham dự cả chàng cạnh tranh, lại tại quyết chiến một khắc cuối cùng tập thể rời khỏi. Chuyện này khiến cho không ít tranh luận, đối với những kia tích cực tham dự chiến khu mà nói, trước ba chiến khu cách làm có thể quá trẻ con. Tất nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không có tư cách chiến thắng đệ tứ chiến khu trước đó, lại có tư cách gì đi bình luận trước ba chiến khu. Ngoài ra còn có một số kỳ văn dị sự, tỉ như mô cấp thấp chiến khu vừa mới giáng lâm, liền bị quái vật đại quân tập thể đào thải ra khỏi cục. Còn có một tòa xếp hạng hạng chót cấp thấp chiến khu, tại cạnh tranh lúc rực rỡ hào quang, vậy mà liên tục đánh bại mấy cái chiến khu. Tòa này chiến khu tên là Thánh Long, thuộc về mới xây chiến khu. Bởi vì chuyện này mà bị độ cao chú ý đồng dạng bởi vì là cấp thấp chiến khu, cho nên xếp hạng tăng lên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ ít ở chỗ nào chút ít cao cấp chiến khu trong mắt, chuyện này chỉ là chuyện phiếm thời chủ đề. Làm cạnh tranh xếp hạng ra lò sau đó, đệ ngũ chiến khu quả nhiên thành công tấn thăng, biến thành hoàn toàn mới đệ tứ chiến khu. Mặc dù chỉ là tiến lên trước một bước, nhưng mà ý nghĩa tuyệt đối bất phàm. Vì trước ba chiến khu đại biểu cho lâu thành thế giới cấp cao nhất cấp độ, xưa nay vô cùng thần bí, cũng dám tại đem chiến khu xếp hạng xem như trò đùa. Chính là bởi vì tam đại chiến khu tính đặc thù, cho nên hoàn toàn có thể độc lập ra ngoài. Căn bản không thể cùng cái khác chiến khu đánh đồng. Dứt bỏ tam đại chiến khu sau đó, đệ tứ chiến khu liền thành tam tiên chiến khu đứng đầu bảng, điều này đại biểu rồi cực hạn vinh dự. Có thể nói vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần tuân ra đệ tứ chiến khu thân phận, đều sẽ đạt được tương ứng đãi ngộ. Làm xếp hạng công bố một khắc này, đệ tứ chiến khu các tu sĩ tập thể gieo họ, cộng đồng chúc mừng này kích động lòng người thời khắc. Thân làm trận chiến này công thần lớn nhất, Đường Chấn tên truyền khắp đệ tứ chiến khu, vô số lâu thành tu sĩ hiểu rõ rồi tên này, hiểu được về Đường Chấn sự tích. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, ngay tiếp theo liệt ngân lãnh địa danh khí thì càng phát ra vang dội. Cũng mang đến liên tiếp phát triển kỳ ngộ. Còn có rất nhiều lâu thành tu sĩ phi thường tò mò, Đường Chấn lập xuống như thế công văn, rốt cục sẽ được cái gì dạng ban thưởng. Liệt ngân lãnh địa lâu thành tu sĩ nhóm vừa mừng vừa sợ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lãnh chúa đại nhân vậy mà như thế lợi hại. Phải biết lần này cạnh tranh bên trong, Tam Thiên chiến khu tinh anh tụ tập, đệ tứ chiến khu cũng giống như thế. Nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu bên trong, lãnh chúa đại nhân lại đứng hàng công đầu, ở trong đó độ khó có thể nghĩ. Bởi vì chuyện này, Đường Chấn uy tín lại lần nữa kéo lên, biến thành liệt ngân lãnh địa thần đồng dạng tồn tại. Về phần Đường Chấn bản thân, giờ phút này chính tại trước cơ thạch bình đài, nhận lấy về phần thưởng của mình. Đường Chấn công lao sát thực không nhỏ, nhưng cũng không thể bởi vì cái này nguyên nhân, xóa bỏ cái khác lâu thành tu sĩ công lao. Bất kể là ưu cựu đám người, hay là bộ chỉ huy những kia đại lão, tất cả đều vì nỗ lực mà được đền đáp. Chẳng qua công đầu chính là công đầu, điểm này ai cũng không cách nào phủ nhận, cho nên Đường Chấn ban thưởng tuyệt đối nhường cái khác đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ theo không kịp. Đối với Đường Chấn ban thưởng, tuyệt đại đa số đều là về lãnh địa phúc lợi. Tỷ như mở ra nhiều hơn nữa cao cấp nhiệm vụ, mở ra một ít vì lãnh địa quá thấp, bị cơ thạch bình đài hạn chế sử dụng công năng. Những phần thưởng này nhìn như không ra thế nào địa, thực chất lại là phong phú đến cực điểm, có chút cơ thạch bình đài hạn chế, liền xem như làm trăm năm nhiệm vụ cũng chưa chắc có tư cách mở ra. Ban thưởng nhằm vào lãnh địa thì rất bình thường, rốt cuộc đối với tạo vật chủ mà nói, căn bản sẽ không đúng chất liệu gì ban thưởng cảm thấy hứng thú. Có rồi những phần thưởng này sau đó, liệt ngân lãnh địa thực lực sẽ phi tốc tăng lên, cho đến biến thành đệ tứ chiến khu lực lượng trung kiên. Chương 2669, Hạo Thiên vị diện khách bên ngoài. Chương 2669, Hạo Thiên vị diện khách bên ngoài. Hư không loạn lưu bên trong, một bóng người thoáng hiện, chính là đi đường trên đường Đường Chấn. Ở trên hư không loạn lưu bên trong tiến lên đi đường, cần kinh nghiệm phong phú, đồng thời còn muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Nơi này từng bước mạo hiểm, bất kể là hư không cự thú hay là các loại mạch nước ngầm, đều đủ để nhường lữ khách nỗ lực giá cao thảm trọng. Có can đảm hư không hành tẩu người, đều có đủ nhiều tự vệ thủ đoạn, rốt cuộc nơi này là chân chính cấm địa sinh mệnh. Trong hư không dừng lại chốc lát, thông qua vị diện tọa độ chỉnh lý rồi phương hướng đi tới sau đó, Đường Chấn tiếp tục vì một loại nửa năng lượng hóa hình thái đi tới. Giữa hư không không có phương hướng, không có âm thanh cùng sáng ngời, nếu như ngay cả vị diện tọa độ cũng không có, cũng chỉ có thể chẳng có mục đích lêu lổng xuống dưới. Đối với ý chí yếu kém người mà nói, hư không lữ hành chính là một hồi dày vò, không bao lâu rồi sẽ triệt để biến mất. Tại vô tận giữa hư không, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lầm vào hư không ý thức hình chiếu, vì tinh thần lực quá yếu nguyên nhân, căn bản là dừng lại không ít bao nhiêu thời gian. Tuyệt đại đa số ý thức hình chiếu đều là tại hôn mê cùng ngủ mơ trạng thái dưới bước vào hư không, đồng thời vĩnh viễn sẽ không biết chính mình đã từng tiến vào ở vào cao chiều không gian hư không. Rốt cuộc trong hư không, cái quái gì thế cũng cảm giác không đến, ai có thể tin tưởng chính mình đã từng thật từng tới. Nếu vận khí không tốt, bị trong hư không tà ác tồn tại bắt, như vậy thì sẽ gặp gây nên một loạt tai nạn. Những kia bị ác ma phụ thân thằng xui xẻo, có rất nhiều chính là ý thức hình chiếu bước vào hư không, sau đó bị ác ma bắt được sau cưỡng chiếm bản thể. Tất nhiên những thứ này cũng không có quan hệ gì với Đường Chấn, liền xem như ngẫu nhiên đụng phải ý thức hình chiếu, cũng đều sẽ lựa chọn bỏ mặc. Đường Chấn cũng không phải lần đầu tiên trong hư không đi đường, hiểu rõ sự tình gì không nên làm, còn có thể tận lực tránh né địa phương nguy hiểm. Dù là hắn là tạo vật chủ, cũng không dám xem nhẹ mênh mông hư không, bằng không rồi sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Lần này tiến về mục tiêu là một tòa cao năng bị diện, chẳng những có vị kia thần vương nhất thời phân thân, đồng dạng cũng là rất nhiều lâu thành tu sĩ tầm bảo nơi. Căn cứ tài liệu giới thiệu, lúc này mặt tên là Đại Hạo Thiên thế giới, bên cạnh có nhiều cái phụ thuộc tiểu thế giới. Muốn đi vào Đại Hạo Thiên thế giới, nhất định phải thông qua phụ thuộc tiểu thế giới bước vào, đồng thời có rất nhiều hạn chế. Đồng thời trong tình báo nhắc tới, ở cái thế giới này làm tốt không cần sử dụng tu sĩ kỹ năng, bằng không rất dễ dàng sẽ bị thổ dân tu sĩ cảm giác. Một khi bại lộ lời nói, liền sẽ có chuyên môn săn giết đội xuất hiện, chuyên môn đuổi bắt cùng săn giết lâu thành tu sĩ. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì lâu thành tu sĩ nhiều lần chui vào, nhường vị diện này gặp rồi tổn thất cực kỳ lớn. Cho nên Đại Hạo Thiên thế giới ra lệnh, một khi phát hiện lâu thành tu sĩ tung tích nhất định phải báo cáo, đồng thời người người có thể đem hắn tru sát lĩnh hưởng. Có thể bước vào Đại Hạo Thiên thế giới lâu thành tu sĩ không có một cái nào là kẻ yếu, cho nên này lệnh truy nã trên cơ bản chỉ là bài trí, người bình thường căn bản không thể nào phát hiện lâu thành tu sĩ tung tích. Vì có thể tốt hơn ngụy trang cũng hoàn thành nhiệm vụ, Đường Chấn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua Hạo Thiên vị diện hệ thống tu luyện, phát hiện đây chính là một cái các loại quỷ dị thần linh tồn tại thế giới. Có chút cùng loại vu sư thế giới, thế nhưng rất nhiều nơi lại hoàn toàn không giống, tóm lại chính là hỗn loạn vô cùng. Tu sĩ thực lực đẳng cấp, cùng riêng phần mình tín ngưỡng cùng một nhịp thở, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau bài xích. Trừ ra đủ loại quỷ bí tu hành hệ thống bên ngoài, thế giới này chủ lưu nhất phương thức tu luyện chính là truy cầu cực hạn lực lượng. Làm lực lượng đạt tới cực hạn lúc, liền sẽ có các loại kèm theo trạng thái xuất hiện, có thể tu sĩ sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Điều này nhìn như đơn giản thô bạo tu hành chi đạo, lại rất thích hợp với chiến trường sát phạt, cho nên Hạo Thiên vị diện tu sĩ sức chiến đấu không thể coi thường. Một quyền đánh nát núi cao, một cước đạp đoạn giang hà chiến đấu, trong thế giới này thỉnh thoảng xuất hiện. Ngoài ra vì thế giới quy tắc áp chế, tạo vật chủ tu sĩ không thể vì chân thân bước vào, bằng không rồi sẽ hóa thành di động thiên thai, dẫn phát đủ loại tai nạn. Dưới loại tình huống này, làm sao làm được ẩn nấp hành động, trộm lấy lực lượng bản nguyên? Cho nên Đường Chấn không thể vì chân thân bước vào, bằng không rồi sẽ bị phát hiện, tiếp theo lọt vào bản nguyên ý chí cùng thổ dân tu sĩ chống cự. Đưa lên ý thức phân thân, lặng yên không tiếng động chui vào thế giới này là biện pháp duy nhất. Phân thân ý thức thực lực không thể quá mạnh, bằng không vẫn như cũ sẽ bị cảm thấy, sau đó dẫn tới thổ dân tu sĩ truy sát. Đang đổi đường trong quá trình, Đường Chấn đã phân tích có thể tình huống gặp bỡ, chế định kỹ càng chui vào kế hoạch. Một tòa trong khu ổ chuột, hắn đột nhiên mở to mắt. Mọi mệt đôi mắt vô thần bên trong, hiện đầy tia máu màu đỏ, mí mắt giống như bị lực lượng vô hình chèo chống, chính là nghĩ bế thì bế không được. Vừa mới thêm hết ca đêm hạt, cả người giống như vỡ tan khung xương một bang, dính vào giường chiếu rồi sẽ trực tiếp ngủ. Nằm trong loại trạng thái này hạt, lại quỷ dị mở to hai mắt nhìn, này rõ ràng vô cùng không thích hợp. Đáng tiếc trong nhà không ai, ai cũng không biết hạt lúc này cảnh ngộ, liền phảng phất để tuyến như tượng gỗ bị tùy ý loay hoay. Hắn đi đến dưới giường, hai mắt vô thần loay hoay cái gì, toàn bộ hành trình cũng tại hồn du thiên ngoại. May mắn hắn không biết mình đang làm gì, bằng không hắn nhất định sẽ sợ tới mức toàn thân run rẩy, sau đó quỳ xuống đất hướng tín ngưỡng thần linh cầu nguyện. Nguyên lai trong tay hắn bưng lấy một chậu nước, bên trong đầy tối hôm qua tiếp đến nước giếng, lóe ra làm người ta hoảng hốt lấy quang. Bên hai có thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất như là ngủ say bất tỉnh ác mộng bên trong, thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị âm thanh, muốn dây rủa thoát khỏi lại muốn ngừng mà không được. Hắn khẽ miệng thì lộ ra một vòng nụ cười ma quái, sau đó đem chậu nước để lên bàn, đem mặt mình dán vào. Sau đó cứ như vậy xoay người gìn giữ 90 độ, đem mặt ngâm tại trong chậu nước, cả trong cả quá trình không lúc đích. Trong nước có bọt khí toát ra, dưới làn da mạch máu rõ ràng thùng lên, nhưng mà hạt lại giống như tượng đất, chưa từng di động qua cực nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn qua khoảng 10 phút, ở vào đứng im trạng thái chậu nước đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng. Sau đó chỉ thấy hạt đột nhiên đứng dậy, đem chứa đầy nước chậu rửa mặt quăng ngã, sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm. Bành bành bành. Cửa truyền đến tiếng đánh, sau đó truyền đến một tên chủ nhà chửi mắng, cảnh cáo hạt cẩn thận một chút. Nếu lại có lần tiếp theo, hắn rồi sẽ đem hạt đuổi đi ra. Yên tâm đi, sẽ không có lần sau nữa. Giọng hạt vang lên, giọng nói có chút quái dị, nhưng mà phía ngoài chủ nhà căn bản không phân biệt được. Hắn lần nữa mắng một câu, sau đó liền ngậm miệng lại, về đến dưới mái hiên quất lấy ống thuốc lào. Trong phòng hạt cứng ngắc nhìn cơ thể, gót chân cách mặt đất, nhón chân đi nhẹ quỷ dị nhếch lên. Bị thủy ướt nhẹp tóc dán trắng nhì, giọt nước chính theo cái cằm của hắn không ngừng sa sút, cặp kia vằn vện tia máu hai mắt, giờ phút này lại quỷ dị hướng lên lật lên. Không nhìn thấy cái khác màu sắc, chỉ có hoàn toàn trắng bệnh. Thời khắc này hạt nhìn lên tới, dường như là một bộ vừa mới chết chìm mà chết thi thể, lại duy trì đặt mình vào dưới nước quỷ dị đứng thẳng tư thế. Giống như một cái vô hình sợi tơ dẫn dắt, đưa hắn gắng gượng sâu lên, nhưng lại cũng không hề rời đi địa diện. Qua hồi lâu, hạt tựa như cùng co rút bình thường, cơ thể không ngừng bặm bẹo co quắp. Một ngụm ô uế chất lỏng, theo hạt trong miệng phun ra, cánh tay không ngừng khuyết đại bốn phía bung ấy. Lại qua chừng một phút, kiểu này co quắp dây rủa mới chậm rãi đình chỉ, hạt như là bị rút mất rồi gân cốt vài rách búp bê, đầu lâu hết sức hướng về trước ngực rủ xuống đi. Tích đáp, nước rơi trên sàn nhà tiếng vang lên lên, tại đây chật hẹp mà cũ nát chung cư bên trong, có vẻ dị thường linh hoạt kỳ ảo mà ma quái. Ôi, rất nhanh liền có nhỏ xíu rên rỉ truyền đến, như là nhột trí bóng da bình thường hạt, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trắng bệnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Hạo Thiên bị diện, ta đến rồi. Chương 2670, bị hoài nghi đối tượng chương 2670, bị hoài nghi đối tượng hoạt động một chút cơ thể, Đường Chấn dò xét bốn phía. Đây là một gian bảy biện gian phòng đơn sơ, trừ ra một cái giường phô bên ngoài, dường như không còn gì khác đồ dùng trong nhà. Địa diện chất đống một ít xốc xếch vật phẩm, trong phòng tràn ngập một cô thiêu túi hương vị, dường như thật lâu đều chưa từng quét dọn qua. Địa diện chụp lấy một con buồn, trên sàn nhà lưu lại nước đọng, còn lại nước bẩn đều đã theo không trọn vẹn sàn nhà thấm đi. Chính là cái vật này, muốn rồi hạt bệnh. Chiếm cứ một bộ thân thể mới, cần từng chút một thời gian thích ứng, cho nên Đường Chấn tư thế rất khó chịu, nhìn lên tới dường như là một đài khớp nối dị xét con rối. Cũng may cũng không lâu lắm, thân thể hắn thì hoạt động tự nhiên, chỉ là trên mặt nét mặt hơi có vẻ cứng ngắc. Chẳng qua không sao, chỗ này giá rẻ bên trong phòng lớn, Đường Chấn không cần đối với người nào cười làm lành. Căn cứ chọn đọc thông tin, này gọi hạt thanh niên chỉ là người bình thường, vì trong lòng có cực độ oán niệm cũng không cam lòng, cho nên mới sẽ trong giấc mộng tạo thành ý thức hình chiếu. Dừng lại trong hư không Đường Chấn, trực tiếp khống chế được hạt ý thức hình chiếu, sau đó thao túng trong lúc ngủ mơ hạt đem chính mình chết chìm. Ý thức phân thân xuyên thấu vị diện tinh bích, trực tiếp giáng lâm đến tiểu thế giới bên trong, sau đó khống chế rồi hạt cơ thể. Tại giáng lâm trong quá trình, Đường Chấn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, để tránh bị pháp tắc ý thức cùng thổ dân tu sĩ phát hiện. Có thể hoàn thành một bước này, chẳng khác nào có rồi thân phận hợp pháp, tiếp xuống làm việc lúc rồi sẽ thoải mái rất nhiều. Thời gian kế tiếp trong, có thể còn muốn ứng phó thổ dân tu sĩ dò xét, vì giáng lâm ba động khẳng định sẽ bị người cảm thấy. Đường Chấn nghĩ đến đây, ngay lập tức xoay người cúi đầu đem chậu nước thu hồi, sau đó lại lần nữa nằm trên giường. Con mắt đóng chặt lại, tiếp tục ngủ thật say. Kết quả vừa mới nằm xuống chẳng qua mấy chục tức, thì có một đạo đặc tu lực lượng tinh thần đảo qua cái này phòng, cuối cùng dừng lại tại trên người Đường Chấn. Đường Chấn dường như hoàn toàn không biết gì cả, dường như nằm ngáy o o, trong phòng tiếng ngáy như sấm. Đạo kia lực lượng như là rắn giết bình thường, vây quanh Đường Chấn không dừng lại xoay tròn, tựa hồ tại tìm kiếm nhìn cái quái gì thế. Tại nóc phòng khe hở bên trong, một đạo rươi trong suốt bóng người xuất hiện, gắng gượng trên bảo. Cặp mắt của nó đỏ tươi như máu, trong mồm toàn bộ là nhúc nhích xúc tu, giống như ngậm một đại chỉ bát chào bạch tuộc. Quái vật cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, mặt đối mặt chằm chằm vào Đường Chấn, trong lúc đó chưa từng di động mảy may. Trong miệng xúc tu xẹt qua Đường Chấn gò má, dường như nhỏ xuống một tia chất lỏng sền sệt, thế nhưng cẩn thận quan sát nhưng lại không hề có gì. Đường Chấn tiếp tục ngủ, có lẽ là bởi vì không thoải mái duyên cớ, cơ thể luôn luôn không ngừng mà mèo. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, sau đó chỉ nghe thấy chủ nhà gầm thét: "Các ngươi những thứ này chết tiệt khốn nạn, cũng dám lén xông vào của ta nơi ở, có tin ta hay không ngay lập tức báo tin báo cáo trị an quan." Hắn lời vừa mới nói xong, thì phát ra rên lên một tiếng, trong thanh âm mang theo đè nén đau khổ. "Hàng ma bộ đội phá án, ngươi nếu như muốn vào trấn ma ngục, ta có thể miễn phí tiễn ngươi một danh lệnh." "Không dám, không dám, là ta sai rồi, mời đại nhân ngài nhất định phải tha thứ ta." Luôn luôn phách lối chủ nhà, giờ phút này lại sợ tới mức toàn thân run rẩy, hắn chỉ dám bắt nạt những kiêm nghèo khổ khách trọ, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc hàng ma bộ đội thành viên. Những thứ này hàng ma bộ đội thành viên có tư cách chém giết trở ngại hành động bất luận kẻ nào, hắn có thể không muốn uổng phí đưa xong tính mệnh. "Ngu xuẩn, trong gian phòng này ở người nào?" "Hắc, một công nhân, tiểu tử nghèo." "Ừm, cút." Lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng đóng chặt bị mở ra, ba tên mặc áo khoác màu đen nam nhân chen lấn đi vào. Bọn hắn áo gió không biết ra sao chất liệu, mặt ngoài hiện đầy kim chúc minh bài, hàng hiệu phía trên thì là lít nha lít nhít phù văn. Áo gió phía dưới là cận chiến đấu phục, treo lấy cùng loại thương giới vũ khí, đồng thời còn có trường kiếm cùng túi công cụ. Hàng loạt chật hẹp phòng ốc, ba tên nam tử mặt lộ vẻ chán ghét, cầm đầu nam tử tóc bạc còn nhẹ nhẹ bưng kín cái mũi. Lúc trước trôi nổi trên người Đường Trấn quái vật, lắc lắc ung dung bay tới, dừng lại tại nam tử tóc bạc bên cạnh. Thế nào? Cầm đầu nam tử tóc bạc tra hỏi, ánh mắt ấm lánh nhìn Đường Trấn, hiện lên một tia khinh miệt cùng chán ghét. Quái vật kia nói cái gì? Nam tử tóc bạc gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại nói ra, làm tỉnh lại hắn, tiến hành bước kế tiếp xác nhận. Sau lưng hai tên nam tử nghe vậy, ngay lập tức vọt tới Đường Trấn trước giường, một tên nam tử trong đó trực tiếp đưa hắn từ trên giường nhấc tới, vừa hung ác quẳng xuống đất. Một gã nam tử khác giơ chân lên, trực tiếp đá vào trên người Đường Trấn, phảng phất có được thâm cựu đại hận giống như khỏe miệng mang theo giữ tận ý cười. Trong lúc ngủ mơ Đường Trấn kêu lên sợ hãi, hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện trong phòng ba tên nam tử. Tấm kia gầy gò tiểu tụy trên mặt, tràn đầy kinh ngạc nét mặt, còn có không che giấu được hoảng sợ. Các ngươi là ai? Tại sao lại? Đường Trấn lời vừa mới nói ra một nửa, bên cạnh thì có một tên nam tử rút súng lục ra, nhắm ngay hắn huyệt thái dương. Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, nếu nói nhiều một câu nói nhảm, ta thì đập nát ngươi tiện chủng này đầu. Giơ súng nam nhân cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng trêu tức, dùng thương quản tại Đường Trấn trên huyệt thái dương. Đồng đau sắc nòng súng chuyển động, quấy lên da thịt cùng tóc, này lại tạo thành rất lớn đau khổ. Đường Trấn phối hợp phát ra rên, một bộ muốn tránh lại không dám tránh dáng vẻ, nhìn lên tới vô cùng bất lực. Nam tử cười đến rất vui vẻ, dường như vô cùng thích xem đến Đường Trấn sợ hãi thống khổ dáng vẻ, nhưng mà cũng không tiếp tục chính mình giải trí. Đường Trấn thật chặt ngậm miệng lại, cơ thể lại bởi vì sợ hãi nguyên nhân, đang không ngừng run lẩy bẩy. Tại chúng ta đến trước đó, trong phòng chuyện gì xảy ra? Nam tử tóc bạc cầm khăn tay, vương kín cái mũi của mình, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi. Sự tình gì đều không có làm, ta luôn luôn đang ngủ, mãi đến khi các ngươi đi vào. Thanh âm run rẩy, chứng minh thời khắc này Đường Trấn rất sợ hãi, tựa hồ sợ bên cạnh nam tử biết lái thương. Còn có dân nghèo đối mặt thượng đẳng nhân hèn mọn, bởi vì này một số người tùy tiện nói câu nào, có thể nhường hắn chết dựa vào sống sót công tác. Cái gì cũng không làm, ngươi xác định không có nhớ lầm? Tóc bạc nam nhân chầm chậm vào Đường Trấn, dùng thanh âm lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên một vòng hàn quang. A, ta cảm giác khát nước, cho nên uống trong chậu thủy, nhưng lại thất thủ đem bồn đổ. Dường như nhớ ra cái gì đó, Đường Trấn vội vàng hướng nhìn nam tử tóc bạc nói, đồng thời còn cố ý giúp đỡ lấy lòng nụ cười. Thì ra là thế, vậy ngươi vừa mới vì sao không nói? Nam tử tóc bạc mặt không thay đổi nói, bên cạnh một tên khác nam tử giơ tay lên, sau đó hung hăng quất tới. Cách. Một tiếng vang giòn truyền đến, khóe miệng bị đánh nứt, máu tươi chậm rãi tràn ra. Thiện dân, đánh người tên nam tử kia mắng, đồng thời xuất ra một phó thủ lụa xoa xoa thủ sáo, đúng lúc này vứt xuống trên mặt đất. Hạt đúng không, nếu phát hiện cái gì dị thường, ngay lập tức tiến về hàng ma tự đưa tin. Nếu ngươi biết cái gì, lại cố gắng giấu giếm lời nói, ta liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nam tử tóc bạc đi đến Đường Trấn trước mặt, xoay người nhìn hắn chằm chằm rồi hai mắt, đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Cái khác hai tên nam tử theo sát phía sau, tiểu này vừa dơ vừa thối chỗ, bọn hắn không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Đợi đến tiếng bước chân từ từ đi xa sau đó, ngồi dưới đất hạt chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia âm trầm ý cười. Ngay tại ba tên hàng ma bộ đội thành viên rời đi đồng thời, bao phủ tại chúng quanh thân thể pháp tắc ý thức đã lặng yên không tiếng động rút lui. Là cái này Đường Trấn vẫn luôn ẩn nhận duyên cớ, chỉ cần hắn có can đảm hoàn thủ, rồi sẽ ngay lập tức bị pháp tắc ý thức phát hiện, chui vào hành động cũng sẽ triệt để thất bại. Còn muốn thành công chui vào, rồi sẽ trở nên dị thường khó khăn. Cũng may tất cả hữu kinh vô hiểm, này ba cái tự cho là đúng ngu xuẩn, không hề có trên người Đường Trấn phát hiện bất cứ dị thường nào. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, mình đã tại trước quỷ môn quan dạo qua một vòng nhi, nếu như không phải pháp tắc ý thức theo dõi, ba người đừng hỏng còn sống rời đi căn phòng này. Liền xem như thuận lợi rời khỏi phòng, thì chẳng qua là nhiều sống một đoạn thời gian, bởi vì bọn họ sinh mệnh đã tiến nhập đến ngược. Chương 2671, ly kỳ án giết người. Chương 2671, ly kỳ án giết người. Hàng ma bộ đội thành viên đi không lâu sau, cửa phòng bị lần nữa mở ra, buồn bã chủ nhà đi đến. Mặt béo vì phẫn nộ mà bật mèo, hai con mắt trừng tròn go, đầu tử co vào được như cây kim giống như. Chết tiệt khốn nạn, người rốt cục làm cái gì, vì sao lại đem hàng ma bộ đội những kia ôn thần trêu chọc qua đến? Chủ nhà mặt mũi tràn đầy tức giận, hung hãn tượng một con phát cuồng sư tử, phảng phất muốn nhắm người muốn nuốt. Nhìn hắn lúc này dáng vẻ, lại nghĩ tới lúc trước khúng núm cảnh tượng, giống như căn bản không là cùng một người. Hắn đang đem lúc trước tiếp nhận nhục nhã chuyển rời đến trên người hạt, hơn nữa còn là làm trầm trọng thêm cái chủng loại kia. Người này bẩn thỉu đồ vật, sẽ chỉ ở trong chuồng heo lăn lộn nông phu, mỗi ngày sẽ chỉ làm nằm mơ ban ngày ngu xuẩn. Hiện tại thu thập ngươi rách rưới, lập tức cho ta từ nơi này lăn ra ngoài, tốc độ càng nhanh càng tốt. Nhìn nổi trận lôi đình chủ nhà, Đường Trấn đột nhiên hơi cười một chút. Tại hạt tích lũy oán nghiệm bên trong, có rất nhiều đến từ trước mắt chủ nhà, người kia tham lam háo sắc lại ủy thế hiếp người, nhường rất nhiều người thuê bực mình chẳng dám nói ra. Đã từng có nữ khách trọ bị chủ nhà xâm phạm, lúc đó rất nhiều khách trọ cũng nhìn thấy, chỉ là nữ khách trọ sau đó lại mất tích bí ẩn. Có khách trọ trong âm thầm nói, nữ khách trọ bị chủ nhà giết, thi thể bị tà ác thủ đoạn xử lý, thì chôn ở nhà này cho thuê chung cư phía dưới. Hắn bị chủ nhà khi dễ không chỉ một lần, nhưng mà mỗi lần đều muốn nén giận, bởi vì hắn cần một chỗ ở nếu đắc tội chủ nhà, hắn muốn lang thang đầu đường, có thể thời gian rất lâu cũng không tìm tới thích hợp chỗ ở nếu như ta hiện tại ly khai, như vậy vừa giao tiền thuê nhà tính thế nào? Hắn dùng trầm thấp giọng nói tra hỏi, ánh mắt cùng nét mặt cũng dị thường bình tĩnh, rõ ràng cùng quá khứ hoàn toàn không giống. Tức giận chủ nhà rõ ràng không có phát hiện dị thường, mà là vì hắn vấn đề càng thêm phẫn nộ. Hắn gầm thét quát, ngươi còn dám để tiền thuê nhà, cho ta trêu chọc phiền toái lớn như vậy, ta không để cho ngươi bồi thường tiền liền đã không tệ. Chết tiệt khốn nạn, có tin ta hay không tới tìm ta cháu, hắn sẽ để cho ngươi đang tỏa thành thị này nửa bước khó đi, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trở về nông thôn đi làm ruộng. Chủ nhà lại chuyển ra rồi cái kia làm tuần cảnh đội trưởng cháu, cũng đúng thế thật hắn vậy bảo, nhưng rất nhiều khách trọ bực mình chẳng dám nói ra. Ý của ngươi là nói, không có ý định trả về tiền mướn phòng. Đúng vậy ngu xuẩn, ngươi nói đúng. Chủ nhà cười lạnh nói, kết quả lại phát hiện luôn luôn hèn yếu hạt, lại lộ ra một nhường hắn xem không hiểu đủ cười. Sau một khắc, hạt đột nhiên giơ lên nằm đấm, nhìn hắn hung hăng đập tới. Chủ nhà vừa sợ vừa giận, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái này dơ bẩn hèn yếu quỷ nghèo cũng dám tại công kích mình. Nhất định phải mở cớ, đem tên khốn kiếp đáng chết này đầu nhập nhà tù, làm cho tất cả mọi người cũng biết đắc tội ta giả tòm kết cục. Trong lòng nghĩ như vậy nhìn, chủ nhà đồng dạng vung lên rồi nằm đấm. Hắn ở đây lúc còn trẻ cũng là bang phái thành viên, với lại chuyên môn tu luyện qua võ kỹ, vụ trộm hại mấy cái nhân mạng. Thật đánh nhau lên, bình thường người trẻ tuổi căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhất là tượng hạt tiểu này bị lửa giận làm choáng váng đầu góc ra hỏa. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy hạt vung tới nằm đấm, cảm nhận được kia cố lực lượng kinh khủng về sau, chủ nhà đột nhiên hối hận cùng bắt đầu sợ hãi. Không muốn. Giọng chủ nhà vừa mới hô lên, hạt nắm đấm liền đã rơi vào rồi trên mặt của hắn, sau đó chính là một tiếng vang trầm. Kịch liệt đánh trúng, chủ nhà mặt béo trên thịt mỡ bị đánh đến biến hình, răng theo đầu lâu lắc lư bị văng ra ngoài. Một quyền này không chỉ đem chủ nhà một bên răng toàn bộ đánh rụng, ngay cả cái cằm cũng bị đánh cho vỡ nát, cả khuôn mặt đã triệt để thay đổi hình dạng. Bành! Thân thể mập mạp ngã trên mặt đất, va chạm sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm, có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, chủ nhà lại trực tiếp rớt xuống rồi dưới sàn nhà trong khe hở. Ngu xuẩn! Chậm rãi thu hồi nằm đấm, Đường Chấn nhìn lướt qua phía dưới chủ nhà, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Chủ nhà thời khắc này trong ánh mắt đã chất đầy hoảng sợ, cái đó nhát gan hèn yếu hạt trong mắt hắn đã trở nên như là quái vật giống như. Đúng lúc này hắn liền thấy hạt vươn tay ra, một ngón tay không ngừng dài ra, giống như một cái quái xà hướng phía chính mình bơi lại. Hàng ma bộ đội ngu xuẩn lại không có phát hiện cái quái vật này. Chủ nhà trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, sau đó liền thấy ngón tay bơi tới trước mặt, gắng gượng chui vào trong miệng của hắn mặt. Chủ nhà liều mạng bật mèo, lại phát hiện thân thể của mình đã mất khống chế, sau đó ý thức thì dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Ước chừng 5 giây tả hữu, kia như là như rắn thứ gì đó thu hồi lại, chủ nhà đã bị thu lấy rồi toàn bộ ký ức. Đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, không để ý đến bên cạnh trong phòng ngó giáo giác khách trọ, Đường Chấn trực tiếp đi tới chủ nhà trọ ở căn phòng. Rất nhanh hắn lại đi ra, trong túi nhiều một sấp tiền mặt, còn có một cái chủ nhà tư tàng súng lục cổ xoay. Theo hành lang đi tới cửa bên ngoài, trước mắt là một cái hơi có vẻ cũ nát đường phố, tiểu kiến trúc cùng loại với thời trung cổ, trong không khí phiêu đãng một cỗ khói ám hương vị. Một chiếc taxi xe ngựa theo trước mặt chạy qua, Đường Chấn phất phất tay, trực tiếp ngồi lên. Cho thuê xe ngựa xa phu lên tiếng hỏi đi hướng, sau đó cưa roi ngựa, mang theo Đường Chấn hướng xa xa bước đi. Không có qua bao lâu thời gian, thì có khách trọ từ trong nhà chạy ra được, tìm được rồi đường phố cảnh sát tuần tra báo án. Chủ nhà bị đánh bất tỉnh nhân sự, lúc nào cũng có thể chết mất, khách trọ nhóm vì để tránh cho phiền phức, cũng chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ báo án. Không có qua bao lâu thời gian, đội tuần cảnh viên cưỡi xe ngựa chạy đến, chủ nhà cháu hùng hùng hổ hổ bảo. Nếu cẩn thận quan sát, khoe miệng của hắn mang theo một tia ý mừng, vì nếu Lao Tom chết mất lời nói, hắn rồi sẽ là tài sản trực tiếp người thừa kế. Qua một quãng thời gian, một cỗ thi thể bị mang ra ngoài, chính là nơi này chủ nhà Lao Tom. Đầu của hắn bị vải trắng che kín, ngực vị trí cắm truy thủ, trên quần áo tràn đầy vết máu đỏ tươi. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, Lao Tom vì cùng khách trọ dậy rồi xung đột, sau đó bị tên kia khách trọ một đao đâm xuyên qua trái tim. Khách trọ cướp đi Lao Tom tích xúc, tại cửa ra vào ngăn cản một chiếc taxi xe ngựa, không biết chạy trốn tới rồi địa phương nào. Theo lệnh truy nã phát xuống, ngược lại là có rất nhiều người đúng tên này khách trọ sản sinh hứng thú, bởi vì hắn cầm đi trọn vẹn 1 vạn USD tiền mặt, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là số tiền lớn. Nghe nói Lao Tom cháu âm thầm treo thưởng, chỉ cần có thể truy hồi khoản này tiền tham ô, hắn rồi sẽ xuất ra 1/3 là ban thưởng. Đối với Lao Tom cháu hứa hẹn, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, ai biết bỏ qua toàn bộ tiền mặt mà chỉ cần ban thưởng. Rất nhanh lại có thông tin truyền tới, nói Lao Tom lúc đó căn bản không chết, là bộ mặt bị thương hôn mê mà thôi. Là Lao Tom cháu phong tỏa hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, chỉ là không có qua bao lâu thời gian, Lao Tom lực thì nhiều hơn một thanh truy thủ. Cái tin tức này không biết là thật hay giả, nhưng mà căn bản không có người để ý, cái này Lao ác ôn chết chưa hết tội, liền xem như chết oan lời nói, cũng không có người thay hắn mở rộng chính nghĩa. Rất nhiều người tìm kiếm khắp nơi tên là Hạc Khách Trọ, rốt cuộc trên người hắn mang theo hơn vạn tiền mặt, ai không muốn làm của riêng. Đáng tiếc làm mọi người phí hết khí lực lớn, tìm thấy tên kia cho thuê xe ngựa Sa Phu lúc, lại phát hiện hắn đúng chuyện khi đó hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người hoài nghi cho thuê mã Sa Phu cố ý giấu giếm, thế là suy nghĩ rất nhiều cách tiến hành nghiệm chứng, lại phát hiện cho thuê mã Sa Phu xác thực quên đi tất cả. Chuyện này thì biến thành án treo, vì có chút nguyên nhân đặc biệt, dân chúng đem nó cùng sự kiện thần bí nhắc lên rồi quan hệ. Xử lý chủ nhà cũng cuốn đi khoản tiền lớn, cuối cùng lại ly kỳ mất tích hạt, trong tương lai thỉnh thoảng sẽ bị thành thị bên trong cư dân nhắc tới. Chương 2672, tuyệt vọng hàng ma đội trưởng. Chương 2672, tuyệt vọng hàng ma đội trưởng. Minh Nguyệt nô lên cao, một chiếc xe ngựa tiến lên trên đường. Nam tử tóc bạc ngồi ở trong xe, cơ thể có hơi lắc lư, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại là bận rộn một ngày, bắt lấy phi pháp tín đồ, xử lý các loại hư hư thực thực hàng lâm giả vụ án, hàng ma bộ đội nhiệm vụ hàng ngày luôn như vậy nhàm chán mà bận rộn. Còn muốn đối mặt đủ loại nguy hiểm, bất kể những kia tín ngưỡng tà ác thần linh tín đồ, hay là lung ta lung tung hàng lâm giả, đều là không muốn sống tên điên. Có chút sơ sẩy một cái liền có khả năng mất đi tính mạng. Mặc dù rất mệt mỏi thì vô cùng phiền phức, nhưng mà hàng ma bộ đội thành viên có đặc quyền, với lại lệ thuộc hoàng gia vệ đội, là một phần là đủ nhường vô số người hâm mộ sĩ diện công tác. Rất nhiều quý tộc con cháu đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trong hàng ma bộ đội giành công việc, dù là lại bởi vậy gánh chịu nhất định nguy hiểm. Nam tử tóc bạc là tiểu đội trưởng, thủ hạ quản lý 10 tên đội viên, phụ trách quản lý 5 cái khu phố, coi như là có được nhất định thực quyền. Tổng kết một chút hôm nay công tác, nam tử tóc bạc trong đầu đột nhiên hiện ra tên kia gọi hạt nghi phạm thân ảnh. Lúc trước đang điều tra lúc, chính mình khế ước linh quỷ đã tìm vòi qua, không hề có phát hiện bất luận cái gì hơi thở của hư không. Chính là nguyên nhân này, nam tử tóc bạc loại bỏ hạt là hàng lâm người, hoặc là cùng loại tồn tại tiếp xúc qua có thể. Có thể ngay tại sau khi bọn hắn rời đi, đối phương lại tàn nhẫn sát hại rồi chủ nhà, sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Rời khỏi cho thuê chung cư không lâu, nam tử tóc bạc chỉ có thể lại lần nữa trở về cho thuê chung cư, đáng tiếc cũng không có tìm được cái gì. Tên địa không may thi thể của chủ nhà, nam tử tóc bạc đã nhìn qua, xác nhận hắn bị chủy thủ đâm trúng trái tim mà tử vong. Thông qua cùng loại thông linh thuật thủ đoạn, triệu hắn ra chết mất chủ nhà linh hồn, nhưng mà không hề có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Ngược lại là tên kia giết chết chính mình thúc tuần tra đội trưởng, đã bị tạm giam lên, đoán chừng tránh không được một hồi lao ngục thai hương. Trừ phi hắn có đầy đủ tiền mặt, có thể thuyết phục đại pháp quan giảm hình phạt, bằng không rồi sẽ trên hoang đảo vượt qua quãng đời còn lại. Đối với việc này, nam tử tóc bạc cũng không thèm để ý, hắn chỉ là vô cùng tốt, kỳ tên thanh niên kia nghi phạm lực lượng đáng sợ. Vẹn vẹn là một quyền mà thôi, liền đem một tên đã từng luyện võ qua ký chủ nhà đánh cho tàn phế, đây tuyệt đối không thể nào là người bình thường có quái lực. Nhưng vấn đề là lần đầu tiên dò xét lúc, thanh niên nghi phạm cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, rốt cục là như thế nào mới có thể làm được điểm này. Nam tử tóc bạc rất muốn đem đối phương bắt được, trừ ra đối phương hư hư thực thực hàng lâm giả thân phận bên ngoài, cũng bởi vì trên người hắn mang theo một khoản tiền lớn. Cho dù là đúng nam tử tóc bạc mà nói, cũng đúng thế thật một số lớn khoản tiền lớn, đầy đủ thanh toán thời gian rất lâu tiêu xài. Hắn là một tên con em quý tộc, cũng không có quyền thừa kế, càng không có người khác trong tưởng tượng giàu có như vậy. Đang cân nhắc nghi phạm chỗ ẩn thân lúc, tiến lên xe ngựa đột nhiên ngừng lại, nhường thanh niên tóc bạc hơi sững sờ. Đúng lúc này thì có khí tức làm người ta run sợ, theo bốn phía lan tràn tới, như là đặt mình vào trong hầm băng. Thân làm hàng ma bộ đội tiểu đội trưởng, thanh niên tóc bạc đối với loại tình huống này không xa lạ gì, cho nên hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định. Cất bước từ trên xe ngựa đi tiếp, chỉ thấy chung quanh đều là màu đen xám sương mù, thật dài trên đường phố trở nên yên tĩnh im ắng. Năng lực nhìn thấy chỉ có mở nhạt đèn đường, lóe ra hào quang nhỏ yếu, không chút nào không thể xua tan bóng tối mang tới áp lực. Xa xa sương mù bên trong, dù đã không biết thân ảnh, đỉnh đầu trên bầu trời, phảng phất có cái gì đang len lén thăm dò. Một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo nhìn lên tới hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, theo trong hắc ám chậm rãi đi ra. Hắn dùng thời trì hoãn thời nhanh nhịp chân, hướng phía thanh niên tóc bạc không ngừng tiếp cận, mãi đến khi khoảng cách không đủ 5 mét vị trí mới dừng bước lại. Không vượt qua 10 mét khoảng cách, vô cùng thích hợp thủ thương xạ kích. Thanh niên tóc bạc đã đem thương móc ra, chỉ cần thời cơ phù hợp, tùy thời có thể vì nổ súng xạ kích. Đạn súng ngắn trải qua đặc thù xử lý, phía trên khắc rõ đặc thù phù văn, chỉ cần đối phương cùng hàng lâm giả liên quan đến, thì tất nhiên sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Về phần ở trong đó nguyên lý, thanh niên tóc bạc cũng không phải rất hiểu rõ, hắn chỉ biết mình vũ khí có thể làm bị thương địch nhân liền có thể. Mặc dù chung quanh ánh sáng rất âm u, nhưng mà thanh niên tóc bạc vẫn như cũng nhận ra lai lịch của đối phương, chính là tại cho thuê trong căn hộ cái đó gọi hạt nghi phạm. Người quả nhiên có vấn đề. Thanh niên tóc bạc lạnh giọng nói, đồng thời thì phi thường tò mò, đối phương rốt cục dùng dạng gì thủ đoạn lừa gạt được linh quỷ cảm giác. Ngoài ra còn có một tia kích động, chỉ cần có thể đem đối phương bắt được, là có thể đạt được trên người đối phương mang theo số tiền lớn kia. Chỉ cần mình không lộ ra lời nói, không có ai biết chuyện này, chỗ tốt hoàn toàn có thể độc chiếm. Thanh niên tóc bạc nghĩ đến đây, ngay lập tức thao túng chính mình linh quỷ, lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng lách đi qua. Chính mình ở phía trước thu hút nghi phạm chú ý, sau đó linh quỷ phát động đánh lén, chính mình lại nắm lấy cơ hội, có thể một phát súng có thể đem địch nhân giải quyết. Thanh niên tóc bạc tự tin như vậy, là bởi vì hắn theo trên người địch nhân, không hề có cảm giác được cái gì khí tức nguy hiểm. Hắn lại quên rồi một việc, trước đây tại cho thuê chung cư loại bỏ lúc, đồng dạng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Không đợi thanh niên tóc bạc khai thác hành động, tên là hạt nghi phạm lại đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười ma quái. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là dự định ám hại ta. Tiếng nói chưa rơi xuống, hắn đột nhiên hướng bên cạnh khẽ vươn tay, đúng lúc này liền nghe hét thảm một tiếng truyền đến. Linh quỷ bị hắn theo ám thế giới trong tách rời ra, sau đó tại thanh niên tóc bạc hoảng sợ nhìn chăm chú, một ngụm đem linh quỷ nuốt xuống. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Thanh niên tóc bạc vừa sợ vừa giận, kinh hãi là đối phương lại năng lực thôn vệ linh quỷ, giận là linh quỷ cực kỳ chân quý, dù là thân làm con em quý tộc thì rất khó chiếm được. Chính là dựa vào linh quỷ giúp đỡ, hắn mới tại có rồi bây giờ địa vị, bằng không chỉ có thể biến thành bình thường đội viên. Linh quỷ bị thôn vệ, chẳng khác nào đoạn mất tiền đồ, thanh niên tóc bạc không phẫn nộ mới hỏng. Hắn mặc kệ đối phương là lai lịch gì, liền xem như hàng lâm giả lại như thế nào, trừ phi đạt được bản thể trợ giúp, bằng không hàng lâm giả tại lúc mới bắt đầu nhất cũng mạnh không đến ở đâu. Theo tiếng súng vang lên, 6 viên viên đạn trong thời gian cực ngắn bắn ra, thẳng đến đối diện nghi phạm mà đi. Này 6 viên viên đạn bắn ra rất có chú ý, dường như phong tỏa nghi phạm tất cả đường lui, bất kể là di động hay là dừng lại tại nguyên chỗ, cũng tất nhiên sẽ bị đạn phù văn đánh trúng cơ thể. Đang đánh chỗ chống viên đạn đồng thời, một cái hạng nặng phù văn bội kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mặc dù chỉ có không đến một tấc độ rộng, thế nhưng trọng lượng lại chừng 20 cân. Hàng ma bộ đội mỗi một tên thành viên đều phải sử dụng hạng nặng bội kiếm, đây là bọn hắn chuyên dụng chế thức vũ khí. Gia nhập hàng ma bộ đội một hạng khảo hạch, chính là tại trong thời gian quy định, một tay liên tục hoàn thành 100 lần tiêu chuẩn chế bảo. Nghe tới dường như rất nhẹ nhàng, thế nhưng đối với người bình thường mà nói, đây là phi thường khó khăn một việc. Hàng ma bộ đội thành viên mặc dù nhiều đếm là quý tộc, nhưng tuyệt không phải là giá áo túi cơm, cùng so với người bình thường mà nói, con em quý tộc tổng hợp tố chất rõ ràng cao hơn. Nhường thanh niên tóc bạc không ngờ rằng là, nghi phạm lại rút ra một cái cùng loại dao phay thứ gì đó, chặn bắn về phía trái tim viên đạn. Sau đó không tránh không né, lại trực tiếp vươn tay ra, chụp vào đối diện bổ tới trọng kiếm. Ngu xuẩn. Thanh niên tóc bạc trong lòng hiện lên một tia khinh miệt, đều nói hàng lâm giả tại sơ kỳ đều sẽ ngơ ngơ ngắc ngác, hiện tại xem ra quả thực như thế. Chẳng qua là huyết nhục chi khu, lại cố gắng đưa tay đi tóm lấy phù văn của mình trọng kiếm, lẽ nào sẽ không sợ bị trực tiếp chém thành hai khúc? Đây cũng không phải là hàng lâm giả bản thể, có thể không sợ đao kiếm bình thường. Thế nhưng tại một giây sau, nam tử tóc bạc liền phát hiện chính mình sai lầm rồi. Đối phương lại thật bắt lấy rồi phù văn trọng kiếm, sau đó dùng nhanh hơn chính mình tốc độ, dẫn dắt đến phù văn trọng kiếm tan mất rồi chém vào lực lượng. Nguyên bản tất sát một kiếm, trở nên mềm mại mà bất lực, cái kia thanh dao phay thuận thế bay tới, rơi vào rồi thanh niên tóc bạc trên trán. Tại thanh niên tóc bạc hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nghi phạm đối với hắn đưa tay ra chỉ, hóa thành như rắn thứ gì đó chui vào trong miệng. Tư duy trở nên ngày càng trì độn, thuộc về mình tất cả, tựa hồ cũng tại bị nhanh chóng rút ra. Cái này hàng lâm giả, dường như không tầm thường a. Thanh niên tóc bạc trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền triệt để lâm vào trong hắc ám. Chương 2673, ta là dồ nạn chương 2673, ta là dồ nạn sáng sớm tiến đến, hàng ma bộ đội ở vào án toàn thành trụ sở phụ cận, như thường ngày giống như trở nên mười phần náo nhiệt. Trừ ra đi làm hàng ma bộ đội thành viên, còn có một số người bình thường tiến về trấn ma ngục, cố gắng thăm hỏi mình bị giam giữ bằng hữu thân thích. Đối với người bình thường mà nói, trấn ma ngục là phi thường địa phương đáng sợ, một khi bị tóm chặt đi lời nói, rất có thể cũng không thể ra ngoài được nữa. Người bình thường không có năng lực vớt người, chỉ có thể canh giữ ở hàng ma bộ đội phụ cận mong mỏi cùng trông mong, hy vọng thân hữu có thể bị thả ra ngoài. Về phần những người có tiền kia có quyền kẻ tình nghi gia thuộc, thì nghị trăm phương ngàn kế dùng tiền tìm người, cố gắng có thể dàn xếp một chút. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết, chỉ cần việc quan hệ tà ác thần linh cùng hàng lâm giả vụ án, thì tuyệt đối không cho phép xuất hiện sơ hở. Đây là hàng ma bộ đội tổng bộ ra lệnh, mặc kệ bất luận kẻ nào trái với quy định, đều sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Nghiêm trọng lúc, thậm chí sẽ liên lụy tử tộc. Chính là bởi vì khắc nghiệt quy tắc, mới khiến cho hàng ma bộ đội thành viên tùy tiện không dám làm việc thiên tư, vì lấy tiền sau đó căn bản không thể bảo đảm đem người cứu ra. Chẳng qua nếu là muốn đem người khô rơi, vậy liền thoải mái rất nhiều, đáng tiếc chuyện như vậy cực ít gặp được mà thôi. Theo cho thuê xe ngựa rời đi, một đạo người mặc áo khoác màu đen thân ảnh, hướng phía hàng ma bộ đội nội bộ đi đến. Mái tóc dài màu bạc, tại trong gió sớm nhẹ nhàng múa, cho người ta một loại phiêu dật cảm giác. Dô nạn tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Đứng ngoài cửa một người thanh niên, đối nam tử tóc bạc trong lòng bất an, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Đây là người vừa mới gia nhập hàng ma bộ đội người trẻ tuổi, là xuống dốc nông thôn con em quý tộc, vì không có kế thừa gia nghiệp tư cách, cho nên được đưa đến rồi hàng ma bộ đội bên trong. Nếu vận khí tốt, có thể tại hàng ma bộ đội bên trong trở nên nổi bật, nếu xui xẻo lời nói, rất có thể chết tại một lần trong chiến đấu. Tất nhiên tuyệt đại bộ phận hàng ma bộ đội thành viên đều có thể thông qua hàng ma bộ đội đảm nhiệm cầu thang, làm tích lũy đầy đủ chiến công sau đó, là có thể dọn đến hắn chính phủ của hắn bộ môn nhậm chức. Như thế liền có thể đạt được sĩ diện công tác, cùng với ổn định tiền lương, sau đó lại chậm rãi kinh doanh chính mình những người còn lại sinh. Người trẻ tuổi cố gắng gia nhập nhất tuyến lính tác chiến, như vậy có thể càng nhanh thành lập công vân, dô nạn tiểu đội chính là chọn lựa đầu tiên, chỉ là một mực không có toàn nguyện. Buổi sáng tốt lành. Dô nạn gật đầu một cái, duy trì lấy con em quý tộc phong phạm, sau đó trực tiếp đi tới. Sau lưng người trẻ tuổi có chút thất vọng, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn gia nhập nhất tuyến bộ đội cũng không thoải mái. Chẳng qua vì tiền đồ, hắn vui lòng tiếp tục kiên trì cùng nỗ lực. Cùng mấy tên đồng nghiệp bắt chuyện qua, Dô nạn đi vào phòng làm việc của mình, đã có 10 tên đội viên tề tụ tại đây. Hôm qua đi theo hành động 2 tên đội viên, thì tại bên cạnh bàn, đang sửa sang lại cùng loại hồ sơ thứ gì đó. Chi này hàng ma tiểu đội thành viên mỗi người quản lý chức vụ của mình, dựa theo yêu cầu là cùng nhau hành động, chẳng qua tuyệt phần lớn thời gian đều là phân tán ra tới. Bao gồm đội trưởng ở trong 11 người, là vì ứng đối cấp bậc cao nhất, nguy hiểm tình huống, ngày bình thường phá án căn bản không cần hương sư động chúng như vậy. Dựa theo ngày thường lệ cũ, ngắn gọn tổ chức hội nghị sau đó, các đội viên thì tiến về riêng phần mình phụ trách khu vực. Dô nạn không hề rời đi, mà là tiến về hàng ma bộ đội hồ sơ quán, xin tìm đọc một số bí mật tài liệu. Không có qua bao lâu thời gian, Dô nạn liền tiến vào tầng hầm, sau đó một đường tiến về dưới lòng đất hồ sơ quán. Nhiều năm tích lũy thông tin tài liệu, chất đầy tầng hầm không gian, nhìn một chút thì khiến người ta cảm thấy nhức đầu vô cùng. Dô nạn tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra rồi một đại quyển văn kiện, cẩn thận đọc. Trong này ghi chép rất nhiều về cấm địa thông tin, Đường Trấn cố gắng thông qua suy luận phân tích, tìm thấy vật mình muốn. Chỉ tiếp toàn bộ đọc xong tất, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch, hiển nhiên là án toàn thành đẳng cấp quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến quá nhiều bí mật. Chẳng trách lâu thành tu sĩ một lần chui vào động một tí mấy chục năm, đoán chừng đều là đang thu thập tình báo, dù sao những thứ này thông tin đều là tuyệt mật, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Đường Trấn lắc đầu, biết mình có chút nóng nội, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất nhưng thật ra là che giấu mình. Tuy nói vừa mới bắt đầu tránh thoát bản nguyên ý thức do xét, lại bỏ hạt cơ thể biến thành dô nạn, nhưng lại vẫn như cũ lưu lại rất nhiều sơ hở cùng dấu vết. Cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, rốt cuộc giáng lâm sau đó cơ thể quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể nào tựa bản thể như thế tùy tâm sử dụng. Cũng may chỉ cần nấu qua một đoạn thời gian, tất cả còn sót lại dấu vết liền sẽ tan thành mây khói, trừ phi Đường Trấn chủ động bại lộ, bằng không có người biết, hiểu rõ hắn hàng lâm giả thân phận. Đường Trấn nghĩ đến đây, liền kiên nhẫn tại hồ sơ trong quán đọc xuống dưới, những tin tức này hiểu rõ hơn một ít cũng không có chỗ xấu. Chỉ là không có qua bao lâu thời gian, cái hông của hắn liền truyền đến chấn động, đó là hàng ma bộ đội trong lúc đó dùng để truyền lại tin tức công cụ truyền tin. Mỗi khi chấn động vang lên, liền có thể mang ý nghĩa nhiệm vụ tiến đến. Cầm lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy nhiệm vụ tuyên bố người là hàng ma bộ đội tổng bộ, kiểm tra đến tinh bích dị thường ba động, rất có thể có hàng lâm giả xuất hiện tại An Tuần Thành. Đồng thời còn có một bộ địa đồ, đánh dấu rồi xuất hiện dị thường ba động vị trí, chính là do nạn phụ trách khu vực. Lại có ai sẽ biết, hàng ma bộ đội thành viên cũng là hàng lâm giả, quả nhiên là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Từ giờ trở đi, mãi đến khi bại lộ trước đó, đúng là ta rồ nạn. Đường Trấn cười cười, cất bước đi ra tầng hầm, thẳng đến hàng ma bộ đội xe cộ đặt chỗ. Mấy chiếc xe ngựa vẫn luôn ở vào chờ lệnh trạng thái, Đường Trấn ngồi lên xe ngựa, sau đó thẳng đến nơi khởi nguồn mà đi. Xe ngựa tại thị khu bên trong một đường đi nhanh, rất nhanh liền đã tới nơi khởi nguồn, đồng dạng cũng là một tòa cho thuê chung cư. Trung quanh tụ tập một đám người, bọn hắn đối chỗ kia phòng ốc chỉ trỏ trỏ, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương nét mặt. Bên cạnh còn có đội tuần cảnh phụ trách duy trì an ninh trật tự, bọn hắn cơ gỗ chắc rủi túi, không ngừng xua đuổi lấy cố gắng tới gần hóng chuyện cư dân. Dù nạn đội viên đã vào vị trí của mình, bọn hắn chính canh giữ ở kiến trúc trung quanh, mắt không chấp nhìn về phía trước kiến trúc. Kiến trúc nhìn lên tới 10 phần yên tĩnh, nhưng mà vỡ vụn cửa sổ cùng thủy tinh trên vết máu, cho thấy nơi này cũng không phải một chỗ an toàn. Cứu mạng! Một thân ảnh vọt tới cửa sổ, cố gắng nhảy cửa sổ thoát khỏi, ai ngờ vừa mới chạy đến cửa sổ vị trí, đầu lại đột nhiên ở giữa lọt vào trọng kích. Chỉ thấy đạo kia hốt hoảng thân ảnh đột nhiên cứng ngắc, đầu lâu giống như dưa hấu nát giống nhau vênh tạc, bẩn thỉu đồ vật bay múa khắp nơi đều là. Xôn xao. Thi thể không đầu đụng nát cửa sổ, ghé vào rồi trên bệ cửa sổ, máu tươi cuồn phún mà ra. Bị vôi thủy xoát qua vết tường, trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ tươi, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Khán giả bị dọa đến hoảng sợ gào thét, không bèn bèn là bởi vì cái này bị đánh chết thằng xui xẻo, cũng bởi vì tấm kia tại cửa sổ chợt lóe lên, như cùng mặt bản lớn nhỏ quái mặt. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy rỗ nạn xuất hiện sau đó, các đội viên lập tức có rồi trụ cột, tiến lên hỏi nên xử lý như thế nào. Nhưng phàm là kiểu này vừa hàng lâm thì giết người hàng lâm giả, trên cơ bản đều là những kia cùng hung cực ác tà thần, lúc chiến đấu hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng. Còn có thể làm sao, liền xem như không muốn cái mạng này, thì nhất định phải đem quái vật này xử lý, đây là chúng ta sứ mệnh. Đường Trấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đi về phía trước hai bước sau đó, quay đầu đối thủ hạ nói ra, trong này rất nguy hiểm, các ngươi không cần đi theo vào, và mệnh lệnh của ta là đủ. Thế nhưng, bớt nói nhảm, đây là mệnh lệnh. Đường Trấn ném câu nói tiếp theo, rút ra bên hông phủ văn trọng kiếm, hướng phía ma khí quần quận cho thuê chung cư chậm rãi đi đến. Chương 2674, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 2674, niềm vui ngoại ý muốn. Chung cư chật hẹp hành lang bên trong, tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, đồng thời còn có mục nát khí tức. Dựa theo hàng ma bộ đội ghi chép, đây là những kia tà ác thần linh mùi vị đặc hữu, tràn đầy mục nát năm tháng khí tức. Vì chúng nó đều là bị phỉ nhổ đối tượng, ở vào bị người quên lãng thâm nguyên, ngàn vạn năm đến luôn luôn tại ngấp nghé thế giới nhân loại. Những thứ này cựu nhật bị tín ngưỡng thần linh, luôn luôn thử nghiệm lại lần nữa giáng lâm nhân gian, cho nên thì dùng đủ loại thủ đoạn mê hoặc cùng dụ dỗ phàm nhân. Làm hoàn thành giáng lâm sau đó, những thứ này tà thần rồi sẽ không ngừng giết chóc thôn phệ, từ đó thỏa mãn chính mình đói khát khó nhịn dục vọng. Dựa theo hàng ma bộ đội yêu cầu, những thứ này hàng lâm giả nhất định phải thanh trừ, từ đó tránh tà thần bản thể giáng lâm, tạo thành càng thêm đáng sợ hai nạn. Với lại hành động tốc độ phải nhanh, thời gian trì hoãn càng dài, hàng lâm giả thực lực thì càng mạnh. Cho nên chỉ cần phát hiện hàng lâm giả, nhất định phải trong vòng một ngày giải quyết, bằng không liền xem như thất trách. Đến lúc đó có thể có người mạnh hơn giáng lâm, mà thân làm thất trách người, liền có khả năng tiếp nhận tương ứng xử phạt. Tất nhiên mọi thứ muốn xem tình huống mà nói, đụng tới những kia thực lực cường hãn hàng lâm giả, tầng dưới chốt nhất hàng ma bộ đội thành viên thì xác thực không phải là đối thủ. Đường Trấn cũng không quan tâm những thứ này, tất nhiên đóng vai rồ nạn nhân vật, nhất định phải hoàn thành cơ bản công tác. Coi như không thấy dính đầy máu tươi vết bẩn tổn hại vết tường, lướt qua mấy cố bị xé nát khách trọ thi thể, Đường Trấn đi tới cuối hành lang. Đây là một gian nhiều người hỗn hợp ký túc xá, địa diện lộn xộn vô cùng, máu tươi cùng tàn thi bị ném đến khắp nơi đều là. Căn phòng mở tối bên trong, một đạo dài nhỏ còn xuống thân ảnh, đang nuốt chửng người gặp nạn thân thể, một tấm to lớn trên gương mặt dính đầy vết máu. Nhìn thấy Đường Trấn sau đó, mặt to quái vật lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó như thiểm điện đánh tới. Nhìn xem bộ dáng của nó, liền như là nhanh nhẹn châu chấu, tốc độ nhanh đến kinh người. Mặt to trên miệng mở ra, bên trong tràn đầy lít nha lít nhít răng nanh, rất nhiều xúc tu bình thường đổ bật tại trong miệng không ngừng núp đích. Bị loại quái vật này miệng cắn chúng, dù là không chết cũng phải trọng thương, vẻn vẹn là nấm mốc virus lây bệnh, cũng đủ để cướp đoạt người bị thương tính mệnh. Là cái này hàng lâm giả đáng sợ, phản phất như là di động tai nạn, mỗi một lần đều sẽ tạo thành số lượng không giống nhau thương vong. Đáng tiếc tên này hàng lâm giả vận khí không tốt, nó cố gắng công kích cũng không phải bình thường hàng ma bộ đội thành viên, mà là một tên đến từ lâu thành thế giới tạo vật chủ. Lẫn nhau đều là hàng lâm giả, nhưng mà Đường Trấn cần ẩn tàng, cho nên tên này hàng lâm giả hẳn phải chết. Bạch, một đạo hàn quang thoáng hiện, phù văn trọng kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp bổ tới rồi hàng lâm giả mặt to bên trên. Cùng loại bạt đao thuật phương thức công kích, đem hết toàn lực phát ra một kích, rốt cuộc cô thân thể này quá mức yếu ớt, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy. Hàng lâm giả sửng sốt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị chằm chằm vào Đường Trấn, sau đó cả tờ mặt to cùng cơ thể chia làm hai nửa. Chỉ một đao, chỉ dây lát giết hàng lâm giả. Cùng lúc đó, ở vào giữa hư không Đường Trấn mặt lộ một tia kinh ngạc, sau đó chuyển đổi thành vui sướng nét mặt. Hắn trong hư không phi tốc tiến lên, lần theo một sát na cảm thụ, thẳng đến ẩn tàng vị diện khe hở mà đi. Những thứ này vị diện khe hở dựa vào chủ thế giới mà tồn tại, vị trí vô cùng ẩn nấp, phản phất như là côn trùng có hại trên tàng cây lưu lại lỗ thủng, theo mặt ngoài căn bản là không có cách phát hiện dị thường. Những cái được gọi là tà thần, toàn bộ cư trú ở dạng này không gian bên trong, vì các mặt suy xét, cho nên ẩn nút cực kỳ ẩn nấp. Muốn phát hiện bọn chúng tồn tại, có thể nói là cực kỳ khó khăn, hàng ma bộ đội không chỉ tiến hành qua một lần nếm thử, nhưng mà đại cuối cùng đều là thất bại. Trừ phi những thứ này tà thần chủ động đem người dẫn vào chúng nó chỗ vị diện khe hở, bằng không ngoại nhân muốn đi vào trong đó, dường như là chuyện không thể nào. Vậy mà lúc này giờ phút này, thân ngoài hư không đường trấn bản thể, lại cùng phân thân ý thức tại phối hợp lẫn nhau phía dưới, dễ như trở bàn tay thì khóa chặt rồi tà thần ẩn giấu vị diện khe hở. Đây tuyệt đối là cái vui mừng ngoài ý muốn, dù là đường trấn trước đây cũng không nghĩ tới. Tất nhiên có thể trở thành thần linh, thân mình thì có được phi phàm thực lực, vì đánh cắp đến lực lượng bản nguyên, cho nên mới có được xưng là thần linh tư cách. Vấn đề là những thứ này tà thần từ chối bị thế giới bản nguyên đồng hóa, chỉ muốn độc lập thậm chí trái lại thôn phệ thế giới bản nguyên, cho nên mới sẽ bị coi là tà thần phản nghịch. Trong này ân oán khúc mắc, có thể muốn liên lụy đến sáng thế mới bắt đầu. Nhưng phàm là thời đại kia sinh vật, cũng vì đánh cắp rồi một kia lực lượng bản nguyên, mà có rồi có thể so với thần linh lực lượng. Đường Chấn đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn chỉ biết là đem tà thần xử lý cũng sau khi thôn phệ, đối với mình có rất nhiều chỗ tốt. Đối với Đường Chấn mà nói, đây tuyệt đối coi là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn lần này đến Hạo Thiên bị diện, chỉ là vì mang về vị kia thần vương ý thức phân thân kết tình. Sau đó tại có khả năng tình huống dưới đánh cắp lực lượng bản nguyên. Muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không dễ dàng, bởi vì căn cứ tình báo biểu hiện, Hạo Thiên vị diện thế giới bản nguyên giấu tại chủ thế giới, với lại bị thổ dân tu sĩ nặng nề trấn giữ. Muốn tiếp xúc cũng đánh cắp, dường như là chuyện không thể nào. Dưới loại tình huống này, có thể phát hiện tà thần xào huyệt cũng đem nó tiêu diệt thôn phệ, dường như không thua gì phát hiện thế giới bản nguyên. Có thể thu hoạch chỗ tốt không bằng trực tiếp hấp thụ thế giới bản nguyên, nhưng mà đạt được độ khó lại gấp đôi giảm xuống, với lại so sánh xa không thể chạm thế giới bản nguyên, tà thần mang theo lực lượng bản nguyên thì không kém ở đâu. Quả nhiên tiến nhập vị diện khe hở sau đó, Đường Chấn liền gặp được rồi thân dài chừng ngàn mét, đang màu đen nhựa đường trạng vật chất trung du đang tà thần. Tại cảm giác được Đường Chấn xâm nhập sau đó, tên kia tà thần cũng là kinh ngạc dị thường, nó nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ có người xâm nhập chính mình thần quốc bên trong. Sau khi khiếp sợ chính là nổi giận, tà thần ngay lập tức đúng Đường Chấn phát động công kích, cố gắng đem nó khu trục hoặc thôn phệ. Nhưng mà này tà thần lại làm sao có khả năng là Đường Chấn đối thủ, thân làm lâu thành thế giới đường đường tạo vật chủ, hoàn toàn có thể thoải mái nghiền ép này không nhận bản nguyên ý thức thừa nhận ngụy thần linh. Hai bên chiến đấu rất nhanh triển khai, tại đây cái tà thần kiến tạo thần quốc bên trong đánh long trời lở đất, kết quả không cần bao lâu thời gian cũng đã phân ra thắng bại. Đường Chấn dùng bén nhọn thủ đoạn đem tà thần tiêu diệt, sau đó rút lấy đối phương trương ngưng tụ thần cách, cũng là sáng thế mới bắt đầu đánh cắp thế giới bản nguyên. Đối với lúc này Đường Chấn mà nói, là cái này vật đại bổ, đối với cô động cùng thăng cấp lực lượng bản nguyên có trợ giúp thật lớn. Về phần tà thần thân thể, vốn là ô uế chỗ ngưng kết, coi như là một khóa siêu cấp độc dược. Loại vật này đúng Đường Chấn không chỗ hữu dụng, bỏ đi không chút nào đáng tiếc. Theo tà thần tử vong, chỗ này bị diện khe hở bắt đầu đổ sụp, tại mất đi thần lực duy trì tình huống dưới, đoán chừng không kiên trì được quá lâu liền sẽ chôn bụi. Chiến đấu chiến thắng sau đó, bản thể liền đem kết quả truyền lại cho ý thức phân thân, cũng hy vọng có thể đạt được càng nhiều tà thần chỗ ẩn dấu. Đối với ý thức phân thân mà nói, này đồng dạng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn muốn là muốn sử dụng rỗ nạn dấu giếm thân phận chính mình, lại từng bước một hướng lên đạt được cao hơn quyền hạn, cùng với hiểu rõ nhiều hơn nữa bí mật. Có rồi cao hơn thân phận địa vị, là có thể thuận tiện tìm kiếm vị kia thần vương ý thức phân thân, cũng tại cơ hội thích hợp đem nó lấy đi. Kết quả trời xui đất khiến phía dưới, lại cho bản thể tìm được rồi một cái tăng thực lực lên đường tắt. Chỉ có thể nói vận khí đến rồi cản cũng đỡ không nổi, vốn chỉ là một hồi tìm vật hành trình, bây giờ rất có thể thắng lợi trở về. Đã như vậy lời nói, như vậy về sau nhưng phàm là đụng phải hàng lâm giả xuất hiện, muốn biểu hiện được càng tích cực một ít mới được. Đường Chấn nghĩ đến đây, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Những kia hàng lâm giả sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, giờ phút này ngoài hư không, đang có một đôi mắt chằm chằm vào chúng nó. Có thể một lần tầm thường giáng lâm, rồi sẽ biến thành tà thần mất đi hành trình, bị một vị cường đại cường giả tạo vật chủ ngay cả ổ dịch đi. Chương 2675, tiến tới rỗ nạn chương 2675, tiến tới rỗ nạn không để ý tới thi thể của quái vật, Đường Chấn quay người rời khỏi cho thuê chung cư. Bên ngoài tụ tập hàng ma tiểu đội thành viên, bọn hắn mắt không chấp chằm chằm vào cửa phòng, ánh mắt bên trong mang theo một tia căng thẳng. Nếu rỗ nạn không thể giải quyết quái vật, bọn hắn muốn tiến hành trợ giúp, thế nhưng quái vật hung hãn nhưng lại làm cho bọn họ hai chân run lên. Không phải nói biến thành hàng ma đội viên thì không sợ hãi, bọn hắn chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng mà tại cường hãn trước mặt quái vật, vẫn như cũ có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Hàng ma bộ đội được hưởng đặc quyền, lại đồng dạng phải thừa nhận rất cao mạo hiểm, chưa từng có bánh từ trên trời rớt xuống công việc tốt. Những thứ này đế quốc cho phúc lợi, kỳ thực chính là mua mệnh tiền, càng là nguy hiểm càng phải vượt khó tiến lên. Đã qua 5 phút đồng hồ, các ngươi nói bên trong sẽ là dạng gì? Một tên hàng ma tiểu đội thành viên nói, trên mặt hiện lên một vòng lo lắng sự tỉnh sắc, cũng không biết là đang lo lắng đội trưởng hay là đang lo lắng cho mình. Ronan đội trưởng thực lực rất mạnh, nếu hắn không có nắm chắc lời nói, hẳn là sẽ không lựa chọn đơn độc bước vào. Cho nên kiên nhẫn chờ đợi là được, ta nghĩ không được bao lâu thời gian, liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến. Một tên khác đội viên nói, ngược lại là đúng Ronan lòng tin 10 phần. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy cửa xuất hiện Ronan thân ảnh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn toàn thân trên dưới không hư hao chút nào, phảng phất như là đi một chuyến toilet, chính vẻ mặt nhẹ nhõm đi ra. Hàng ma tiểu đội thành viên hơi sững sờ, đồng thời cẩn thận quan sát, nghĩ phải hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bên trong hàng lâm giả đã giải quyết, các ngươi đi đem thi thể tiến hành vô hại hóa xử lý, sau đó lại dựa theo chương trình đăng ký lưu trữ. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, bên cạnh đội viên đồng thời gật đầu, mặt lộ một tia khâm phục. Bọn hắn rất bội phục Dô Nạn đảm lượng, mặc dù thân làm hàng ma tiểu đội trưởng, quả thật có đơn độc săn giết hàng lâm giả năng lực, nhưng cũng nhất định phải có tương ứng dụng khí mới có thể. Chẳng qua là khi bọn hắn bước vào trong phòng, nhìn thấy bị chém giết mặt to quái vật về sau, lại cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Ám dạ nữ thần của ta, lại là tam cấp sau khi cuồng hóa quái vật, dạng này quái vật có thể đem một thôn trang người toàn bộ giết chết. Dô Nạn đội trưởng thật mạnh, đơn thương độc mã xử lý rồi quái vật đáng sợ như vậy, đây quả thực là ngoài dự đoán. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Dô Nạn đội trưởng sợ là muốn thăng chức rồi, cũng không biết hắn thăng chức tăng lương sau đó, phải chăng còn sẽ chiếu cố chúng ta những huynh đệ này. Hàng ma tiểu đội thành viên nghị luận ở Mỹ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thông qua bị chém giết hàng lâm giả thi thể, bọn hắn phán đoán Dô Nạn thực lực đại tiến, cũng đã tăng lên tới tương đối cường hãn trình độ. Đơn đấu một con hàng ma tiểu đội, nên hoàn toàn không thành vấn đề. Tại hàng ma bộ đội bên trong, có nghiêm khắc tấn cấp chương trình, trừ ra tích lũy đầy đủ công hơn bên ngoài, còn nhất định phải có tương ứng thực lực. Tuyệt đối không tượng cái khác bộ môn như thế, chỉ cần thích hợp vận hành một phen, là có thể đem bất luận kẻ nào sắp đặt vào trong. Dô Nạn đội trưởng cả ngày cùng với chúng ta, khi nào trở nên mạnh như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy hoài nghi. Có đội viên đưa ra nghi vấn, lại biết hỏi thì hỏi không, vì mỗi người cũng có bí mật của mình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhường ngoại nhân biết được. Nếu lung tung nghe ngóng thông tin, xúc phạm rồi người khác cấm kỵ, như vậy thì coi như là bị người giết chết cũng không phải là không thể được. Luật pháp rằng buộc vĩnh viễn cũng là kẻ yếu, đối với một ít cường giả chân chính mà nói, căn bản không cần để ý tới bất kỳ quy tắc. Lại không để liệt ma tiểu đội thành viên nghị luận, Đường Chấn rời đi rồi cho thuê chung cư sau đó, liền trực tiếp quay trở về hàng ma bộ đội tổng bộ. Dựa theo Dô Nạn ký ức, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn sau đó, hàng ma bộ đội thành viên là có thể xin tăng cấp. Dô Nạn tích lũy chiến công sớm cũng đã đầy đủ, chỉ là bởi vì thực lực vấn đề, chậm chạp không có cách nào đạt được tấn thăng. Đây là hắn tối chuyện buồn bực, vì đẳng cấp tấn thăng liên quan đến nhìn một loạt phúc lợi cùng chỗ tốt. Thậm chí hắn chuẩn bị cầu hôn vị kia quý tộc tiểu thư, đối với hắn cũng hiện tại chức vị rất không hài lòng, nếu Dô Nạn cưới sau lựa chọn xuất ngũ, căn bản là không có cách phân phối đến để người công việc hài lòng. Tại bị Đường Chấn xử lý trước đó, gia hỏa này luôn luôn đang cố gắng tu luyện, chỉ tiếc vì thiên phú hạn chế, chậm chạp không cách nào tấn thăng cao hơn cấp. Cùng Đường Chấn sinh tử tương bắc một khắc này, Dô Nạn tấn thăng đến rồi vẫn luôn không cách nào đột phá cảnh giới, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cứu vãn tính mạng của hắn. Nói đến cũng trách Dô Nạn không may, hết lần này tới lần khác gặp phải Đường Chấn như vậy đặc thù hàng lâm giả, bằng không đường hàng ma bộ đội tiểu đội trưởng cũng không trở thành chết như thế bất ức. Chẳng qua tất nhiên Đường Chấn mượn thân thể hắn, rồi sẽ giúp đỡ Dô Nạn hoàn thành tất cả nguyện vọng, đây cũng là thanh toán thù lao. Mặc kệ Dô Nạn có nguyện ý hay không, đây chỉ là Đường Chấn tiêu chuẩn mà thôi. Về tới hàng ma bộ đội tổng bộ, Đường Chấn viết rồi một phần văn kiện, giao cho chỗ này trụ sở tối cao trưởng quan. Nhìn thấy Dô Nạn đưa lên tấn cấp xin, bộ đội trưởng quan không có chút nào bất ngờ, vì dựa theo phỏng đoán của hắn, tên này đắc lực thuộc hạ ngay tại này trong vòng 1-2 năm sẽ xin tấn thăng. Động viên Dô Nạn một phen, nhường hắn toàn tâm toàn ý vì đế quốc đem sức lực phục vụ sau đó, trưởng quan đem phần này tấn cấp xin truyền lại cho thượng cấp tổng bộ. Không có qua bao lâu thời gian, tổng bộ thì truyền đến thông tin, yêu cầu Dô Nạn tiến về càng cao hơn một cấp thành thị tiến hành tấn cấp kiểm tra, thời gian ngay tại 3 ngày về sau. Rời đi tối cao trưởng quan văn phòng, Đường Chấn ngồi cho thuê xe ngựa, về tới Dô Nạn tại Ản Vẹn thị chỗ ở nơi này đồng dạng là một tòa chung cư, so sánh những kia này vất vả công nhân mà nói, ở lại môi trường muốn tốt quá nhiều. Chỉ là thanh toán này chung cư tiền thuê nhà, cần Dô Nạn một nửa tiền lương. Đây là vì duy trì sĩ diện đời sống trả ra đại giới. Thân làm một tên tiểu quý tộc nhi tử, Dô Nạn đồng dạng không có quyền thừa kế, cho nên thật sớm liền gia nhập hàng ma bộ đội. Đem cá nhân vật phẩm thu thập một phen về sau, Đường Chấn lật ra Dô Nạn thích nhất một bộ trang phục, tỉ mỉ ăn mặc một phen. Lúc này lại nhìn trong gương thanh niên, thân hình cao lớn thẳng tắp, một đầu co giãn 10 phần tóc bạc, nhìn lên tới ngược lại là có chút xuất khí. Không tệ nha. Đường Chấn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chỉ thấy phòng ốc tủ lâm tường bên trong, một đầu vẻ ngoài linh quỷ chui ra. Nhìn thấy mỉm cười Đường Chấn, linh quỷ sợ tới mức toàn thân run rẩy, nó hiểu rõ trước mặt tên này khoác nguyên chủ nhân vỏ ngoài hàng lâm giả đáng sợ đến cỡ nào. Ngu xuẩn, đến. Theo Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, linh quỷ ngoan ngoãn nhẹ nhàng đến, chỉ là cơ thể vì sợ hãi mà run không ngừng. Cầm lấy đi ăn đi, đây là ta đưa cho người phần thưởng. Đường Chấn từ trong túi lấy ra giống nhau vật phẩm, nhìn dường như là một đoàn nghiêm hồ ư dầu trơn, nhưng thật ra là kia mặt to quái vật thôn vệ sức sống sau ngưng kết đồ vật. Nguyên bản sợ hãi rụt rè linh quỷ thấy thế, thương phấn mà trực tiếp bật lên, một ngụm liền đem đoàn kia vật chất nuốt xuống. Sau đó chỉ thấy linh quỷ cơ thể không ngừng lấp lóe, nhiều lần cũng ở vào băng liệt biên giới, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Đợi đến cuối cùng một lần lấp lóe sau đó, linh quỷ thân thể càng phát ra thông đấu, hình thái càng là hơn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản linh quỷ dáng vẻ, tựa một con trong miệng ngậm bát chảo bạch tuộc, trên người được phá ga giường u linh. Thế nhưng tiến hóa sau đó linh quỷ, dường như là một con dáng người linh lung tinh tế tinh linh, sau lưng trường dài nhỏ cái đuôi, trên đầu treo lên hai cây con cong sử thú. Đỏ tươi mắt to nhìn lên tới có chút đáng sợ, nhưng mà không biết vì sao, lại cho người ta một loại lại manh vừa đáng yêu cảm giác. Đường Chấn nhìn tiến hóa sau linh quỷ, khẽ gật đầu, nguyên lai đây chính là Dô Nạn yêu thích dáng vẻ. Chương 2676, nổi tiếng chỗ tốt chương 2676, nổi tiếng chỗ tốt đạn vận thị có xây nhà ga, hành xử nhìn cùng loại máy hơi nước xe cộ, có thể đem nhân hòa hàng hóa tiến hướng khác nhau thành thị. Đường Trấn vai trò dỗ nạn, giờ phút này chính xách một con hành lý, yên tĩnh chờ đợi sắp vào trạm xe lửa. Vì người mặc hàng ma bộ đội chế phục, cho nên chung quanh lữ khách cũng vô thức tránh đi, để tránh gây phiền toái cho mình. Đối với người bình thường mà nói, hàng ma bộ đội thành viên chính là ôn thần bình thường tồn tại, tránh chi chỉ sợ không kịp. Một khi xâm nhập trong nhà, thường thường mang ý nghĩa cửa nát nhà tan. Tất nhiên loại thái độ này đa số bắt nguồn từ hiểu lầm, rốt cuộc hàng ma bộ đội phát hiện dị thường về sau, đều là trực tiếp chém giết hàng lâm giả, đồng thời chưa bao giờ tiết vu giải thích. Thời gian trôi qua càng lâu, hiểu lầm thì trở nên càng sâu. Đối mặt những kia e ngại hoặc ánh mắt chán ghét, Đường Trấn chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là một tên khách qua đường, đóng vai một tên hàng ma bộ đội tiểu đội trưởng nhân vật, bây giờ không có thiết yếu để ý tới những thứ này ân oán khúc mắc. Kỳ thực nếu để cho những kia lữ khách lựa chọn, có thể có cơ hội biến thành hàng ma bộ đội thành viên lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ đoạt vỡ đầu thu hoạch tư cách. Đối với người bình thường mà nói, là cái này một cái thông thiên chi lộ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Quả nhiên là phàm nhân dối trá, mặt ngoài khinh bị chửi đới, trong nội tâm lại không ngừng hâm mộ. Theo một đạo chói hai tiếng còi hơi vang lên, xe lửa chậm rãi vào trạm, sau đó chỉ thấy trên xe hành khách liên tiếp không ngừng đi xuống. Đường Trấn đang muốn chuẩn bị lên xe, lại phát hiện tại hạ xe lữ khách bên trong có một thân ảnh khí tức hơi có vẻ khả nghi. Chỉ là nhìn qua, Đường Trấn liền đã xác định đây cũng là một tên hàng lâm giả. Này hạo tiên bị diện, lẽ nào là phá cái sàng sao? Sao khắp nơi đều là hàng lâm giả? Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, dỗ nản sẽ đối với loại chuyện này trốn tránh, đỡ phải trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhưng mà bây giờ không giống nhau, dỗ nản ra sát phía dưới, ẩn giấu đi một tên đến từ lâu thành thế giới tu sĩ. Đối với Đường Trấn mà nói, những thứ này hàng lâm giả chính là tốt nhất thuốc bổ, là hắn lực lượng bản nguyên tấn thăng mấu chốt. Đã như vậy, muốn tích cực săn giết hàng lâm giả, là một tên tận chức tận trách hàng ma bộ đội thành viên. Đường Trấn nghĩ đến đây, trực tiếp đẩy ra đám người, thẳng đến tên kia hàng lâm giả mà đi. Khoảng cách đối phương không đủ 5 mét lúc, hàng lâm giả đột nhiên quay đầu, nhìn thấy xông về phía mình Đường Trấn. Đây là người nam nhân trung niên ăn mặc da hỏa, đang nhìn đến Đường Trấn lúc, con mắt đồng tử đột nhiên co vào, đồng thời hiện lên một vòng hung quang. Ai ngờ một giây sau liền chui vào đám người, cũng không có cùng Đường Trấn giao thủ dự định, mà là chuẩn bị thừa dịp loạn thoát khỏi. Muốn chạy, nằm mơ. Đường Trấn hừ lạnh một tiếng, cơ thể bay thẳng lên trên trời. Tiện giống như phóng tới tên kia hàng lâm giả. Tên kia hàng lâm giả thấy thế, đột nhiên từ bên hông móc súng lục ra, nhắm ngay chọc trời đánh tới Đường Trấn. Bên cạnh lữ khách thấy thế, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, cho rằng sắp xảy ra một hồi máu tanh sự kiện. Kết quả đúng lúc này, một đạo hàn quang thoáng hiện, giống như một tia chớp phích lịch từ trên trời giáng xuống. Bạch. Khán giả giống như nghe được thuộc ra xé rách âm thanh, sau đó liền thấy tên kia cầm súng nam tử mặt lộ hoảng sợ, cơ thể lại bị trực tiếp chém thành hai khúc. Chỉ là tại thi thể vỡ vụn bên trong, không hề có nội tạng xuất hiện, mà là toát ra một đoàn như là màu đen nhựa đường thứ gì đó. Giống như sương mù giống như chậm rãi phiêu khởi. Ác ma, có người hô to một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cũng toàn thân run rẩy. Không nghĩ đúng lúc này, lại có từng đạo hàn quang lóe lên, đem tia tử trung niên trong thân thể bay ra vật thể chém chia năm xẻ bảy. Ta tuyệt đối không tha thứ ngươi. Giáng Lâm Tà Thần hét thảm một tiếng, ý thức phân thân trong nháy mắt tan vỡ, đúng lúc này đi theo Đường Trấn linh quỷ đột nhiên xuất hiện, thôn phệ hàng lâm giả còn sót lại kết tinh. Thì trong cùng một lúc, ở vào giữa hư không Đường Trấn bản thể bắt đầu hành động, tựa như tia chớp phóng tới hư không cùng Hạo Thiên vị diện ở giữa một chỗ khe hở. 10 phút sau, chỗ kia vị diện khe hở đổ sụp, một đầu thân dài gần ngàn mét, tà thần xông ra cũng biết đồ thoát khỏi. Kết quả một vệt kim quang thoáng hiện, tà thần bị trực tiếp chém giết, chưa từng ngừng tụ thần cách bị cưỡng ép rút ra. Phụ thuộc thế giới bên trong, Đường Trấn nhận được bản thể phản hồi, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì có phòng thủ nhân viên bảo vệ xuất hiện, đem những kia hóng chuyện lữ khách trực tiếp xua tan. Nhìn chỉ còn một miếng da túi thi thể, nhân viên bảo vệ nhóm cảm giác tê cả da đầu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được sẽ có đáng sợ như vậy sự việc xảy ra. Về phần đứng ở bên cạnh Đường Trấn, thì nhận được từng đạo kính nể ánh mắt, thậm chí còn có người lớn tiếng gọi tốt. Nếu như không phải Đường Trấn sắp giáng lâm người tiêu diệt, quái vật bước vào án toàn thành sau đó, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị giết hại. Rất nhiều người đều là lần đầu nhìn thấy loại tràng diện này, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, còn có một tia hưng phấn. Càng có hai tên ký giả xông lên, cầm trong tay giấy bút nói với Đường Trấn, "Các hạ xin chào, ta là An Đồ Ân Nhật báo ký giả, xin hỏi có thể hay không phỏng vấn ngươi một chút?" Bên cạnh nhân viên bảo vệ cố gắng khu trục, lại bị Đường Trấn ngăn lại, bởi vì hắn hiện tại vô cùng cần tiểu này phơi sáng độ. Tất nhiên không có vấn đề. Đường Trấn vẻ mặt ôn hòa cười nói, phối hợp với thẳng tắp dáng người cùng anh tuấn gương mặt, ngay lập tức cho chúng quanh lữ khách mang đến mãnh liệt hảo cảm. Không thể nghi ngờ, đây là một vị vĩ đại cùng dũng cảm người. Có người cho ra đánh giá như thế, ngay lập tức đưa tới cái khác lữ khách phụ họa, hoàn toàn không như lúc mới đầu như thế cảnh giác. Hai tên ký giả đồng dạng hưng phấn, vì hàng ma bộ đội mỗi lần hành động lúc đều sẽ tận lực tránh đi người bình thường, ký giả rất khó chiếm được tin tức hữu dụng. Nhưng mà lần này không giống nhau, hàng ma bộ đội thành viên không có lựa chọn tránh đi đám người tại chỗ bí mật độc thủ, mà là trực tiếp tại nhà ga náo nhiệt như vậy chỗ độc thủ. Náo ra tiếng động cũng nhỏ, còn để bọn hắn có cơ hội phỏng vấn, đây quả thực là thắp đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt. Đối mặt ký giả hỏi, Đường Trấn chậm rãi mà nói, đem chính mình cùng hàng ma bộ đội hành vi miêu tả 10 phần cao lớn vĩ đại. Thừa dịp không ai chú ý, Đường Trấn đột nhiên lấy ra một tiểu cuốn tiền mặt, đưa tới hai tên ký giả trong tay. Hai tên ký giả sững sờ, không biết đây là ý gì, nhưng mà kia một quyển tiền mặt quả thật làm cho bọn hắn động tâm. Các ngươi có thể đem của ta nói chuyện trải qua nghệ thuật gia công, sau đó lại leo lên báo chí, tốt nhất đặt ở trang đầu đề vị trí. đây là chuyện rất trọng yếu, liên quan đến của ta một nhiệm vụ trọng yếu, làm ơn thiết yếu phối hợp mới là. Hai tên ký giả đang chuẩn bị nói cái gì, Đường Chấn cũng đã đem tiền mặt nhét vào túi áo của bọn hắn, tất cả quá trình dứt khoát mà lưu loát. Nhìn xem một mặt mỉm cười Đường Chấn, hai tên ký giả đột nhiên có chút sợ hãi, mặc dù biết chính mình khẳng định sẽ như thực đưa tin, nhưng lại bởi vì này bút tiền mà thay đổi tính chất. Nếu không thể để cho vị này hàng ma bộ đội trưởng quan thỏa mãn, có thể hắn sẽ trở mặt không quen biết, đem chính mình ném vào trấn ma nhà tù bên trong a. Không để ý tới hai tên sợ hãi ký giả, Đường Chấn nhìn về phía nhà ga lối vào, bởi vì lần này đột phát sự kiện, hàng ma bộ đội thành viên đã đến. Không phải dồ nạn hàng ma tiểu đội, mà là ngoài ra một chi đội ngũ, đội trưởng cùng dồ nạn rất quen thuộc. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ dồ nạn muốn tham gia tiến giai khảo nghiệm thông tin, cho nên đối với hắn một mình săn giết một đầu hàng lâm giả, không hề có cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù trong lòng vô cùng ghen ghét, nhưng mà không ai biểu hiện trên mặt, vì nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, dồ nạn chẳng mấy chốc sẽ biến thành cấp trên của bọn họ nếu như không có thiết yếu, tuyệt đối không người nào dám đắc tội lúc này dồ nạn, kia thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Đơn giản bàn giao một phen, dồ nạn leo lên xe lửa, chậm rãi rời đi An Đồ Ân, thẳng đến càng lớn thành thị mà đi. Cảm tạ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2677, tự phụ nam nhân. Chương 2677, tự phụ nam nhân. Vì tại nhà ga biểu hiện, Đường Chấn thu được đặc thù đãi ngộ, có thể cưỡi chuyên dụng toa xe tiến về chỗ cần đến. Trên thực tế nếu như không có chuyện này, hắn vẫn như cũ có tư cách cưỡi chuyên dụng toa xe, nhưng mà cần tốn phí không ít tiền tài, đồng thời còn muốn trước đó tiến hành xin. Xin quá trình ít nhất phải 3 ngày, mới có thể xác định có phải có vị trí trống, tuyệt đối không phải muốn ngồi tự ngồi. Bây giờ xuất hiện xa trưởng an bài xuống, Đường Chấn trực tiếp thu được miễn phí đón xe tư cách, coi như là đối với hắn lúc trước anh dũng hành vi cảm tạ. Bởi vậy có thể xác định, dân chúng đối với hàng ma bộ đội cũng không bài xích, bình thường biểu hiện lạnh lùng cùng cảnh giác chỉ là không hiểu rõ mà thôi. Đường Chấn chuẩn bị thông qua hai tên ký giả đưa tin, tăng lên liên quan tới chính mình nổi tiếng, chuyện này với hắn tương lai tấn thăng rất có chỗ tốt. Hắn đã phát hiện hàng ma bộ đội thành viên chỗ tốt, có thể quang minh chính đại thu thập các loại tình báo, còn có càng nhiều cơ hội tiếp xúc hàng lâm giả. Người khác cho là hắn chỉ là thực hiện chức trách, đem nguy hiểm hàng lâm giả săn giết, nhưng lại không biết giữa hư không còn có bản thể, phối hợp truy sát những kia bại lộ tung tích tà thần. Đoán chừng không dùng đến thời gian quá dài, dân chúng rồi sẽ kinh ngạc phát hiện, tà thần giáng lâm sự kiện trở nên càng ngày càng ít. Chẳng qua quay chung quanh Hạo Thiên vị diện giữa hư không, tà thần số lượng nên rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào giết sạch. Đường Chấn kỳ thực phi thường hài lòng, chỉ vì tại thời gian ngắn ngủi bên trong, bản thể liền đã săn giết hai tên tà thần, thu hoạch hoàn toàn không thua gì trực tiếp hấp thụ thế giới bản nguyên. Ngồi trọn vẹn một ngày một đêm xe lửa, tất cả quá trình để người mơ màng muốn ngủ, theo một tiếng khí địch vang lên, các lữ khách cuối cùng đã tới chỗ cần đến. So sánh ngàn tuần thành, tỉnh lỵ thành thị diện tích rõ ràng phải lớn hơn gấp mấy chục lần, do người cũng là dị thường dày đặc. Tại thành thị trên đường phố, quỹ đạo xe công cộng như là cắt xén bản xe lửa, tại thành thị chủ yếu trong đường phố không ngừng ghé qua. Còn có đủ loại xe ngựa, cùng với xe đẩy tay phu tồn tại, bọn hắn tụ tập tại nhà ga cửa ra vào chỗ, dùng ánh mắt mong chờ nhìn vừa mới xuống xe hành khách. Về phần ô tô một loại phương tiện giao thông, ở trong thành phố này mặt đồng dạng tồn tại, nhưng lại tuyệt đối không phải dựa vào nhiên liệu khu động. Đường Chấn đánh ra bốn phía một chút, đưa tới một chiếc taxi xe ngựa, tiến về tham dự khảo nghiệm hàng ma bộ đội tổng bộ. Đi xuyên qua rộng rãi mà náo nhiệt trên đường phố, Đường Chấn lạnh lùng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tại đây loại người viên dày đặc trong thành thị, hàng lâm giả tỷ lệ hẳn là sẽ cao hơn một chút. Căn cứ Đường Chấn hiểu rõ, thế giới này hàng lâm giả xuất hiện tần suất cực cao, dường như chưa từng có gián đoạn lúc. Tà thần luôn luôn đang không ngừng mê hoặc phàm nhân, hoặc là cưỡng ép giáng lâm đến thế giới này, tùy ý thu gặt lấy người bình thường tính mệnh. Tà thần kiểu này giáng lâm cách thức, đối tự thân cũng không có bao nhiêu tổn hại, mỗi lần giáng lâm cũng như là manh thú xuất lồng giống như. Bây giờ lại trở nên không giống nhau, những tà thần kia sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, khối này mặc cho bọn hắn tới lui bài săn bên trên, nhiều một vị chuyên môn đi săn bọn chúng hàng lâm giả. Theo liệp sát giả trở thành đối tượng bị săn giết, những kia tà thần sợ là sẽ phải buồn bực vô cùng, nhưng mà căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi tà thần có thể phản sát Đường Chấn, bằng không cũng chỉ có thể đảm nhiệm con mồi, có can đảm thò đầu ra rồi sẽ bị xử lý. Ước chừng nửa canh giờ, cho thuê xe ngựa dừng ở một tòa cao lớn kiến trúc phụ cận, to lớn quảng trường cùng rộng lớn pho tượng, đều thuyết minh nơi này tuyệt đối không phải bình thường chỗ. Là giữ gìn thế giới ổn định lực lượng chủ yếu, hàng ma bộ đội có đặc thù cùng địa vị siêu nhiên, thậm chí hoàn toàn độc lập với chính phủ bên ngoài không nhận quản hạt. Tất nhiên đây cũng không có nghĩa là hàng ma bộ đội thành viên có thể tùy ý làm vậy, bọn hắn đồng dạng sẽ tiếp nhận giám thị, làm trái quy tắc sau tiếp nhận xử phạt rất nghiêm khắc. Theo thông đạo một đường tiến lên, Đường Chấn rất nhanh liền đi tới tiếp đãi đại sảnh, người mặc đồng phục hàng ma bộ đội thành viên không ngừng cung cấp. Nhìn thấy mang theo hành lý Đường Chấn, lập tức có tổng bộ nhân viên phục vụ đi lên phía trước, hỏi hắn cần gì dạng phục vụ. Đường Chấn đem chứng minh văn kiện giao cho đối phương, nhân viên trẻ tại sau khi xem, dẫn đạo hắn hướng phía bên cạnh cửa lớn đi đến. Dô nản tiên sinh, căn cứ thư thông báo yêu cầu, ngài kiểm tra sẽ tại 2 ngày sau đó tiến hành. Tại kiểm tra trước khi bắt đầu, ngài có thể theo cư trú ở tổng bộ là ngài cung cấp chỗ nghỉ của, cũng đồng dạng có thể đi ra bên ngoài tìm kiếm nơi ở điểm. Đợi đến tiến hành khảo nghiệm lúc, ngài chỉ cần tiến về tổng bộ phía sau trường huấn luyện, liền sẽ có người sắp đặt chỉ đạo ngài làm sao đi làm. Nhân viên công tác thường xuyên tiếp xúc những chuyện tương tự, đối với toàn bộ quy trình hết sức quen thuộc, tại dẫn đạo Đường Chấn tiến về khu nghỉ ngơi vực trong quá trình, đã đem chú ý hạng mục giảm được rõ ràng. Nếu như ta nghĩ tìm đọc tài liệu, thì như bao năm qua đến hàng lâm giả hồ sơ ghi chép, còn có hàng ma bộ đội nội bộ thông tin, xin hỏi nên tiến về địa phương nào? Đường Chấn cũng không có quên mục đích của chuyến này, cố gắng thông qua thu thập các phương diện tài liệu, tìm tên kia thần vương ý thức phân thân tung tích. Nếu ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này thông tin, có thể đi tổng bộ thành lập thư viện, chỗ nào chứa đựng tài liệu rất toàn diện. Tại thư viện sách vở bên trong, còn có một số nhân vật đặc biệt truyện ký, ghi chép bộ đội rất nhiều anh hùng chuyện xưa. Đang nói chuyện trong quá trình, hai người tới rồi tổng bộ hậu viện, nơi này có hai tòa nhà 5 tầng lầu phòng, là chuyên môn cho nhân viên làm việc nghỉ ngơi chỗ. Dựa theo nhân viên công tác chỉ đạo, Đường Chấn làm xong thủ tục nhập cư, sau đó lại dựa theo đối phương nhắc nhở tiến về thư viện. Vòng qua một cái bóng rừng con đường, thư viện xuất hiện ở trước mắt, nhìn xem tiểu kiến trúc nên có mấy trăm năm lịch sử. Bởi vì là hàng ma bộ đội chuyên dụng thư viện, cho nên ra vào đều là nội bộ nhân viên, trong đó thì bao gồm bộ đội thành viên một ít gia thuộc. Đường Chấn lúc tiến vào, khiến cho một số người chú ý, chẳng qua rất nhanh đối phương thì rời đi tầm mắt. Không có quá mục tiêu rõ rệt, Đường Chấn chỉ là tại giá sách bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm mình có thể cần tài liệu. Ngươi định tìm cái gì? Sau lưng đột nhiên có người tra hỏi Đường Chấn quay đầu nhìn lại, là một tên người mặc hàng ma bộ đội chế phục, dáng người rất cao gầy nữ nhân trẻ tuổi. Đối phương vóc dáng rất cao, chỉ so với Dỗ Nạn thấp hơi có chút, con mắt sáng ngời giống như năng lực phát ra còn đến, cho người ta một loại nhuệ khí bức người cảm giác. Lại nhìn quân hàm của đối phương, lại đây Dỗ Nạn còn cao hơn hai cái cấp, nếu đặt ở án toàn thành lời nói, đủ để gánh nhâm chỉ huy phó chức vụ. Ta nghĩ muốn hiểu rõ về tà thần dáng lâm thủ đoạn, cùng với làm sao chuẩn xác hơn theo giữa đám người phát hiện hàng lâm giả, tại án toàn thành trong tiệm sách, cũng không có liên quan tới phương diện này sách vở. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt hồi đáp, cũng không có bởi vì đối phương cấp bậc cao mà e ngại, từ đầu tới cuối duy trì nhìn không tiêu ngạo không tự ti thái độ. Dù là đối phương cấp lại cao hơn, Đường Chấn cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại, vì đối phương trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Hiện tại chỉ là vì sánh vai tốt rồi nạn nhân vật, cho nên mới sẽ có chỗ tiếp xúc, bằng không giữa song phương căn bản không có tiếp xúc có thể. Nghe được Đường Chấn về sau, nữ tử kia khẽ cau mày, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi muốn đọc tài liệu xác thực tồn tại, nhưng mà cần nhất định quyền hạn, ngươi bây giờ đẳng cấp chưa đủ, chí ít còn phải lại tăng lên 2 cấp mới có thể. Đường Chấn gật đầu, nếu là như vậy, thế thì không tính là gì chuyện khó khăn tình, ta chỉ cần tại khảo hạch bên trong hoàn thành tấn cấp là được rồi. Nghe được Đường Chấn trả lời, nữ tử nhíu mày, rõ ràng là cảm thấy Đường Chấn quá mức tự tin. Rất có dũng khí thì rất có tự tin, chỉ mong có thể cùng thực lực của ngươi thành đôi đây. Nữ nhân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, chẳng qua nhìn xem ánh mắt của nàng bên trong, rõ ràng có không che giấu chút nào niềm ai. Lưu lại những lời này về sau, nữ nhân trực tiếp quay người rời đi, không còn nghi ngờ gì nữa đã không có hứng thú tiếp tục trò chuyện. Chương 2678, tiến giai khảo hạch chương 2678, tiến giai khảo hạch hiểu rõ trong thư viện có vật mình muốn, Đường Chấn liền không có tiếp tục tìm kiếm. Mà là chọn lựa về địa lý cùng lịch sử sách vở, không nhanh không chậm nhìn lại. Hắn phát hiện tại những sách vở này bên trong, cũng không có nói tới trung ương thế giới tồn tại, thậm chí ngay cả cái khác tiểu thế giới đều không nhắc tới đến. Nay chỉ có thể nói rõ một việc, kẻ thống trị đang tận lực giấu giếm phương diện này sự việc, nhường người bình thường không cách nào biết được thế giới khác tồn tại. Cụ thể ra ngoài nguyên nhân gì, Đường Chấn tạm thời cũng không hiểu rõ, nhưng cũng có đại khái phỏng đoán. Đơn giản là lo lắng ảnh hưởng thống trị, chỉ vì quá nhiều thông tin truyền bá, sẽ để cho dân chúng dần dần hiểu rõ về thế giới này chân tướng. Chính là bởi vì vô tri mới sẽ không sinh ra quá nhiều dục vọng, sẽ không bị đủ loại tà thần chỗ hấp dẫn. Giả sử dân chúng bình thường bị các loại dục vọng chỗ thúc đẩy, rồi sẽ cho ác ma cùng tà thần thời cơ lợi dụng, giáng lâm cũng sẽ trở nên càng phát ra dễ. Thật đến rồi lúc kia, nhân gian đều sẽ khắp nơi trên đất mà tùng, xứ toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn tương mừng. Xem ra muốn hiểu rõ hạo thiên thế giới, còn cần cái khác con đường, hoặc nói cần cấp bậc cao hơn mới được. Đường Chấn đã quyết định chủ ý, muốn trường kỳ sử dụng rô nạn cái thân phận này, vì có đẳng cấp càng cao, đạt được tình báo nơi phát ra cũng càng nhiều. Hai ngày sau thời gian, Đường Chấn ở đâu đều không có đi, luôn luôn trong thư viện đọc sách. Làm kiểm tra ngày đó đến, Đường Chấn đơn giản chuẩn bị một chút, liền tiến về hàng ma bộ đội tổng bộ trưởng huấn luyện. Và đến lúc đó mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải chỉ có chính mình một người tiếp nhận kiểm tra, mà là chừng hơn 100 người cùng nhau tham gia. Những người này đến từ khác nhau thành thị, trên cơ bản đều là quý tộc hậu duệ, hiện trường khắp nơi có thể thấy được tuấn nam thị nữ. Quý tộc có tốt hơn tài nguyên, đời sau thì rõ ràng ưu tú tại người bình thường, bất kể dung mạo hay là tư chất phương diện đều là như thế. Cũng đúng thế thật, hàng ma bộ đội chọn lựa đầu tiên con em quý tộc nguyên nhân, thứ nhất là đỡ phải những quý tộc này con cháu không có việc gì, đúng trị an xã hội tạo thành không tốt ảnh hưởng. Gia nhập hàng ma bộ đội sau đó, chẳng những có thể vì thông qua thích hợp thương vong đến khống chế con em quý tộc số lượng, đồng thời còn năng lực chọn lựa ra chân chính tinh anh nhân tài. Một nguyên nhân khác, chính là con em quý tộc từ nhỏ tiếp nhận các loại bồi dưỡng, lại thêm ghen ưu lương nguyên nhân, tư chất xác thực vượt xa người bình thường. Nhìn thấy Đường Chấn xuất hiện sau đó, từng kia ánh mắt ở trên người hắn khẽ quét mà qua, hiển nhiên là tại đối với hắn tiến hành cơ bản phán đoán. Tại đây chẳng kiểm tra bên trong, ai đều có khả năng thành vì mình người cạnh tranh, cho nên nhìn như nói cười cười chẳng cảnh, kỳ thực chỉ là những quý tộc này đám tử đệ đã từng biểu diễn. Muốn cho bọn hắn tình cảm chân thực giao nhau, đó chẳng khác nào người si nói mộng, thật có ngu xuẩn như vậy, cũng căn bản không thể lâu dài tồn tại ở cái vòng này. Đường Chấn không thèm để ý những thứ này tự cho mình siêu phàm con em quý tộc, những thứ này nguyên chú dân bên trong xác thực có không ít ưu tú hàng người, nhưng cũng chỉ là cùng đồng loại tương đối mà thôi. Nếu phóng tầm mắt đại thiên thế giới, chỉ những thứ này nguyên chú dân tư chất tu luyện, tại rất nhiều chủng tộc trước mặt ngay cả sách dạy cũng không xứng. Đường Chấn đối với điểm này tràn đầy lĩnh hội, cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Dựa theo nhân viên công tác yêu cầu, Đường Chấn dẫn tới một kiện đặc thù áo lót, phía trên có thuộc về hắn nhân viên chiến đấu số hiệu. Thời gian kế tiếp trong, liền cần chờ đợi khảo quan ra trận, sau đó dựa theo yêu cầu tiến hành kiểm tra. Không có qua bao lâu thời gian, đến từ hàng ma bộ đội tổng bộ khảo quan lần lượt trình diện, tiến giai kiểm tra chính thức bắt đầu. Đường Chấn quét mắt những kia khảo quan, phát hiện bên trong có một nữ nhân, chính là trước đây tại thư viện nhìn thấy cái đó. Đối phương tình cơ ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở đối diện Đường Chấn, thon dài lông mày hơi nhíu lại. Ngay lúc này, có nhân viên công tác thổi lên cái còi, mang ý nghĩa khảo hạch chính thức bắt đầu. Chờ đợi hàng ma đội viên tinh thần chấn động, sôi nổi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tất cả đều là một bộ nhất định phải được nét mặt. Khảo nghiệm hạng thứ nhất là lực lượng cùng kiếm thuật. Dựa theo khảo nghiệm yêu cầu, tiếp nhận người kiểm tra nhất định phải sử dụng tiêu chuẩn trọng lượng phù văn trường kiếm, tại trong thời gian quy định thuần thục thi triển một bộ tương ứng khó khăn kiếm pháp, sau đó lại do trọng tài căn cứ người kiểm tra biểu hiện chấm điểm. Đây là trụ cột nhất, kiểm tra, nếu không cách nào hoàn thành này một hạng lời nói, đến tiếp sau thi kiểm tra xong toàn bộ không cần phải tham gia. Theo nhân viên công tác tuyên đọc số hiệu, một tên tiếp nhận khảo nghiệm hàng ma bộ đội thành viên đi ra phía trước, theo võ khí trên kệ cầm lấy một cái chế thức phù văn trọng kiếm. Cái này vũ khí trọng lượng là 50 kg, hơn nữa còn là một cái một tay kiếm, nếu như không có tương ứng thực lực căn bản là không có cách sử dụng. Tên nam tử kia cầm sau khi thức dậy, tiện tay vung vẩy hai lần, nhìn lên tới một bộ rất nhẹ nhõm dáng vẻ. Phụ trách xét duyệt những kia khảo quan, đã có mấy tên âm thầm lắc đầu, nữ nhân kia nhìn ban đêm như thế. Bọn hắn kinh nghiệm 10 phần phong phú, tự nhiên năng lực nhìn ra người tham gia khảo hạch là thật có thực lực, hay là tại cố ý khoe khoang khoe khoang. Nam tử này tại huy động phù văn trọng kiếm lúc, có một tia không dễ cảm thấy bướng víu cảm giác, này rõ ràng chính là lực lượng khiếm khuyết biểu hiện. Tuy nói lúc mới bắt đầu nhất nhìn không ra bao lớn vấn đề, thế nhưng làm tiêu hao lực lượng quá nhiều lúc, tệ nạn rồi sẽ ngay lập tức hiện ra. Quả nhiên giống như những thứ này khảo quan dự đoán như vậy, nam tử đang diễn luyện kiếm pháp lúc, xuất hiện liên tiếp sai lầm, cuối cùng cũng không thể tại hạn định thời gian hoàn thành kiếm pháp diễn luyện. Các giám khảo mặt không biểu tình, sôi nổi cấp ra không hợp cách phán định, xuất hiện tình huống như vậy quả thực không thể bình thường hơn được. Rất nhiều tham dự người kiểm tra cũng không biết, trường huấn luyện có đặc thủ phù văn pháp trận, sẽ chân thực chiến trường mô phỏng môi trường, đúng người kiểm tra tạo thành tâm lý cùng trên thân thể áp lực. Hàng năm tham dự khảo nghiệm nhân viên có rất nhiều, thật sự có thể thông qua người cũng rất ít, liền xem như thông qua này một hạng kiểm tra, cũng sẽ ở những công trình khác trên xảy ra vấn đề. Thời gian kế tiếp trong, một tên tiếp một tên người tham gia đi ra phía trước, trước mặt khảo quan diễn luyện kiếm pháp. Thành tích có tốt có xấu, tỷ lệ thông qua thì rất cao, nhưng mà tại đánh giá phương diện trên cơ bản đều là bình thường. Qua một quãng thời gian, cuối cùng đến phiên Đường Chấn đăng trạng. Hắn ở đây ra sân một khắc này, nữ nhân kia ánh mắt đầu đến, khóe miệng mang theo một tia trêu tức đủ cười. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, tên này trước đây trong thư viện nói mạnh miệng ra hỏa, rốt cục sẽ có dạng gì biểu hiện. Trên thực tế thông qua ý nghĩ của nàng liền biết, cũng không phải rất xem trọng Đường Chấn, chỉ cảm thấy Đường Chấn là một tên tự cho là đúng nông thôn quý tộc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đường Chấn đi tới kiểm tra trong sân, nhìn lướt qua bày ở trên bệ đá phủ văn trọng kiếm. Ai ngờ hắn không hề có cầm kia thi đấu vũ khí, mà là đi tới bên cạnh giá vũ khí bên trên, rút ra một cái màu xanh sẫm phủ văn trường kiếm. Bạch. Thanh trường kiếm này bị rút ra đồng thời, lại phát ra một tiếng trường minh, phản phất như là nào đó động vật vui sướng tiếng kêu. Phụ trách duy trì trật tự nhân viên công tác thấy thế, liền muốn tiến lên ngăn cản Đường Chấn, lại bị một tên khác tuổi tác khá lớn nhân viên công tác ngăn lại. Thay đổi rồi phủ văn trọng kiếm Đường Chấn, chính học cái khác kiểm tra người dáng vẻ, tiện tay múa ra rồi một kiếm hoa. Chính là như thế một đơn giản thích hướng tính động tác, lại làm cho những kia khảo quan mắt sáng lên, bởi vì bọn họ rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Đường Chấn đối với cái này vũ khí không chế, đã đến cử trọng lực hình, đồng thời thu phát tùy tâm trình độ. Đổi một câu nói, cái này nặng đến 100 kg phủ văn trường kiếm, đã trở nên như Đường Chấn tứ chi giống như. Tại sử dụng trường kiếm lúc, không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng, đạt đến như cánh tay chỉ điểm trình độ. Đường Chấn căn bản không cần diễn luyện, khảo quan liền đã hiểu rõ kết quả, tất nhiên là vì ưu tú thành tích thông qua. Chương 2679 dẫn nhân chú mục Đường Chấn. Chương 2679 dẫn nhân chú mục Đường Chấn. Đối với Đường Chấn biểu hiện, các giám khảo cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là nữ tử kia càng là hơn mặt lộ kinh ngạc nét mặt. Đối với Đường Chấn ấn tượng thì bởi vậy sửa đổi, đoán hắn chưa chắc là nói mạnh miệng, mà là thật đúng thực lực của mình rất có tự tin. Theo ý nghĩ này dâng lên, chỉ thấy Đường Chấn đã diễn luyện, sân huấn luyện tức giận ngay lập tức trở nên một ngạt lên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lưu chuyển bao trùm Đường Chấn cơ thể, tốc độ nhanh đến để người căn bản là không có cách nhìn thấy trường kiếm quỹ đạo. Chỉ bằng vào kiểu này tốc độ khủng khiếp, liền biết 100 kg một tay bội kiếm, căn bản là không có cách cho Đường Chấn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Nếu là cùng với nó đối chiến, đối mặt tiểu này nhanh đến kinh người tốc độ công kích, sẽ để cho tự thân trở nên vô cùng nguy hiểm. Có chút sơ sẩy một cái rồi sẽ chết tại chỗ. Hàng ma bộ đội sở dĩ sử dụng trọng kiếm, là bởi vì tuyệt đại đa số quái vật đều là da dày thịt béo, bình thường vũ khí căn bản là không có cách tạo thành làm hại. Phản phất như là một cái gậy gỗ, đường hòng phá vỡ đâm xuyên kim trúc khải giáp. Có đầy đủ trọng lượng phù văn vũ khí, có đặc thù công kích thuộc tính, lại phối hợp hàng ma bộ đội thành viên to lớn khí lực, hoàn toàn có thể thoải mái phá vỡ quái vật phòng ngự. Càng là đối phó lợi hại quái vật thì càng cần cao cấp phù văn vũ khí trọng lượng cũng sẽ từng bước thăng cấp. Bình thường đội viên vũ khí cũng tại ngàn cân trở xuống, mà cao cấp bộ đội thành viên vũ khí không có một kiện thấp hơn ngàn cân trọng lượng. Nhìn xem Đường Chấn lúc này biểu hiện, rõ ràng có rồi nắm giữ cấp bậc cao vũ khí tư cách, lúc trước nói chuẩn bị một lần tấn thăng 2 cấp, rõ ràng cũng không phải đang nói đùa. Quy định thời gian vừa qua khỏi đi một nửa, Đường Chấn liền đã kết thúc diễn luyện, thu kiếm nhìn về phía khảo quan vị trí. Tốt. Một tên khảo quan phát ra tiếng than thở, đánh thức những kia còn đang ngẩn người khán giả, sau đó chính là liên tiếp nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Không thể không thừa nhận, Đường Chấn biểu diễn chấn kinh rồi mọi người. Đối mặt như vậy một vị tuyển thủ, người tham gia khảo hạch áp lực không nhỏ, tất nhiên này đối với bọn hắn tấn cấp cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Khảo hạch tiêu chuẩn chưa từng sửa đổi, khác nhau chỉ là khảo hạch thành tích người ưu tú sẽ có được nhiều hơn nữa ban thưởng cũng tốt hơn chức vị. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tại đây một hồi cạnh tranh bên trong, Đường Chấn hẳn là sẽ nổ được thứ nhất. Mặc dù có người hâm mộ ghen ghét, nhưng mà thực lực sát thực kém xa Đường Chấn, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đỡ phải tự rước lấy đủ. Không xuất chúng người tính toán, Đường Chấn toàn bộ ưu thành tích thông qua được vòng thứ nhất kiểm tra. Không có chờ đợi quá lâu, vòng thứ hai khảo hạch bắt đầu. Lần này cần người tham gia khảo hạch trong lúc đó tiến hành thực chiến, mặc dù sử dụng là làm bằng gỗ vũ khí cũng đeo hộ cụ, nhưng lại vẫn như cũ có nhất định tính nguy hiểm. Đối với cao thủ chân chính mà nói, một kiếm đầy đủ sắc bén, hoàn toàn có thể coi như giết người vũ khí. Trận này khảo hạch nhìn như đơn giản, nhưng lại vẫn như cũ cần đem hết toàn lực, liền như là đối mặt thực chiến giống như. Rốt cuộc khảo quan ngay tại bên cạnh nhìn, từng cái hỏa nhãn kim tinh, rất rõ ràng người tham gia khảo hạch có phải tại qua loa cho xong. Chỉ là bây giờ có rồi Đường Chấn, tình huống thì trở nên vô cùng không giống nhau, người tham gia khảo hạch nhóm cũng đang âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên để cho mình đụng phải Đường Chấn. Nếu đối đầu hắn, tuyệt đối sẽ bị thất bại đào thải, với lại sẽ đại tổn thất lớn mặt. Khán giả lại tại chờ đợi Đường Chấn biểu hiện, mặc dù kiếm thuật diễn luyện đã chứng minh thực lực của hắn, nhưng là chiến đấu chân chính lực làm sao, hay là cần nhìn xem thực chiến thời biểu hiện. Rất nhanh liền có nhân viên công tác tuyên đọc dãy số, người tham gia khảo hạch nhóm liên tiếp không ngừng mà đi đến trong sân, sau đó dựa theo yêu cầu triển khai thực chiến. So sánh vừa nãy kiếm thuật diễn luyện, điều này đối chiến rõ ràng hấp dẫn hơn ánh mắt, khán giả thỉnh thoảng địa hét lên kinh ngạc, là những kia người tham gia khảo hạch vỗ tay cố lên. Các giám khảo mắt không chấp chằm chằm vào đối chiến hai bên, ghi chép biểu hiện của bọn hắn, sau đó cho cuối cùng đánh giá. Rất nhanh lại đến phiên Đường Chấn ra sân, khán giả trong đám có người tự động vỗ tay, đồng thời lớn tiếng la lên cố lên. Những thứ này khán giả đều là nhà của hàng ma bộ đội thuộc, với lại đều có địa vị khá cao địa vị, bằng không thì không có tư cách bước vào nơi đây. Về phần Đường Chấn đối thủ, là một tên thành tích không tệ người tham gia khảo hạch, thế nhưng so sánh Đường Chấn nhưng lại có khoảng cách rất lớn. Nghe được chính mình đem cùng Đường Chấn đối chiến sau đó, hắn vẻ mặt buồn bực đi đến trong sân, chẳng qua rất nhanh liền điều chỉnh tốt rồi tâm tính. Mặc kệ Đường Chấn thực lực làm sao, chính mình chỉ cần biểu hiện tốt một chút là có thể, khảo quan cũng không vì thắng bại đến định thành tích, mà là muốn nhìn lầm chàng biểu hiện làm sao. Ôm ý nghĩ như vậy, người tham gia rất nhanh liền khôi phục rồi chấn định, đồng thời dùng mang theo một tia khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn. Mặc dù Đường Chấn biểu hiện vô cùng kinh diễm, nhưng là mình thì không kém ở đâu, thực chiến phương diện Đường Chấn chưa chắc là đối thủ của mình. Đường Chấn mặt không biểu tình, đợi đến nhân viên công tác tuyên bố bắt đầu, trong tay một kiếm liền đã nghiêng quét mà ra. Đối thủ thấy thế giật mình kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, kết quả là nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cầm một kiếm lại bị trực tiếp nện đứt. Một kiếm nhanh như thiểm điện, trực tiếp quắc lên tên kia người tham gia khảo hạch đầu vai, phản phất là một cái bay xuống lâm vũ. Tên kia người tham gia khảo hạch sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt chán nản, phất tay tỏ vẻ nhận thua. Bên cạnh khán giả mở to hai mắt nhìn, bọn hắn muốn là muốn thưởng thức một hồi đặc sắc biểu diễn, lại không nghĩ tại trong nháy mắt thì phân ra thắng bại. Trong lòng cảm thấy thất vọng đồng thời, đối với Đường Chấn có thực lực thì có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Không phải là đối thủ quá yếu, mà là Đường Chấn thực lực quá mạnh, giữa song phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Muốn xem đến Đường Chấn biểu diễn, nhất định phải tìm thấy một cùng hắn thực lực kết hợp đối thủ, thế nhưng nhìn xem này hơn trăm tên người tham gia khảo hạch, lại có cái nào có thể cùng Đường Chấn đánh đồng. Mọi người ở đây chờ đợi khảo quan tuyên bố Đường Chấn thông qua lúc, đột nhiên có một tên khảo quan đứng ra, cất bước đi đến Đường Chấn trước mặt. Người trước đây đã từng nói, muốn một lần tấn thăng hai cấp, thế nhưng dựa theo quy định mà nói, loại chuyện này cũng không được cho phép. Biểu hiện của ngươi tất cả mọi người đã thấy, xác thực có tương ứng thực lực, với lại thì hoàn toàn đạt đến tăng lên hai cấp tiêu chuẩn. Ta có thể tự thân vì ngươi đảm bảo, xin đẳng cấp tấn thăng, nhưng mà ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Đường Chấn nhìn cô gái trước mặt, nhẹ gật đầu cười. Không có vấn đề. Nữ tử tiếp tục nói, của ta hai cái yêu cầu chính là, đầu tiên đánh với ta một hồi, xem xét thực lực chân chính của ngươi. Ngươi thông qua khảo hạch sau đó, gia nhập đội ngũ của ta bên trong, biến thành thuộc hạ của ta đội viên. Nghe được lời của cô gái về sau, chung quanh có người phát ra sợ hãi thán phục, đồng thời dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Đường Chấn. Về phần những kia khảo quan, có người lắc đầu cười khẽ, còn có người lộ ra một tia buồn bực nét mặt. Đường Chấn không có hỏi đối phương đoàn đội là lai lịch gì, có thể vì khảo quan thân phận xuất hiện ở đây, đồng thời trước mặt mọi người hứa hẹn có thể thực hiện Đường Chấn yêu cầu, đều thuyết minh nữ tử này tuyệt đối không phải người bình thường. Đường Chấn trước đây mục đích chính là gia nhập hàng ma bộ đội hạch tâm tầng, sau đó đạt được nhiều hơn nữa tình báo nơi phát ra. Trước mặt chính là một cơ hội, Đường Chấn hoàn toàn không có lý do gì từ chối. Nhìn thấy Đường Chấn gật đầu đáp ứng, nữ tử kia vẫy tay, bay ở bên cạnh một kiếm thì bay vào trong tay của hắn. Điều này cách không thủ vật thủ đoạn, đã chứng minh nữ tử thực lực vượt xa nơi này người tham gia khảo hạch. Ngươi có thể toàn lực công kích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực chân chính của ngươi làm sao. Nữ tử tay cầm một kiếm, chỉ vào Đường Chấn lạnh giọng nói. Vậy thì tới đi. Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chọc trời đánh rớt, đã là cỗ này khôi lỗi cơ thể có khả năng phát ra lớn nhất lực công kích. Nếu lại nhiều một phần, đều sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng, tỉ như nói tạng phủ bị thương, hoặc là gân cốt đứt gãy. Nhìn thấy Đường Chấn chiêu thức, nữ tử con mắt càng biến đổi sáng, cơ một kiếm nên đón tiếp lấy. Chương 2680, đặc biệt hành động sứ chương 2680, đặc biệt hành động sứ trường huấn luyện chung quanh những kia khán giả, chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt khí lưu đập vào mặt ra, phản phất như là từng đợt không có quy tắc của phòng, đánh cho gò má đau nhức. Mặc dù gió thổi rất gấp, chẳng qua thoáng qua liền mất. tu luyện giả cũng rất rõ ràng, mỗi lần đập vào mặt gió táp, kỳ thực đều là chí mạng công kích ảnh hưởng còn lại. Đang hai người vật lộn hai người, chiêu chiêu hung hãn dị thường, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sự thực xác thực như thế. Đường Trấn khống chế dồn nạn, giờ phút này đã đem hết toàn lực, cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Là cái này Đường Trấn muốn hiện ra thứ gì đó, thông qua lần này giao thủ, nhờ người đời hiểu rõ dồn nạn phong cách chiến đấu. Bình tĩnh mà tự tin, một khi giao thủ liền đem hết toàn lực, mãi đến khi ngã xuống mới thôi. Thông qua kiểu này bản thân phong cách hiện ra, có thể để cho người khác càng hiểu hơn cùng nhớ kỹ dồn nạn, đồng thời tăng lên hắn ở đây hàng ma bộ đội bên trong nổi tiếng. Muốn càng nhanh nhảy lên tới tầng cao nhất hạch tâm, nhất định phải có tương ứng nhu đồ, có đầy đủ vang dội danh khí cũng là thủ đoạn một trong. Bằng không chỉ là xuống dốc con em quý tộc dồn nạn, căn bản không có tư cách tiến vào thượng tầng, khối kia bị quyền quý thế gia lũng đoạn chiếm cứ lĩnh vực. Chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, mặc dù dồn nạn đã đem hết toàn lực, có thể so sánh nữ tử mà nói vẫn như cũ kém nhìn không chỉ một bậc. Nữ tử thực lực rất cao, với lại kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, dồn nạn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho tới thời khắc này Đường Trấn, đồng dạng bị giới hạn dồn nạn thân mình thể chất, cho nên không cách nào phát huy ra mạnh hơn công kích. Tất nhiên đây cũng không phải là liều mạng tranh đấu, bằng không căn bản không cần hao phí thời gian lâu như vậy, Đường Trấn cũng sớm đã đem nữ tử này xử lý. Hắn lúc này vai trò là dồn nạn, mà không phải một tên lâu thành tu sĩ, luôn hành cử chỉ nhất định phải qua lại ăn khớp mới có thể. Nữ tử đồng dạng chưa hết toàn lực, chỉ là muốn nhìn dồn nạn tiềm lực làm sao, giao thủ chẳng qua 20 cái hiệp, liền chủ động tối lui đến rồi một bản. Nếu như ta sử dụng là vũ khí của mình, không ra 3 cái hiệp, ngươi liền đã biến thành thi thể. Nhìn đối diện Đường Trấn, nữ tử dùng lạnh lùng giọng nói, nếu ngươi là quái vật lời nói, ta một khi ra tay chính là chí mạng công kích, chiêu thức tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ôn hòa. Nghe được Đường Trấn không nhượng bộ chút nào trả lời, nữ tử khoe miệng khơi mào một vòng mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi đã thông qua kiểm tra, tiếp xuống thi viết không cần tham gia, đã ngươi trong thư viện chờ đợi dòng dã 2 ngày trời, tương quan tri thức chắc chắn sẽ không thiếu khuyết. Ngươi có thể tại buổi sáng ngày mai đi tìm ta, tiến về tổng bộ đặc biệt hành động sứ, ta là đệ cửu hành động đội đội trưởng Lý. Về phần đẳng cấp của ngươi tấn thăng cùng điều lệnh, ta đều sẽ tìm người đi hoàn thành, mọi thứ đều không cần ngươi quan tâm. Lý sau khi nói xong, liền lại lần nữa quay trở về nguyên bản vị trí, không chớp mắt nhìn Đường Trấn. Đường Trấn hành lễ nói tạ, quay người rời khỏi trường huấn luyện, thẳng đến hàng ma bộ đội lầu chính mà đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn đều sẽ gia nhập hàng ma bộ đội bên trong đặc thù tổ chức, tính chất cùng bộ đội đặc chủng 10 phần cùng loại. So sánh bình thường hàng ma bộ đội tiểu đội trưởng, tiểu này ngành đặc biệt đẳng cấp cao hơn, cũng có thể tiếp xúc nhiều bí mật hơn. Điểm trọng yếu nhất là những thứ này bộ đội đặc thù đều sẽ chấp hành gian khổ nhiệm vụ, chiến đấu tần suất cao hơn, đồng thời cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu như là nhát gan sợ chết ra hỏa, đúng điều này bộ môn sẽ tránh chi chỉ sợ không kịp, vì tùy thời có khả năng mất đi tính mạng. Nhưng mà đối với Đường Trấn mà nói, lại là không thể tốt hơn sự việc, bởi vì này có thể để cho hắn có thêm cơ hội nữa phát hiện cùng săn giết tà thần. Tất nhiên muốn xử lý càng thêm nguy hiểm chiến đấu, như vậy thực lực bản thân nhất định phải mau chóng tăng lên, chỉ vì dồ nạn thực lực cũng không phải rất mạnh. Có thể hai lần săn giết hàng lâm giả, là bởi vì thực lực của đối phương không mạnh, còn chưa đạt tới thật sự giáng lâm trình độ. Đường Trấn còn có được cao thâm kỹ xảo chiến đấu, có thể phát huy ra dồ nạn có khả năng thi triển lớn nhất lực công kích, lúc này mới làm được miểu sát địch nhân trình độ. Có thể nói theo bị Đường Trấn giáng lâm sau đó, dồ nạn một mực siêu tần vận chuyển, kỳ thực thân mình cảnh giới cùng thực lực còn cùng quá khứ giống nhau. Dưới loại tình huống này, nếu là đối phó đã hoàn thành giáng lâm hoặc là cái khắc cường hãn quái vật, dồ nạn thực lực rõ ràng không đủ dùng. Lúc này dồ nạn tiểu giống với là một thanh bộ thường, vẹn vẹn chứa một viên đạn, nếu một phát súng không thể đem địch nhân tiêu diệt, như vậy tự thân tình cảnh rồi sẽ vô cùng nguy hiểm. Đường Trấn hiện tại việc cần phải làm chính là nhường thanh thương này trong nhiều chứa mấy quả viên đạn, hoặc là lại nhiều mang mấy cái vũ khí. Đối với chân chính dồ nạn mà nói, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, vừa mới đạt được khảo hạch thành tích, là bản thân hắn mệnh chết cũng không đạt được độ cao. Chẳng qua bị Đường Trấn giáng lâm sau đó, vị này đến từ nông thôn qua thời quý tộc con cháu, lại đang lấy để người khiếp sợ tốc độ bay nhanh nổi lên. Nếu chết mất dồ nạn hiểu rõ chuyện này, không biết sẽ làm cảm tưởng gì, rốt cuộc gia tộc của hắn luôn luôn xem vinh quang như sinh mệnh, thậm chí cao hơn sinh mệnh của mình. Dựa theo cột mốc đường chỉ dẫn, Đường Trấn đi tới hàng ma bộ đội tổng bộ giao dịch đại sảnh, nơi này bán ra đủ loại vật liệu cùng trang bị, đồng thời tiếp nhận nội bộ nhân viên đặc thù định chế. Đường Trấn chuẩn bị chọn lựa một ít vật tư, chế tác một ít cường lực hộ thân cùng vũ khí chiến đấu, dùng cái này đến để cao dồ nạn sức chiến đấu. Trong thời gian ngắn không cách nào nhanh chóng tăng lên dồ nạn tu vi, cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn như vậy, tất nhiên đối với một người tu sĩ mà nói, cách làm này quả thực không thể bình thường hơn được. Dựa vào các loại vật phẩm tăng thực lực lên, bản thân liền là một loại tu hành cách thức, chỉ là rất khó đi quá xa mà thôi. Vì Đường Trấn có thủ đoạn chế tạo ra vũ khí trang bị vi lực phi phạm, miểu sát dồ nạn loại thực lực này tu sĩ dễ như trở bàn tay. Chẳng qua vì để tránh cho khiến người hoài nghi, tuyệt đối không thể sử dụng cùng lâu thành tu sĩ có liên quan đồ vật, bằng không căn bản là không có cách hoàn mỹ giải thích. Này không làm khó được Đường Trấn, vì hắn nắm giữ tri thức, hoàn toàn có đến không hết hệ thống có thể lựa chọn. Liền xem như có người hoài nghi, cũng được, nói thắc là chuyển thừa cổ xưa, hay là trong lúc vô tình phát hiện bí thuật. Ở cái thế giới này bên trong, tình huống tương tự cũng không hiếm thấy, thậm chí vì rất nhiều cổ lão thần linh tồn tại, cho nên để lại rất nhiều chuyển thừa cùng hệ thống tu luyện. Chỉ cần không cùng tà thần liên quan đến, không đúng dân chúng bình thường tạo thành nguy hại lời nói, hàng ma bộ đội trên cơ bản sẽ không cấm. Tuyệt đại đa số hàng ma bộ đội thành viên cũng sẽ ở tu luyện quân phương thuật pháp tình huống dưới, lại học tập một ít cửa hông thủ đoạn, này đã trở thành công khai bí mật. Vì chăm sóc nội bộ thành viên, hàng ma bộ đội tổng bộ cố ý mở ra giao dịch này nơi trốn, đem các loại vật liệu cùng trang bị công khai bán ra. Chỉ là giá của những vật phẩm này không ít, nếu trong túi eo tiền mặt chưa đủ, đừng hòng mua được muốn những vật kia. Đường Trấn tại án toàn thành lúc, theo cho thuê chung cư lão bản trong tay mò một bút trái lương tâm tiền, rồi nạn thân mình thì có một bút tiền tiết kiệm. Dùng để mua sắm cần thiết vật phẩm, nên dư giả, chính là chưa đủ thì thiếu không bao nhiêu. Bước vào tổng bộ cao ốc sau đó, theo thang lầu đi đến tầng thứ 2, liền tới đến rồi nội bộ thị trường giao dịch. Thị trường giao dịch ngay tại tiếp đãi đại sảnh phía trên, sắp hàng từng nhà cửa hàng, không ít hàng ma bộ đội quân nhân ở chỗ này du lịch. Thương điểm đều là hàng ma bộ đội đặc cách người kinh doanh, tiêu thụ thương phẩm rất đầy đủ, tại bán ra đồng thời cũng được, tiến hành thu về. Nếu không muốn ở chỗ này giao dịch, có thể ở bên cạnh trong khu nghỉ ngơi âm thầm giao dịch, chỉ cần đem nhu cầu của mình viết tại công kỳ trên bảng liền có thể. Có nhu cầu người sẽ dựa theo công kỳ tấm nhắc nhở, đi vào tương ứng cái bàn, sau đó lại trao đổi làm sao tiến hành giao dịch. Đường Trấn tại tất cả cửa hàng bên trong dạo qua một vòng, hiểu rõ các loại vật phẩm đặc tính cùng giá cả, sau đó lại căn cứ từ mình cần theo thứ tự mua sắm. Cùng một loại nguyên tố vật chất, tại thế giới khác nhau bên trong, thường xuyên tồn tại ở khác nhau vật liệu bên trong. Đường Trấn nhất định phải tiến hành phân rõ cùng phân tích, mới có thể yên tâm sử dụng, chẳng qua vì cô thân thể này hạn chế, tất nhiên sẽ hao phí nhiều thời gian hơn. Đợi đến vật phẩm cần thiết gom góp sau đó, Đường Trấn lại dùng tiền thuê rồi một gian phòng làm việc, sau đó bắt đầu rồi chế tác quá trình. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Đường Trấn trên mặt nụ cười rời đi phòng làm việc, thẳng đến đặc biệt hành động sứ mà đi. Chương 2681, không được coi trọng Đường Trấn. Chương 2681, không được coi trọng Đường Trấn. Quả nhiên như Đường Trấn châu nghĩ như vậy, đặc biệt hành động sứ thuộc hạ hành động đội, chính là hàng ma bộ đội bên trong bộ đội đặc chủng. Lý đúng là đệ cửu hành động đội đội trưởng, chẳng qua là khi đây những tiểu đội khác mà nói, nàng cái này tiểu đội có chút đặc thù. Tại Đường Trấn đến sau đó, Lý giới thiệu sơ lược về đặc biệt hành động sứ lai lịch, sau đó lại đặt tương ứng vật phẩm cấp cho tiếp theo. Vũ khí, chế phục, còn có tương ứng giấy chứng nhận, phối trí vượt xa bình thường hàng ma bộ đội thành viên. Đơn giản cho chuyện sau đó, Lý dẫn Đường Trấn tiến về trường huấn luyện, còn lại đội viên cũng ở đâu luyện tập. Giới thiệu Đường Trấn cùng đội viên khác biết nhau sau đó, Lý liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, có thể nói tương đối gọn gàng mà linh hoạt. Nàng loại hành vi này rất là khác thường, nhưng mà Đường Trấn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này trên trán che giấu vẻ u sầu, đồng thời còn có không kiềm chế được phẫn nộ. Đệ cửu tiểu đội cũng không ma cũ bắt nạt ma mới, đối với Đường Trấn mới nhất gia nhập đội viên, mỗi người cũng ôm vì thái độ hoan nghênh. Nếu như không có thù hận lời nói, ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với người, rốt cuộc trong chiến đấu rất có thể cần đối phương giúp đỡ. Không thích sống chung lạnh lùng ra hỏa, có thể thật tồn tại, nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ chết được rất nhanh. Hiện thực chính là như thế, bất hòa đồng bạn chỗ tốt quan hệ, không có người biết, bước lên nguy hiểm tính mạng cứu người. Tại cùng đội viên mới chuyện phía bên trong, Đường Trấn biết mình gia nhập nguyên nhân thực sự là bởi vì lần trước hành động bên trong, đệ cửu tiểu đội nghiêm trọng giảm quân số. Cả chi đội ngũ bao gồm đội trưởng ở bên trong, tổng cộng có 11 tên thành viên, lần trước hành động lại trực tiếp tử trận 5 tên. Đây là khá là nghiêm trọng thương vong sự kiện, suýt nữa dẫn đến hành động tiểu đội bị bỏ phiên hiệu, cuối cùng vẫn vì lý nguyên nhân, lúc này mới có thể bảo lưu lại tới. Trong đoạn thời gian này, Lý luôn luôn đang tìm kiếm đội viên mới, Đường Trấn bị chọn lựa cái cuối cùng. Theo Đường Trấn gia nhập, bọn hắn chi này hành động đội đã đủ quân số, lúc nào cũng có thể tiếp nhận trừ ma nhiệm vụ. Đối với sau gia nhập Đường Trấn mà nói, đây là rất chuyện không công bình, chỉ là bởi vì quy tắc đã đề ra, cho nên không có bất kỳ biện pháp nào. Đường Trấn tại gia nhập đội ngũ sau đó, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ rất nhiều thứ gì đó, để tránh trong lúc chiến đấu chịu ảnh hưởng. Rất nhiều đội viên cũng không coi trọng Đường Trấn, cho rằng trong thời gian ngắn như vậy, hắn sợ là không cách nào đạt tới hợp cách tiêu chuẩn. Đối với đệ cửu tiểu đội tiên đồ, đồng dạng tràn ngập lo lắng, loại tình huống này trên người Lý thể hiện được càng nghiêm trọng. Hiểu rõ đến tình huống thực tế sau đó, Đường Trấn cũng không nói thêm gì, chỉ là giữ im lặng tại sân huấn luyện tu luyện. Tất cả mọi người nóng lòng tăng thực lực lên, không ai lại tiếp tục chú ý Đường Trấn, đội trưởng Lý thì từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện. Đường Trấn giống như bị người quên lãng bình thường, mãi đến khi một tuần sau, trên người máy truyền tin đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đường Trấn nhìn lướt qua, đem thuộc về mình trang bị mang tốt, thẳng đến tổng bộ hậu viện phủ văn phi thuyền đặt chỗ. Tại Đường Trấn đến đồng thời, hắn đội viên của hắn thì lần lượt đổi tới, thân làm đội trưởng Lịt thì chắp tay đứng ở một chiếc phủ văn phi thuyền bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Biến mất một tuần thời gian, nét mặt của nàng càng thêm lạnh lùng, chẳng qua thực lực nhưng lại có rõ ràng tăng lên. Thấy thành viên tiểu đội toàn bộ đến đông đủ, Lịt thì không nói nhảm, trực tiếp chào hỏi mọi người leo lên phủ văn phi thuyền. Không có nghe được bất luận cái gì tạp âm, phù văn phi thuyền liền chậm rãi bay khỏi địa diện, rất nhanh liền đã đến gần ngàn mét không trung. Yên tĩnh phi thuyền nội bộ, Lý đang giảng thuật nhiệm vụ lần này. Toàn nào đó thôn trang dân chúng tín ngưỡng tà thần, sử dụng cấm thuật thu hoạch phi pháp tài nguyên, tự tiện dựng tế đàn, cuối cùng dẫn đến tà thần giáng lâm. Tất cả thôn trang thôn dân đều đã bị lây nhiễm, biến thành tà thần nô phó. Tà thần hàng lâm giả độ dung hợp đã vượt qua một thành. Quân đội đã đem thôn trang vây quanh, bảo đảm không có bất luận kẻ nào ra vào. Nhiệm vụ của chúng ta chính là sắp giáng lâm người cùng tà thần nô phó toàn bộ thanh trừ, tuyệt đối không thể thả đi một. Đó là một rất đơn giản nhiệm vụ, thành viên tiểu đội chỉ cần giết chóc liền có thể, chỉ là thi hành nhiệm vụ quá trình vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Lý nói chuyện đồng thời, ánh mắt theo Đường Trấn và đội viên mới trên người đảo qua, hiển nhiên là lo lắng tân nhân không thể thích ứng loại nhiệm vụ này. Những thứ này bình thường hàng ma bộ đội thành viên, trên cơ bản không có trải qua cảnh tượng tương tự, đầu tiên muốn khắc phục là tâm lý cửa này. Đáng tiếc loại chuyện này không có cách nào cung cấp giúp đỡ, toàn bộ nhờ tự thân đi thích ứng, bằng không thì không có tư cách tiếp tục lưu lại trong tiểu đội. Thời gian kế tiếp trong, phi thuyền nội bộ yên tĩnh im ắng, mãi đến khi một tòa bị rừng cây vờn quanh không lớn thôn trang xuất hiện ở trước mắt. Trong thôn trang yên tĩnh im ắng, lại nộn ngạo một tia khí tức tử vong, thường cùng hàng lâm giả liên hệ các đội viên xem xét liền hiểu rõ, trong thôn trang cũng đã không có người sống tồn tại. Tại ngoài thôn gần khoảng 100 mét khoảng cách, phù văn phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đệ cửu tiểu đội thành viên lần lượt nhảy xuống tới. Phát hiện hàng lâm giả sau đó, không nên gấp tại hành động, ngay lập tức kêu gọi đồng bạn trợ giúp. Lý căn dặn mọi người một câu, sau đó bưng lấy một cái bộ thường, đi tại rồi đội ngũ phía trước nhất. Cái khác hàng ma tiểu đội thành viên, đồng dạng cầm tương tự bộ thường, đi theo đội trưởng chậm rãi đi tới. Ngay tại tới gần cửa thôn lúc, một cỗ hôi thối hương vị đập vào mặt, nguồn gốc từ tại hư thối cả người lẫn vật thi thể. Cửa thôn hai tòa nhà phong ốc bên trong, chạy ra khỏi hơn 10 người toàn thân hư thối thôn dân, hướng phía thành viên tiểu đội băng băng mà tới. Để người cảm thấy ngạc nhiên là, những thứ này trên người thôn dân mang đầy vàng bạc châu báu, chạy trốn lúc sáng lấp lánh. Căn cứ tình báo biểu hiện, thôn dân dưới sự giúp đỡ của tà thần thu được hàng loạt tài nguyên, kết quả lại bởi vậy bị mất mạng. Hiện tại xem ra quả thực như thế, cho dù là biến thành từng cỗ hoa thi, nhưng như cũng không chịu bỏ qua thế tục tài nguyên. Chẳng qua nhìn xem những vàng bạc này châu báu kiểu dáng, rõ ràng là quá khứ thứ gì đó, có chút còn mang theo bùn huyết thấm ra cũ kỹ dấu vết. Thôn dân phát tài thủ đoạn, rất có thể chính là trộm mộ. Công kích. Mắt thấy những chuyện lặt vặt kia thi đánh tới, đỉ sau lưng đội viên hai tên đội viên đồng thời khai hỏa, viên đạn tinh chuẩn rơi vào hoạt thi trên đầu. Còn lại đội viên cũng không khai hỏa, thứ nhất là đỡ phải lãng phí viên đạn, thứ hai cũng là phòng ngừa ngộ thương đồng bạn. Bị viên đạn đánh nổ đầu hoạt thi, lại vẫn không có dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng mọi người đánh tới. Lại có ba tên đội viên trường kiếm ra khỏi vỏ, cơ thể nửa ngồi vung chặt mà ra, đem những chuyện lặt vặt này thi hai chân chặt đứt. Chết hai chân hoạt thi bốn phía bò loạn, lại bị hắn đội viên của hắn rơi vài hóa thi phấn, trong thời gian rất ngắn thì trở thành nùng huyết bùn não. Xử lý những thứ này tà thần nô phó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chúng nó dường như là mất đi lý trí khối lỗi, nhất định phải triệt để phá hủy mới có thể chết lực tổn thương. Trong thời gian thật ngắn, lao ra tà thần nô phó liền bị toàn bộ giải quyết, sau đó mọi người bước vào làng bên trong. Ngay tại tiểu đội bước vào làng trong nháy mắt, sắc trời đột nhiên trở nên âm u, trầm trọng mây đen giống như tùy thời đều có thể giáng xuống. Lại nhìn trong làng cảnh tượng, đã như là đêm hôm khuya khoắt, khắp nơi đều là bay tới bắn tới quỷ hỏa lưu hình. Nguyên bản không có bất cứ động tĩnh gì phong ốc bên trong, đột nhiên sáng lên từng chiếc du đăng, u lục sắc ánh lửa để người khắp cả người phát lạnh. Đi ở trước nhất đội trưởng Lý, giờ phút này đã sắc mặt đại biến, thông qua này một loạt biến hóa, đủ để chứng minh hàng lâm giả độ dung hợp đẳng cấp lần nữa tăng lên. Nó đã khống chế rồi tòa này vắng vẻ không lớn thôn trang, đem nó chuyển hóa biến thành tà thần quốc độ hình chiếu, tại dạng này trong hoàn cảnh đặc thù, hàng lâm giả sức chiến đấu đều sẽ tăng lên mấy lần. Chương 2682, Lý kinh ngạc chương 2682, Lý kinh ngạc sương mù trở nên càng ngày càng đậm, đã triệt để đã cách trở tầm mắt, vì tà thần quốc độ hình chiếu, tất cả thôn trang đã dần dần thoát ly thế giới hiện thực. Tiểu này đặc thù môi trường, đối với hàng ma tiểu đội cực kỳ bất lợi. Lóe ra u lục sắc hình quang sương mù, cho người ta đem lại một loại vô cùng cảm giác bất an, dường như phía sau ẩn giấu đi đáng sợ uy hiếp. Tập hợp một chỗ hàng ma tiểu đội thành viên, không biết lúc nào đã thất lạc, dù là nguyên bản cách xa nhau không quá nửa mét, bây giờ nhưng cũng căn bản tìm không thấy đồng bạn tung tích. Âm trầm sương mù bên trong, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến từng tiếng kêu rên, cùng rõ ràng bao hàm ác ý la lên. Nghe tới tựa hồ là đồng bạn, nhưng nếu là cẩn thận phân biệt lời nói, càng giống là u hồn ác quỷ than nhẹ. Đội trưởng Lý khẽ cau mày, nàng hiểu rõ tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Tà thần cố ý đem hàng ma tiểu đội thành viên tách ra, mục đích đúng là vì suy yếu sức chiến đấu, sau đó lại tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này mù quáng tìm kiếm, ngược lại dễ rơi vào tà thần bố trí tốt cả bẫy, như thế chỉ sẽ càng chóng chết. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là dựa vào bản năng tiếp tục hành động, sau đó tìm thấy hàng lâm giả đem nó chu sát. Chỉ cần sắp dáng lâm người xử lý, bóng tối cùng sương mù dày cũng đem tan thành mây khói, còn lại tà thần nô phó căn bản không đủ gây sợ. Hồi tưởng lần trước trải nghiệm, Lý trong lòng có hơi co gắp, âm thầm thể tuyệt đối không nhường bi kịch lại lần nữa trình diễn. Dựa vào kinh nghiệm cảm giác, Lý khóa chặt rồi một cái phương hướng, sau đó chậm rãi đi về phía trước bảo. Căn cứ kinh nghiệm của nàng phán đoán, con đường này thông suốt hướng trong thôn trang, chính là tế đàn vị trí. Vừa nãy theo không trung trải qua lúc, Lý đã nhớ kỹ thôn trang bố cục, xác nhận tế đàn thì trong thôn vị trí. Chỉ là nàng không cách nào bảo đảm, trước đây nhìn thấy không phải ảo giác, nhất định phải tự mình đi nghiệm chứng một phen. Nhưng mà mới vừa đi ra không bao xa, Lý thì lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại nàng xuất hiện trước mặt một con đường, vũng bùn thổ địa cùng ven đường cỏ dại, cũng cho thấy đây là tiêu chuẩn hương thôn đường đất, hơn nữa còn là trong thôn trang đường cái. Nếu dựa theo con đường này luôn luôn tiến lên, là có thể đến tế đàn vị trí, sau đó tìm thấy tên kia hàng lâm giả. Thế nhưng giờ này khắc này, con đường này bên trên bày khắp rồi thi thể vỡ vụn, tất cả đều là trở thành tà thần nô phó thôn dân. Cái chết của bọn chúng pháp nhất trí, đều bị phù văn trọng kiếm chém thành hai khúc, như thế liền mất đi năng lực hành động, chẳng mấy chốc sẽ triệt để chết đi. Liền xem như không chết lời nói, chỉ còn lại có một tay chân tà thần nô phó, cũng sẽ như là còn cọp không răng, không cách nào đúng thành viên tiểu đội tạo thành làm hại. Nếu chỉ là một hai đầu quái vật, thì cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nếu là gặp đến tà thần nô phó toàn bộ chém giết, liền cần khá cao siêu thực lực. Tất cả đội ngũ bên trong, ai có thể có được thủ đoạn như vậy? Lý trong đầu hiện lên mấy thân ảnh, cuối cùng đều bị nàng phủ định, lấy nàng đúng dưới tay mình thành viên hiểu rõ, dường như không ai có thể làm được điểm này. Lẽ nào là những kia thành viên mới làm? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Lý không khỏi cảm giác có chút buồn cười, mới gia nhập 5 tên đội viên mặc dù thực lực không tệ, nhưng từng cái đều là tân thủ thái điểu. Đội viên cũ đều không thể làm được chuyện tình, kia mấy tên tân nhân thật sự có thể làm được. Đè xuống trong lòng hoài nghi, Lý nhanh chóng về phía trước, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian. Thời gian trì hoãn càng lâu, đội ngũ thành viên tình cảnh thì càng nguy hiểm, cho nên nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nếu thực sự không giải quyết được, vậy liền kịp thời rút lui chiến trường, sau đó điều động cao hơn cấp bậc tu sĩ đến giải quyết vấn đề. Hàng ma bộ đội bên trong cũng không phải chỉ có bọn hắn một đặc thù danh sách, đặc biệt nhằm vào cấp bậc khác nhau tà thần giáng lâm sự kiện. Theo một đường tiến lên, bị chém giết tà thần nô phó càng ngày càng nhiều, đồng thời có thể xác định đều là do một người đánh chết. Tính ra một chút hành tẩu khoảng cách, đi đề cao cảnh giác, phía trước liền hẳn là tế đàn vị trí. Thi thể của nơi này càng nhiều, địa diện đã máu chảy thành sông, tầng tầng lớp lớp trước thi thể phương là một tòa dùng gỗ thô đất sét dựng tế đàn. Tại tế đàn phía trên, nổi lơ lửng một đạo cao lớn bặm bẹo thân ảnh, nó trường cùng loại cánh rơi, cơ thể giống như nhân hòa dã thú xoay đến cùng nhau. Quái vật đầu đáng sợ hơn, giống như bị lợi nhận bổ ra, lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Bổ ra đầu tổng bốn cánh, mỗi cánh phía trên đều dài nhìn một cái sừng, đồng thời còn có chỉ có một con mắt, như là móng vuốt giống nhau không tách ra hợp. Tại đây chia làm bốn cánh trong đầu, còn có một cái giống như nhụy hoa thứ gì đó, màu sắc đỏ tươi như máu, giờ phút này đang không ngừng run. Là cái này hàng lâm giả, vì phát hiện thời gian quá muộn, đã bắt đầu rồi độ cao dung hợp. Chỉ cần độ dung hợp vượt qua ba thành, nguy hiểm đẳng cấp rồi sẽ tăng lên, hàng ma bộ đội lại phái cao hơn cấp bậc tu sĩ đem nó diệt sát. Độ dung hợp phần trăm không vượt qua 30 đều có thể giao cho hàng ma tiểu đội xử lý, trước mắt tên này hàng lâm giả, rõ ràng còn không vượt ra ngoài tiêu chuẩn. Mặc dù là như thế, cũng không phải một người có thể chiến thắng, nhất định phải thành viên tiểu đội mật thiết phối hợp. Thế nhưng giờ này khắc này, Lý lại nhìn xem có người cầm trong tay trường kiếm, đang cùng hàng lâm giả chém giết cùng nhau. Chỉ nhìn một chút nàng liền nhận ra, cầm trong tay trường kiếm đạo thân ảnh kia, chính là đội viên của mình rồi nạn. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không, cũng dám đơn thương độc mã đối chiến hàng lâm giả. Thấy cảnh này Lý lập tức trở nên vừa sợ vừa giận, nàng thực sự không thể tin được, tên này mới chiêu đội viên vậy mà như thế lỗ mãng. Không thích hợp. Kinh sợ sau đó Lý ngay lập tức ý thức được khác thường chỗ, nếu như không phải đúng thực lực của mình có tự tin, dỗ nạn làm sao có khả năng trực tiếp đối chiến hàng lâm giả. Đoạn đường này bị chém giết tà thần nô phó, rõ ràng đều là dỗ nạn gây nên, hắn khi nào có thực lực mạnh như vậy. Hoặc nói từ lúc mới bắt đầu lúc, dỗ nạn ngay tại ẩn giấu thực lực, lúc trước trường khảo hạch bên trong, dỗ nạn căn bản không có thi triển quyền lực. Mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng mà Lý cũng không chuẩn bị ở bên cạnh tiếp tục quan sát, bởi vì giờ khắc này nhiệm vụ chủ yếu chính là đem này hàng lâm giả chém giết. Về phần dỗ nạn vấn đề, có thể đi trở về sau đó chậm rãi điều tra, lại nói thực lực cường đại thì không trái với bất luận cái gì quy củ. Ngay tại Lý chuẩn bị xuất thủ tương trợ lúc, đã thấy cùng hàng lâm giả chiến đấu dỗ nạn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xé nát một viên cùng loại phù lục thứ gì đó. Chẳng qua trong nháy mắt, phù văn của hắn trọng kiếm trên liền kim quang lấp lóe, tiếp theo bắn ra dài mấy mét bén nhọn kiếm mang. Một loại khiến người sợ hãi khí tức đột nhiên trong lúc đó lan tràn ra, toàn bộ nguồn gốc từ tại đạo kia lấp loe kiếm mang. Đột nhiên xuất hiện biến cố, nhường hàng lâm giả trở nên rất sợ hãi, kích động cánh muốn thoát khỏi. Mà ở bên trên tế đàn lại xuất hiện từng đầu cùng loại dây leo tản quang đường cong, đem cố gắng thoát đi hàng lâm giả chăm chú quấn quanh. Đi chết đi! Lý tựa hồ nghe đến gầm lên giận dữ, sau đó chỉ thấy kim sắc kiếm mang chọc trời chém xuống, đem dãy rùa hàng lâm giả chém thành hai khúc. Khốn nạn, ta không tha cho ngươi! Thân thể vỡ vụn hàng lâm giả phát ra gầm thét, bám vào trên người nó tà thần lực lượng, trong thời gian rất ngắn trở về hư không. Không thể nào, vì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tại mơ hồ trong lúc đó, Lý tựa hồ nghe đến rồi dồ nạn trào phúng, lại rất như là chính mình xuất hiện ảo giác. Thi thể của hàng lâm giả rơi xuống bên chân, Đường Chấn vung đi phủ văn trường kiếm trên vết bẩn, quay đầu nhìn về phía tế đàn phía dưới. Lý đứng, dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn qua, ánh mắt sáng ngời tựa hồ là muốn nhìn thấu chính mình. Lý đội trưởng, ngươi tới chậm. Đường Chấn cười, nhìn nhanh chóng tản đi bóng tối cùng sương mù dày, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Chương 2683, thông qua thẩm tra chương 2683, thông qua thẩm tra theo hàng lâm giả bị chém giết, ba phủ thôn trang bóng tối đã tiêu tán. Ánh nắng lại lần nữa chiếu xuống đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang, chỉ là lại không gà chó âm thanh, khắp nơi đều có mục nát hài cốt, tản ra để người buồn nôn hôi thối. Một tia như là màu đen nhựa đường vị dị vật chất, theo những thứ này thi hài trên phiêu khởi, phản phất là bơi lội con lươn. Sau đó bị ánh nắng tan rã, mơ hồ trong lúc đó không ngừng có tiếng kêu rên truyền đến, cực kỳ giống những tia chết mất thôn dân. Phân tán tại thôn trang các nơi hàng ma tiểu đội thành viên đang dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét bốn phía, hiển nhiên là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng qua giống như thủy triều rút đi ác ý, nhường các đội viên đã hiểu một việc, đó chính là nguy hiểm đã giải trừ. Căn bản không cần mệnh lệnh, bọn hắn thì tự động hướng phía trong thôn tụ tập, không dám có chút do dự. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người rất rõ ràng, tế đàn mới là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là hàng lâm giả vị trí. Kết quả đến rồi trong thôn xem xét, hàng lâm giả đã bị chém giết, tế đàn vị trí chỉ có hai người. Đội trưởng Lý, còn có vừa mới gia nhập đội ngũ dô nạn, không bị người xem trọng thái điều. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người lập tức có rồi suy đoán, hẳn là Lý tiêu diệt hàng lâm giả, dô nạn ở bên cạnh cung cấp phụ trợ. Hai người phối hợp lẫn nhau phía dưới, thành công sắp giáng lâm người tiêu diệt, giải quyết triệt để rồi trong thôn trang lớn nhất nguy cơ. Tất cả đội viên cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng không ai chú ý tới, đội trưởng Lý nét mặt có chút kỳ quái. Ánh mắt của nàng ngẫu nhiên nhìn về phía Đường Chấn, mang theo một tia lo âu và hoài nghi, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Không có qua bao lâu thời gian, 10 tên đội viên đều đã toàn bộ đến, vì hàng lâm giả bị nhanh chóng chém giết nguyên nhân, hàng ma tiểu đội cũng không có xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Về phần những kia bị lây nhiễm thôn dân, đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, căn bản sẽ không có cá lọt lưới. lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề sau đó, báo tin phía ngoài bộ đội tiến hành kết thúc công tác. Lý ra lệnh, sau đó đi đến hàng lâm giả bên cạnh, sưu tập những kia có thể sử dụng vật liệu. Nhận ta thân ảnh hưởng, hàng lâm giả thân thể sẽ phát sinh dị biến, có thể thiên địa năng lượng ngưng kết cùng nhau. Thân làm nhất tuyến nhân viên chiến đấu, có nhặt những thứ này đặc thù vật phẩm quyền lợi, coi như là đúng tham chiến nhân viên ban thưởng. Công việc này sẽ do đội trưởng hoàn thành, đợi đến bán ra sau đó, lại hiệp thương phân chia như thế nào lợi ích, đái lạp thu thập hoàn tất sau đó, nhìn đứng ở cách đó không xa đường trấn, đi từ từ quá khứ. Ta tại viết nhiệm vụ báo cáo lúc, sẽ đem biểu hiện của ngươi viết vào, về phần tổng bộ sẽ là dạng gì phán định, ta hiện tại cũng vô pháp bảo đảm. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, rất có thể sẽ tao ngộ thẩm tra, mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tất nhiên ta hy vọng ngươi thông qua thẩm tra, với lại không có bất kỳ vấn đề gì, nhiều lắm thì ẩn giấu thực lực mà thôi. Nhưng nếu như ngươi có vấn đề, vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, là ta đem ngươi mang vào đội ngũ, đến lúc đó ta thì nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Nhìn xem Lý dáng vẻ, rõ ràng là nhận lấy một ít kích thích, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế. Đường Chấn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu hiện của mình xác thực ngoài dự đoán, nhưng lại còn không đến mức dẫn tới quá lớn hoài nghi. Hàng lâm giả thực lực tuy mạnh, nhưng cũng mạnh không đến ở đâu, vì dù nạn bây giờ có được thực lực, hoàn toàn có thể đem hắn chém giết. Một tuần này khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không phải tại lãng phí thời gian, Đường Chấn sử dụng thủ đoạn đặc thù, nhường dù nạn trong thời gian ngắn tăng lên 2 cấp. Lại thêm một ít phụ trợ thủ đoạn, lúc này mới thoải mái tiêu diệt hàng lâm giả, nhưng cũng đồng dạng khiến cho Lý hoài nghi. Kỳ thực từ đầu đến cuối, đều là Đường Chấn cố ý mà làm. Hắn tất nhiên dám làm như thế, tự nhiên là tin tưởng có thể thông qua thẩm tra, như vậy về sau lại biểu hiện kinh diễm cũng sẽ không có người hoài nghi. Ngoài ra tại hàng ma bộ đội trong lịch sử, tương tự nhân vật thiên tài có không ít, bây giờ chỉ là lại thêm một cái rồ nạn. Không có qua bao lâu thời gian, thôn trang tìm công tác liền đã kết thúc, phù văn phi thuyền rất nhanh đáp xuống tế đàn phụ cận. Theo Lý ra lệnh một tiếng, hàng ma tiểu đội thành viên lần lượt leo lên phù văn phi thuyền, thẳng đến hàng ma tổng bộ vị trí mà đi. Và tới mục đích về sau, đội viên giải tán riêng phần mình bận rộn, Đường Chấn cũng trở về đến rồi chính mình thuê trong phòng làm việc. Lúc này Đường Chấn đã nhận phản hồi, Giáng Lâm thôn trang tà thần đã bị bản thể thôn vệ, tất cả quá trình hữu kinh vô hiểm. So sánh hai lần trước mà nói, lần này tà thần thực lực mạnh hơn, nhưng mà thu hoạch đồng dạng càng nhiều. Nếu có lựa chọn, Đường Chấn hy vọng tà thần thực lực càng ngày càng mạnh, như thế hắn thu hoạch rồi sẽ càng lúc càng lớn. Tiếp xuống một ngày thời gian, hàng ma tiểu đội đều không có thi hành nhiệm vụ, cũng không phải là bởi vì tà thần đình chỉ Giáng Lâm, mà là vì còn có cái khác hàng ma tiểu đội tồn tại. Nếu có nhiệm vụ, mỗi cái tiểu đội sẽ thay phiên chấp hành, cho nên thi hành nhiệm vụ tần suất cũng không phải đặc biệt cao. Đường Chấn cũng không sốt ruột, tu hành vốn là cần đầy đủ kiên nhẫn, ngồi chơi ngàn vạn năm ví dụ nhiều vô số kể. So sánh cái khác đúng tạo vật chủ mà nói, liên tục hấp thu 3 tên tà thần bản nguyên Đường Chấn, tu hành hiệu suất đã nhanh đến mức cực hạn. Nếu như có thể tiếp tục giữ, có thể không được bao lâu thời gian, Đường Chấn liền có thể tấn thăng đến nhị tinh đẳng cấp. Tiểu này thu hoạch bản nguyên tốc độ, thậm chí nhường Đường Chấn sinh ra sống lâu ở đây dự định, đem Hạo Thiên vị diện tà thần hảo hảo kiểm tra một phen. Chẳng qua trước đó, vẫn là phải không ngừng phân thân tăng thực lực lên, đây mới là thực hiện kế hoạch dự định mấu chốt. Cái này hàng ma tiểu đội, chẳng qua là tạm thời đất dừng lại, đội trưởng Lý ý nghĩ căn bản cũng không cần để ý tới. Đợi đến trưa ngày thứ 2, ngành đặc biệt thành viên tìm thấy Đường Chấn, tỏ vẻ có chuyện gì cần hắn phối hợp điều tra. Việc này sớm tại Đường Chấn đoán trước bên trong, Lý thân làm một tên chịu trách nhiệm đội trưởng, tuyệt đối không cho phép trong đội ngũ có tồn tại nguy hiểm. Cho nên nàng sẽ đem Đường Chấn biểu hiện báo cáo, sau đó lại do người đặc biệt viên tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, xác định Đường Chấn có tồn tại hay không vấn đề. Đây là đối với mình tiểu đội phụ trách, đồng dạng cũng là đúng Đường Chấn phụ trách. Chỉ vì lần trước nhiệm vụ bên trong, đệ cửu tiểu đội một tên đội viên bị tà thần giáng lâm, sau đó đưa đến 5 tên đội viên hy sinh. Bị kích thích Lý, đối với đội viên dị thường biểu hiện rất mẫn cảm, sợ lại phát sinh những chuyện tương tự. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn được đưa tới đặc thù phòng thẩm vấn, sau đó tiếp nhận nhân viên chuyên nghiệp điều tra xét duyệt. Trong phòng thẩm vấn có đặc thù phù văn pháp trận, nếu có vấn đề, phần lớn lại ở chỗ này lộ ra chân ngựa. Đồng thời còn sẽ sử dụng thủ đoạn đặc thù, đang nghi ngờ đối tượng không ý thức được tình huống dưới tiến hành thẩm vấn, bảo đảm không có bất luận cái gì sơ hở. Nặng nghề kiểm tra phía dưới, hàng lâm giả có cực lớn có thể bại lộ, sau đó bị ẩn tàng cường giả tiêu diệt. Nhưng mà Đường Chấn không giống nhau, hắn ở đây đến Hạo Thiên vị diện trước đó, liền đã nghĩ kỹ thủ đoạn đương đối. Đường Chấn thân mình thuộc về nhân loại tu sĩ, tại giáng lâm dung hợp trong quá trình, căn bản không tồn tại nhân ma ở giữa phản ứng thải trừ. Tại hoàn thành đúng rồi nạn cơ thể khống chế đồng thời, Đường Chấn cũng đã bắt đầu rồi đối với hắn cải tạo, đem rồi nạn muốn có cơ thể thôn vệ thay thế. Cải tạo sau khi hoàn thành, Đường Chấn đã hoàn toàn thay thế rồi nạn, giáng lâm dấu vết bị triệt để xóa đi. Liên xem như hàng ma bộ đội xét duyệt lại nghiêm ngặt, Đường Chấn thì tuyệt đối không có bại lộ có thể, bởi vì hắn đã đem chính mình biến thành thế giới này thổ dân. Trải qua một loạt kiểm tra sau đó, Đường Chấn được xác nhận không có vấn đề, bị nhân viên công tác lông tóc không hao tổn đưa ra ngoài. Lý một mực chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Đường Chấn sau khi đi ra, nàng lộ ra một vòng biểu lộ như chút được gánh nặng, lặng yên không tiếng động quay người rời đi. Rời đi Lý lại không nhìn thấy, cách đó không xa Đường Chấn chính nhìn hắn, khóe miệng khơi mào một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chương 2684, một lần ba cái. Chương 2684, một lần ba cái. Thông qua được xét duyệt sau đó, trên người Đường Chấn lại không điểm đáng ngờ. Từ nay về sau lại có cái gì kinh người biểu hiện, lại để cho người cảm thấy kinh ngạc, thì sẽ không khiến cho hàng ma bộ đội hoài nghi. Bọn hắn sẽ chỉ đem Đường Chấn coi như một vị tân tinh, sau đó trọng điểm lưu ý chú ý, cũng tại thích hợp lúc ủy thác trách nhiệm. Và đến không sai biệt lắm lúc, Đường Chấn liền có cơ hội bước vào hàng ma bộ đội hạch tâm tầng, có cao hơn quyền hạn. Quá trình này có thể muốn thật lâu, không chừng mấy chục thậm chí trên trăm năm, nhưng mà đối với một tên tạo vật chủ mà nói, chẳng qua thời gian Trường Hà bên trong một cái chớp mắt thôi. Cùng động một tí mấy ngàn trên vạn năm thời gian tu luyện so sánh, dạng này một chút thời gian, sợ là ngay cả số lẻ cũng không bằng. Nhưng mà có thể lấy được thu hoạch, cũng tuyệt đối có thể làm cho người cảm thấy thỏa mãn. Đường Chấn có đầy đủ kiên nhẫn đi hoàn thành chuyện này, huống chi nếu là cẩn thận nói đến, kiểu này sánh vai kỳ thực còn rất có mấy phần thú vị. Coi như là cho mình nghỉ, tiện thể còn có thể thu hoạch thế giới bản nguyên, hoàn thành cùng thần vương ước định nhiệm vụ, cớ sao mà không làm. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, tất cả gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì sự việc xảy ra. Hàng ma tiểu đội các thành viên vẫn như cũ không biết lần trước hàng lâm giả là Đường Chấn tiêu diệt, rốt cuộc hắn chỉ là một vừa mới gia nhập thái điểu. Nhưng mà tại phân phối thôn trang chiến đấu ít lợi lúc, Đường Chấn lại cầm nhiều nhất chia làm, thậm chí đã vượt qua rồi đội trưởng. Mặc dù không có người phản đối, nhưng mà tại chúng trong lòng của người ta là thực sự cảm thấy hoài nghi khó hiểu. Vì sao đội trưởng sẽ phân phối như vậy, trong này có cái gì bí mật không muốn người biết? Nhớ ra lần trước tại thôn trang lúc, chỉ có hai người tại tế đàn vị trí, mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn tới lần trước chiến đấu, Đường Chấn không vẹn vẹn là đưa đến phụ trợ tác dụng, mà là chân chính dựng lên công đầu. Cho nên đội trưởng mới biết như thế phân phối, thứ nhất là ban thưởng do nàng biểu hiện, thứ hai cũng là hy vọng thông qua loại phương thức này, có thể khiến cho đối phương phát triển nhanh hơn lên. Đối với một người tu sĩ mà nói, có đầy đủ tài nguyên tu luyện mới có thể phát triển nhanh hơn lên. Đối với các đội viên suy đoán, đội trưởng Lý không hề có giải thích, cho rằng căn bản không có cái đó thiết yếu. Đợi đến tiếp xúc thời gian càng dài, mọi người đúng rồ nạn có hiểu biết sau đó, rồi sẽ đã hiểu chính mình thời khắc này hành vi. Vì Đường Chấn lần trước biểu hiện xuất sắc, lại thêm đã thoát khỏi hiểm nghi, cho nên được đến rồi Lý trọng điểm bồi dưỡng. Dựa theo Lý ý nghĩ, chỉ cần Đường Chấn nỗ lực tu luyện cũng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, có thể không bao lâu liền có thể biến thành chân chính tinh anh. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lý còn chuyên môn tìm thời gian cùng Đường Chấn tỉ thí một phen, kết quả lại phát hiện Đường Chấn sức chiến đấu đã cùng nàng tương xứng. Có thể không được bao lâu thời gian, rồi sẽ vượt qua nàng người đội trưởng này, biến thành cả chi tiểu ma trong tiểu đội người mạnh nhất. Lý vừa mừng vừa sợ, dù nàng thực lực vượt qua dự tính của hắn, cái này khiến nàng có chút trở tay không kịp. Mặc dù ít nhiều có chút đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, vì Đường Chấn cường đại cũng không đối nàng tạo thành ảnh hưởng, ngược lại sẽ cung cấp trợ giúp thật lớn. Đối với đệ cửu tiểu đội mà nói, thì tuyệt đối được cho là một chuyện tốt, vì Đường Chấn tồn tại, toàn bộ đội sức chiến đấu rồi sẽ tăng lên mấy lần. Sau này liền có thể tiếp nhận độ khó cao hơn nhiệm vụ, có cao hơn hoàn thành suất, đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng. Các đội viên thực lực bản thân cũng sẽ nước lên thuyền lên. Sửa đổi đây hết thảy Đường Chấn, chính là hàng ma tiểu đội công thần, nhất định phải đạt được trọng điểm chiếu cố mới có thể. Không có chờ đợi thời gian quá dài, đệ cửu tiểu đội thì nên đón gây dựng lại sau đó nhiệm vụ lần thứ hai, tại khẩn cấp tập hợp sau đó, cưới phủ văn phi thuyền tiến về phụ cận thành thị một tòa nhà máy. Vì đội ngũ tính đặc thù, cho nên hàng ma tiểu đội hoạt động phạm vi tương đương với tỉnh nhất cấp toàn bộ khu quản hạt. May mắn phủ văn phi thuyền tốc độ cực nhanh, so sánh cỡ nhỏ phi cơ thì không chút thua kém, lúc này mới có thể đem hàng ma tiểu đội thành viên kịp thời đưa lên đến nhận chức vụ địa điểm. Điều này phương tiện chuyên trở phí tổn cực cao, người bình thường căn bản không có tư cách sử dụng, thì coi là hàng ma tiểu đội đặc thù một trong phúc lợi. Trước khi đến chỗ cần đến trong quá trình, vẫn như cũ do Lý phụ trách giải thích, Đường Chấn và người biết nhiệm vụ nội dung cụ thể. Nguyên lai xảy ra vấn đề tòa này nhà máy bên trong, sản xuất môi trường cực kỳ ác liệt, thường xuyên sẽ có công nhân vì đủ loại nguyên nhân tử vong. Năm rộng tháng dài phía dưới, nhà máy nội bộ oán khí mọc lan tràn, từ đó tạo thành một đặc thù mà ma quái môi trường. Thường xuyên hoạt động ở trong loại hoàn cảnh này, sẽ xứ tâm trí của con người cùng cơ thể chịu ảnh hưởng, tiếp nhận đến làm hại cũng sẽ ngày càng nghiêm trọng. Oán khí ngút trời dẫn đến tà thần theo dõi nơi này, theo lại một lần chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hơn 40 tên công nhân bị mất mạng. Tích lũy oán khí triệt để bộc phát, tà thần thừa cơ giáng lâm, cùng dĩ vãng không giống nhau chuyện, lần này giáng lâm không vẹn vẹn là một tên tà thần. Ba nhóm tín ngưỡng khác nhau tà thần tín đồ, cộng đồng bày ra rồi này cùng nhau tà thần giáng lâm sự kiện, mà tương tự giáng lâm vụ án rất hiếm thấy. Trên thực tế chính là bởi vì nhà máy đặc thù môi trường, mới có thể tà thần có thể thuận lợi giáng lâm, những kia hoàn thành triệu hoán tín đồ cũng không có đạt được kết thúc yên lành. Theo sáng thế mới bắt đầu thì tồn tại tà thần, chưa từng có nhân loại tình cảm, sẽ không đúng tín đồ của mình nhân từ nương tay. Tại giáng lâm trước tiên, những thứ này tín đồ liền trở thành tà thần mỹ thực, hoặc là cải tạo thành là tà thần nô phó. Cả tòa nhà máy biến thành địa ngục nhân gian, hàng lâm giả dẫn theo tà thần nô phó, khắp nơi săn giết hoảng hốt lo sợ công nhân. Vì tà thần chế tạo hình chiếu kết giới, nhà máy công nhân bị toàn bộ vây khốn, không có một cái nào thành công thoát khỏi. Vì tình huống đặc biệt nguy hiểm, cho nên lần này điều tập 5 chi hàng ma tiểu đội, đồng thời còn có cao hơn cấp bậc tu sĩ tham chiến. Căn cứ trở lên đạt được tình báo, có thể xác định nhiệm vụ của lần này vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng tạo thành nghiêm trọng thương vong. Nay tuyệt không phải là nói chuyện giật gân, một khi hàng lâm giả độ dung hợp đạt tới hạn định giới hạn, rồi sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, đồng thời có các loại quỷ dị năng lực. Quá khứ thì từng xuất hiện tình huống tương tự, kết quả dẫn đến tham chiến hàng ma bộ đội thành viên toàn bộ bỏ mình, tham chiến cao cấp tu sĩ cũng đều thân chịu trọng thương. Cho nên đội trưởng Lý liên tục nhắc nhở đội viên, nhất định phải nghe theo chỉ huy làm gì chắc đó, tuyệt đối không muốn lung tung cạnh mạnh. Đang nói chuyện đồng thời, nàng cố ý liếc nhìn Đường Chấn một cái, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đang lo lắng hắn giống như lần trước. Đường Chấn cười không nói, trong lòng đã có chút ít bất đắc dĩ. Một lần lại có ba tên tà thần giáng lâm, quả thực vượt quá Đường Chấn đoán trước, vấn đề là bản thể của hắn chỉ có thể truy sát một tên tà thần. Trừ phi có thể dịch ra thời gian, đem ba tên tà thần dần dần xử lý, mà không phải bị cái khác hàng ma bộ đội thành viên chém giết. Muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng, vì tham chiến cũng không phải là bọn hắn một chi đội ngũ, ai có thể bảo đảm Tà Thần Hàng Lâm giả sẽ không chết trong tay bọn hắn. Đang đổi hướng chỗ cần đến trong quá trình, Đường Chấn luôn luôn tại trầm ngâm tự hỏi, như thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc không thể cùng bản thể bước vào, bằng không ngay lập tức sẽ lọt vào bản nguyên ý thức chặt đánh, kia ba tên giáng lâm Tà Thần cũng sẽ sinh ra cảnh giác. Hiện nay năng lực việc làm chỉ có thể là tùy cơ ứng biến, tranh thủ thành công săn giết một đầu Tà Thần sau đó lại đối phó ngoài ra hai đầu Tà Thần. Trong lúc vô tình, Phù Văn Phi thuyền đã tới mục đích. Tại trước đệ cửu tiểu đội, liền đã có hàng ma tiểu đội đến, đem nhà máy chung quanh đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn không hề có nóng lòng hành động, hiển nhiên là hiểu rõ chuyện này vô cùng nguy hiểm cho nên đợi đến nhân viên đến đông đủ sau đó lại bước vào nhà máy bên trong. Chờ đợi rồi nửa giờ sau đó, tất cả bộ đội tham chiến toàn bộ đến, chiến đấu chính thức bắt đầu. Chương 2685, tình cảnh nguy hiểm. Chương 2685, tình cảnh nguy hiểm. Vì ba tên Tà Thần giáng lâm, nhà máy đã loạn thành một bầy, nhìn lên tới như là địa ngục nhân gian. Khắp nơi đều là xốc xếp vật phẩm, còn có máu me đầm địa thi thể, phân tán ở nhà máy các ngõ ngách. Chúng nó khuôn mặt và mèo, khi còn sống không biết bị loại công kích nào, toàn thân trên dưới không có một chỗ hết địa phương tốt. Tại có chút chỗ, những thi thể này còn bị chắp vá thành đặc thù hình dạng, tràn đầy tà ác mà quái mỹ cảm. Là cái này Tà Thần tín đồ thường dùng thủ đoạn, những thứ này người khủng bố thể ghép hình, không chỉ sẽ để cho người xem theo trong lòng dâng lên sợ hãi, còn có thể dễ như trở bàn tay đưa tới cùng tà ác có liên quan đồ vật. Tại Tà Thần giáng lâm ảnh hưởng dưới, nhà máy đã cùng Tà Thần quốc độ phi tốc dung hợp, vì hình chiếu lực lượng ảnh hưởng, rất nhiều vật thể nhìn lên tới đều đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi trường quỷ dị cỏ xì rêu, cùng với một luồng bụi quỷ dị mà tươi đẹp đóa hoa, nếu như không có những kia không ngừng nhúc nhích xúc tu, có lẽ có thể cho người ta đem lại một tia mỹ cảm. Địa diện thỉnh thoảng toát ra nhựa đường trạng vật chất, giống như thủy triều xuất hiện biến mất, có vẻ vô cùng có quy luật. Hành tẩu tại dạng này trên mặt đất, một khi bị loại đó vật chất nhiễm, trên người rồi sẽ nhanh chóng quấn lên mục nát khí tức, nhường làn da trong nháy mắt trở nên giản mùa khô cạn. Đây là đang vụng trộm thôn vệ sinh mệnh lực, nếu không khai thác tương ứng biện pháp lời nói, không được bao lâu thời gian, rồi sẽ trở thành không có bất kỳ cái gì huyết nhục thấy khô. Còn có cùng loại đom đóm thứ gì đó, tại phiêu đãng xương sáng môi trường bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện, tạo thành giống như dây lụa bình thường đồ vật. Nhìn lên tới dường như mỹ lệ phi thường, nhưng trên thực tế lại ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng, một khi chui vào cơ thể sau đó, rồi sẽ điên cuồng thôn phệ huyết đủ. Đây là Tà Thần quốc độ mới có cảnh tượng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bằng không ai cũng đừng hòng rời khỏi. Phụ trách chỉ huy chiến đấu là một tên cao cấp tu sĩ, thân thể hắn trôi nổi tại giữa không trung, dùng thanh âm nghiêm nghị đúng mọi người phát ra nhắc nhở. Liền xem như chỉ huy quan không nói, hàng ma chiến sĩ cũng có thể ý thức được tồn tại nguy hiểm, làm bước vào nhà máy một khắc này, mọi người thì sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Âm trầm mà ma quái môi trường, nói rõ nơi này chính là quái vật sân nhà, mà bọn hắn đều sẽ khắp nơi nhận hạn chế. Không đợi thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, thì có thành bầy quái vật phi tốc vào tới, giống như màu đen thủy triều giống như. Ngoại hình dường như là đại hào giáp trùng, chạy trốn trong quá trình, không ngừng sa sút màu đen dầu chạm vật chất. Tích rơi xuống đất sau đó, màu đen dầu chân phía trên ngay lập tức dâng lên ngọn lửa màu xanh lục, xung quanh địa diện lại treo lên sương trắng. Không khí nhiệt độ cũng đột nhiên hạ xuống. Ngọn lửa xanh lục rất nhanh liền phiêu nhiên như khởi, phía trên tỏa ra dữ tợn mặt quỷ, hướng phía hàng ma chiến sĩ vị trí đánh tới. Đối mặt ma quái như vậy hỏa diễm, hàng ma bộ đội thành viên cũng đề cao cảnh giác, sợ nhiệm đến trên người mình. Tà Thần thế giới vật chất đều có đáng sợ đặc tính, liền xem như đeo trên người nhìn phòng ngự vật phẩm, thì tuyệt đối không dám tùy tiện tiếp xúc. Quá khứ thì có hàng ma bộ đội thành viên, tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình bị Tà Thần quốc độ vật chất lây nhiễm, sau đó đem toàn bộ thành viên gia đình toàn bộ giết sạch sự việc xảy ra. Ví dụ tương tự không chỉ có một, cho nên hàng ma bộ đội có nghiêm ngặt mệnh lệnh, thi hành nhiệm vụ trong quá trình, tận lực không muốn tiếp xúc bắn ra đến nhân gian Tà Thần thế giới vật chất. Tại nhiệm vụ sau khi chấm dứt, nhất định phải triệt để tỉnh hóa cơ thể, hoặc là thay đổi dán tại áo gió phía trên phủ phòng hộ kim loại. Mà giờ khắc này nguy hiểm cũng không phải những ngọn lửa này, dù là chúng nó theo địa diện dâng lên bốn phía bồng bềnh, thì kém xa tích tắc côn trùng quái vật nguy hiểm. Những quái vật này như là nổi điên bình thường, liều mạng phóng tới hàng ma bộ đội thành viên, đầu sừng nhọn nhìn lên tới hàn quang lập lòe. Đợi đến tới gần sau đó, cơ thể lại bị ngọn lửa màu xanh lục bao vây, dường như từng cái di động hỏa cầu khổng lồ. Chiến đấu đột nhiên bắt đầu, mỗi chi đội ngũ đều bị quái trùng vây quanh, chỉ có thể liều mạng tiêu diệt khu trục. Đây là quái vật thâm độc kế sách, đem chọn chi đội ngũ không ngừng chia cắt, sau đó lại từng bước xâm chiếm. Không có qua bao lâu thời gian, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên hàng ma bộ đội thành viên bị quái vật đâm trúng cơ thể, đột nhiên trong lúc đó biến thành một cái thiêu đốt ngọn đuốc. Hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn dấy lên, theo hai mắt mũi miệng bên trong phun ra, đang rãy rủa trong quá trình, hai tay của hắn cũng theo đó bốc cháy lên. Nhanh lên giết ta! Cố nén đau khổ kịch liệt, hắn đối đồng bạn giống to, âm thanh khàn khàn mà dữ tợn, và tiếp tục tiếp nhận đau khổ, còn không bằng sớm một chút kết thúc sinh mệnh của mình, dù sao khó thoát khỏi cái chết. Đồng bạn liếc nhau, dưng dưng giơ lên vũ khí trong tay, nhắm ngay đồng bạn vung chặt mà đi. Tạm biệt, huynh đệ. Kiếm quang vung vây phía dưới, thiếu đốt bóng người ngã xuống đất, rất nhanh liền hóa thành một đống cho tàn. Giờ khắc này, người chứng kiến cũng tại đau thấu tim gan, đồng thời phát ra y mắng gào hét. Giết sạch những quái vật này, là chúng ta huynh đệ báo thù. Mỗi cái tiểu đội trưởng giống to, bọn hắn hiểu rõ thương vong chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu không nhanh chóng đem những thứ này quái trùng tiêu diệt, chết mất hàng ma bộ đội thành viên còn có thể càng ngày càng nhiều. Đáp lại là từng tiếng gầm nhẹ, tất cả hàng ma chiến sĩ cũng hết sức rõ ràng, muốn giải quyết nhà máy nguy cơ, chính mình giờ phút này thì tuyệt đối không thể lùi lại. Chém giết càng thêm kịch liệt, trên đất quái vật thi thể càng ngày càng nhiều, hàng ma tiểu đội thành viên thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Phụ trách chỉ huy cao cấp tu sĩ không được không nghĩ biện pháp hướng ngoại giới cầu viện, vì vẹn vẹn là bên ngoài quái vật cũng đủ để ngăn lại tất cả hàng ma tiểu đội đường đi. Liền xem như cuối cùng đạt được thắng lợi, thì tất nhiên tổn thất nặng nề, bộ đội tham chiến thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Tòa này nhà máy nguy hiểm đẳng cấp đã vượt ra khỏi lúc trước đó trước, nhất định phải càng nhiều mạnh hơn tu sĩ tới trước xử lý. Tại viện binh đến trước đó, những thứ này hàng ma tiểu đội chỉ có thể tiếp tục kiên trì, phòng ngừa nguy hiểm khuyết tán ra. Đây là chuyện không có biện pháp, đang đối chiến tà thần trên chiến trường, mỗi một năm cũng có đến không hết tu sĩ hy sinh. Ai ngờ nghĩ ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy trong nhà xưởng bay ra một đám quái dị sinh vật, nhìn lên tới như là màu đen cự điểu, nhưng lại trường nhân loại bình thường đầu lâu. Chúng nó phát ra dữ tợn kêu quái dị, từ không trung phát động công kích, trong mồm không ngừng phun ra niêm hổ ư chất lỏng. Bị quái trùng vây công hàng ma chiến sĩ, lại gặp được công kích đến từ bầu trời, tình cảnh trở nên càng phát ra nguy hiểm. Rất nhanh liền có hàng ma chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm, quái điểu phun ra chất lỏng có mãnh liệt tính ăn mòn, rơi vào trên da càng làm cho người đau khổ khó nhịn. Đồng thời công kích phía dưới, hàng ma chiến sĩ thương vong phi tốc gia tăng, nếu lại được không đến cứu viện lời nói, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tất cả hàng ma tiểu đội nghe lệnh, ngay lập tức rút lui nhà máy, và viện binh đến sau đó lần nữa bước vào. Chỉ huy quan cuối cùng hạ mệnh lệnh rút lui, nhưng lại thì đã trễ, vì tất cả đường lui đều bị quái vật cách trở. Mắt thấy quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, đem tham chiến hàng ma tiểu đội toàn bộ vây quanh, tên quan chỉ huy kia chỉ có thể cắn răng rút lui. Nếu lại do dự lời nói, ngay cả chính mình cũng sẽ bị vây ở chỗ này, bây giờ chỉ có thể hy sinh những kia hàng ma chiến sĩ. Theo chỉ huy quan rút lui, trên chiến trường tình huống càng phát ra hỗn loạn, không ít thân hãm trùng vây hàng ma chiến sĩ đang phát ra tuyệt vọng gầm thét sau đó, thoáng qua liền bị quái vật thôn phệ. Đệ cửu tiểu đội thành viên, giờ phút này đồng dạng tình cảnh gian nan, nhưng mà vì đường chấn nguyên nhân, cho đến bây giờ còn không có cảnh ngộ thương vong. Thành viên tiểu đội bị đường chấn biểu hiện làm chấn kinh, không ngờ rằng trong mắt bọn họ thái điều tân nhân, thực lực như thế cường hãn. Đường chấn có khổ khó nói, thật sự nếu không thoát khỏi thời khắc này khốn cảnh, chẳng những đệ cửu tiểu đội muốn toàn quân bị diệt, ngay cả hắn cũng sẽ tùy theo vỡ lạc. Chương 2686, nhà máy quái vật chương 2686, nhà máy quái vật đường chấn là hàng lâm người, hơn nữa còn ẩn tàng tại hàng lâm giả đối thủ một mất một còn bên trong, có can đảm làm như vậy tà thần cũng không có mấy cái. Truy cứu nguyên nhân là hắn cùng cái gọi là tà thần có sự bất đồng rất lớn, hoặc nói căn bản không phải một cái cấp bậc. Những quái vật kia mặc dù tuổi thọ kéo dài, có một chút nhìn như đáng sợ năng lực, lại căn bản là không có cách cùng lâu thành thế giới tạo vật chủ so sánh. Cho nên đường chấn dám việc làm, những kia tà thần chưa hẳn dám làm, vì giữa song phương thủ đoạn hoàn toàn không giống. Cách làm như vậy xác thực rất lớn mật, nhưng mà chỉ cần có thể giấu giếm được tất cả mọi người, hàng ma bộ đội chính là chỗ an toàn nhất. Làm được điểm này rất khó, vì hàng ma chiến sĩ hiểu rõ hơn hàng lâm giả, muốn thành công lừa gạt bọn hắn, cần đẳng cấp cao hơn biểu diễn kỹ xảo. Cũng may đường chấn thành công, tẩy sạch tất cả hiểm nghi, lát mình biến hóa đã trở thành đáng giá chú ý bồi dưỡng hạt giống tốt. Thế nhưng đúng là như thế, hắn mới cần chú ý cẩn thận, để tránh trong lúc lơ đãng lộ ra chân ngựa. Đối với mình như dẫm trên băng mỏng tình cảnh, đường chấn cảm giác rất có ý nghĩa, đồng thời làm không biết mệnh tiến hành sánh vai. Đồng dạng là duyên cớ này, hạn chế rồi đường chấn thực lực phát huy, càng không thể mượn nhờ bản thể lực lượng. Bằng không trước mặt những quái vật này, trong chớp mắt là có thể toàn bộ giết chết, đây nghiền chết con kiến còn muốn đơn giản. Bị quái vật vây khốn đường chấn, giờ phút này đã dốc hết toàn lực, vì cỗ thân thể này có quá nhiều hạn chế, nhường hắn không cách nào thỏa thích thi triển năng lực của mình. Hắn có cơ hội rút lui, nhưng lại không nghĩ lãng phí cơ hội quý giá, rốt cuộc cái này liên quan đến ba tên tà thần. Khó được đụng phải dạng này cơ hội tốt, nói cái gì cũng không thể bỏ qua, nhìn tới chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn. Quyết định chú ý sau đó, đường chấn lấy ra bên hông một con bình thủy tinh, tiện tay ném rồi sau lưng vị trí. Lọ thủy tinh đột nhiên nổ tung, màu xám bạc bột phấn xuất hiện, hóa thành màu bạc hơi nước quyết tán ra tới. Bị hơi nước nhiễm quái trùng, bên ngoài thân trong nháy mắt nhiều một tầng vỏ kim loại, biến thành một mảng lớn màu xám bạc kim trúc pho tượng. Nguyên bản bị quái vật chặn chỗ ở, xuất hiện một cái màu bạc trắng thông đạo, trực tiếp thông hướng nhà máy bên ngoài. Ta chế tạo ra một cái thông đạo, các ngươi dẫm lên quái vật cơ thể, nhanh lên một chút rút lui nơi này. Đường chấn giống to, thúc giục đệ cửu tiểu đội thành viên, bọn người kia còn có giá trị lợi dụng, hiện tại còn không thể chết mất. Bọn hắn tồn tại, đối với mình mà nói đồng dạng là một loại bảo hộ, giúp đỡ chính mình thu hút đến từ ngoại giới chú ý rút lui. Lâm vào khổ chiến lì thấy thế, không chậm trễ chút nào hạ lệnh rút lui, không dám trễ mãi một giây. Bọn hắn rất mau tiến vào côn trùng pho tượng tạo thành thông đạo, hướng phía nhà máy bên ngoài không ngừng rút lui, sợ những thứ này quái trùng thoát khỏi trói buộc. Vì chỉ là thật mỏng một tầng kim trúc phấn, cho nên quái vật đang không ngừng dãy rủa, tùy thời có khả năng phá xác mà ra. Dỗ nạn, ngươi thì chạy ngay đi. Không còn thời gian hỏi đường chấn dùng là vật gì, lì chào hỏi đường chấn, muốn gọi hắn cùng nhau rời khỏi. Đường chấn gật đầu một cái, chính muốn xông tới lúc, trước mặt bị kim trúc bột phấn bao khỏa quái trùng đột nhiên phát khốn, sau đó hướng hắn đánh tới. Sau đó chính là liên tiếp ca ca giòn vang, bị trói buộc quái trùng toàn diện thoát khỏi trên người vỏ kim loại, đường hầm chạy trốn triệt để phủ kín. Đường chấn trong lòng cười thầm, thời gian vừa vặn. Thấy cảnh này đệ cựu tiểu đội thành viên, tâm ngay lập tức nắm chặt lên, vì đường chấn giúp đỡ bọn hắn thoát ly khốn cảnh, chính mình lại sâu hãm trùng vây bên trong. Dỗ nạn, tiếp tục sử dụng thuốc của ngươi, lại lần nữa chế tạo ra một cái rút lui thông đạo. Duy la lớn, bây giờ không phải là keo kiệt lúc. Không có, không cần quản ta, các ngươi mau chóng rời đi. Đường chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đồng thời cơ trường kiếm trong tay, đem một đầu tiếp một đầu quái trùng chém giết. Còn có trên đỉnh đầu quái điểu, đem đường chấn đoàn đoàn bao vây, dường như không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thấy cảnh này mọi người muốn xông đi vào nghĩ cách cứu viện, nhưng mà lại bị Lý ngăn cản. Thật không dễ dàng mới lao ra, nếu một lần nữa trở về, vậy thì đồng nghĩa với là tự tìm đường chết. Ai cũng không muốn quá khứ, Jonan nên có biện pháp ra đây. Lý nói chuyện chính mình cũng không tin, nhưng mà vì ổn định quân tâm, nhưng lại không thể không nói như vậy. Là cái này thân làm đội trưởng BI, có đôi khi vì lấy đại cục làm trọng, không thể không làm ra để cho mình đau lòng lựa chọn. Kết quả đúng lúc này, lại có một đám quái vật xuất hiện, thẳng đến đường trấn vị trí mà đến. Đang cùng quái vật chém giết đường trấn thấy thế, ngay lập tức lách mình tránh né, khoảng cách nhà máy biên giới lại càng ngày càng xa. Thời gian kế tiếp trong, đệ cửu tiểu đội các thành viên trơ mắt nhìn rồ nạn bị quái vật bức vào nhà máy nội bộ, nhưng lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Dì càng là hơn gắt gao nắm chặt nắm đấm, nàng hiểu rõ rồ nạn tiềm lực lớn đến bao nhiêu, thực sự không cam tâm hắn thì chết đi như vậy. Vừa nãy bỏ mình cứu người hành vi, càng làm cho người cảm động, đủ để chứng minh rồ nạn phẩm chất. Mà ở viện binh đến trước đó, nàng có thể làm cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện, tuyệt không thể vì cứu vớt rồ nạn một người, nhiều đội ngũ bị tổn thất lớn hơn. Nhà máy nội bộ. Vòng qua một loạt kiến trúc sau đó, đường trấn khẩn trương nét mặt có hơi buông lỏng, đồng thời lặng lẽ nhìn về phía chung quanh tà ác quái vật. Một tia nhàn nhạt khí tức, vì hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, nhường sông tới quái vật đột nhiên cứng đờ. Ngơ ngác nhìn thoáng qua đường trấn, những thứ này giữ tợn quái vật quay đầu liền chạy, phản phất đang tránh né ôn thần giống như. Không thuộc về thế giới này cường giả khí tức một cái chớp mắt tức thì, không hề có kéo dài thời gian quá lâu, để tránh bị người hiểu lầm lại có mới tà thần giáng lâm. Dọa lui không giết xong phiền lòng quái vật, đường trấn nhanh chóng phóng tới nhà máy nội bộ, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem ba tên hàng lâm giả giải quyết. Bây giờ bên cạnh không ai theo dõi, hắn hành động sẽ càng thêm tự do, có thể nói là một đường thông suốt không trở ngại. Không có đi ra bao xa, phía trước thì xuất hiện nhóm lớn tà thần nô phó, chúng nó mặc cổ xưa đồng phục rách nát, lêu lổng tại nhà máy nội bộ. Khi còn sống bọn hắn là người đáng thương, sau khi chết lại là để người chán ghét quái vật, có thể nói từ sinh ra đến chết đều là một hồi bi kịch. Nhưng mà đây là vận mệnh, căn bản chẳng trách người khác, trừ phi có đủ cường đại năng lực thoát khỏi gông cùm xiềng xích, bằng không chỉ có thể phục tùng sự an bài của vận mệnh. Những quái vật này dường như là hệ thống phòng ngự, một khi có người lạ xâm nhập lời nói, rồi sẽ đưa chúng nó ngay lập tức kích hoạt cũng phát động công kích. Nếu như là cái khác hàng ma tiểu đội thành viên, tại đến khu vực này lúc, sợ là sẽ phải ngay lập tức bị quái vật trố vây quanh. Nhưng mà đường trấn không giống nhau, hắn che giấu thuộc về nhân loại khí tức, trong mắt quái vật chính là một bộ hành thi tẩu đủ. Đối với đồng loại của mình, bọn quái vật đương nhiên sẽ không để ý tới. Nên ngang vòng qua những quái vật này, phản phất đang kinh khủng pho tượng trong quán du ngoạn, rất nhanh liền đã tới một tòa nhà xưởng biên giới. Loáng thoáng trong lúc đó, đường trấn nghe được một hồi nữ nhân nức nở tiếng khóc truyền đến, ngay tại tòa này nhà xưởng bên trong. Thanh âm này để người tê cả da đầu, dường như bao hàm vô tận tủi thân cùng oán niệm, nhường người nghe có loại cuồng loạn xúc động. Đường trấn khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, phát ra chủ nhân của thanh âm này, chính là hắn muốn tìm hàng lâm giả. Đẩy ra nặng nề cửa phòng đi vào nhà xưởng, chỉ thấy địa diện khắp nơi đều là thi thể vỡ vụn, cách hắn không xa trên máy móc, chính bản tụ nhìn một không cách nào hình dung quái vật. Phản phất là vô số thân thể nữ nhân dính hợp lại cùng nhau, không ngừng lúc nhích bài tiết nhìn cùng loại huyết dịch giống nhau thứ gì đó, từng viên một khuôn mặt vặn vẹo đầu lâu khảm nạm ở trên người, đang phát ra y mắng kêu rên. Từng đầu cánh tay bắt lấy cánh tay mà tạo thành thật dài quái thủ, đang không ngừng bắt nhặt lên thi thể trên đất khối vụn, sau đó bổ sung đến thân thể chính mình bên trong. Nhìn thấy đường trấn sau đó, quái vật kia phát ra một tiếng thê lương kêu rên, gần như là tóc cánh tay dài phát động công kích. Đường trấn lại không tránh không né, mà là từ bên hông lấy ra một cái khác cái bình, hướng phía hàng lâm giả hung hăng đập tới. Chương 2687, liên sát hai địch. Chương 2687, liên sát hai địch. Theo lọ thủy tinh vỡ vụn, một đại nâng màu đỏ bột phân khuyết tán ra đến, đem tên này hàng lâm giả thân thể hoàn toàn bao phủ. Sau đó chỉ thấy liệt diễm bốc lên, hàng lâm giả cơ thể bị ngọn lửa bao vây, dính đầy dịch nhờn da thịt trong nháy mắt trở nên cháy đen sốt giòn. Hàng lâm giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ khó tả, nhưng cũng bởi vậy càng biến đổi thêm điên cuồng. Vung vẩy cánh tay kéo lấy hỏa diễm, hướng phía đường trấn vị trí không ngừng chụp tới, dù là da thịt xốp giòn vô dụng lộn xộn, cũng vô pháp ngăn cản quái vật điên cuồng. Đường trấn lại dùng linh hoạt vô cùng động tác, không ngừng né tránh nhìn hàng lâm giả công kích, ngẫu nhiên còn có thể ném ra đổ đầy dược dịch ống nghiệm thủy tinh. Cái bình mặc dù không lớn, nhưng mà uy lực lại đáng sợ dị thường, làm tiếp xúc đến hàng lâm giả cơ thể về sau, rồi sẽ xảy ra khoa trương mà kịch liệt biến hóa. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì đường trấn điều phối những vật phẩm này năng lực quỷ dị, sẽ đối với hàng lâm giả tạo thành chí mạng làm hại. Tại hàng ma bộ đội bên trong, thì tồn tại tương tự vũ khí, nhưng mà hiệu quả căn bản là không có cách đánh đồng. Liền xem như đồng dạng cách điều chế, do đường trấn tự mình phối trí hiệu quả, thì chí ít sẽ tăng lên nhiều gấp mấy lần. Phẩm chất chênh lệch chính là rõ ràng như thế, liền xem như hàng ma bộ đội tông sư ra tay, thì căn bản là không có cách cùng tạo vật chủ so sánh. Đây là đường trấn đơn thương độc mã phía dưới, có can đảm độc sông ma xảo cậy vào, dù nạn thực lực không coi là rất mạnh, nhưng mà trên người những trang bị này uy lực lại lớn đến kinh người. Đường trấn tương đương với mang theo một thân tạc đạn, với lại mỗi quả tạc đạn cũng uy lực kinh người, đủ để cho phách lối hàng lâm giả nếm hết đau khổ. Trước mắt hàng lâm giả chính là như thế, bị đường trấn đập đầy người dược tề, toàn thân da thịt đều bị thiêu đến khét lẹt vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Vì hình thể chênh lệch quá lớn, đường trấn không cách nào đem nó một chiêu miểu sát, nhưng lại có thể đem nó chậm rãi mà chết. Hàng lâm giả giận không kèm được, lại cũng không thể tránh được. Không có qua bao lâu thời gian, hàng lâm giả cơ thể cũng đã triệt để bốc cháy lên, hỏa diễm thậm chí từ nội bộ hướng ra phía ngoài dâng trào. Đường trấn có thể cảm giác được, hàng lâm giả thể nội thuộc về hơi thở của tà thần, đang lặng yên không tiếng động tiêu tán lui cách. Trong cùng một lúc, hư không bên ngoài bản thể mở ra hai mắt, hướng phía cảm ứng được phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thân thể khổng lồ hóa thành cho tàn, Đường Chấn vọt thẳng vào giữa biển lửa, đem này hàng lâm giả thất lạc vật liệu nhặt lên. Hắn cần đạt được đầy đủ tài nguyên, dùng cái này đến để thăng rộ nạn thực lực, những thứ này giá cao đáng giá vật liệu tuyệt đối không thể bỏ sót. Kỳ thực bản thể cũng được, sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, đem có chút vật phẩm đưa vào thế giới này bên trong, nhưng mà vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Đường Chấn hay là từ bỏ loại nguy hiểm này cách làm. Thành công xử lý một tên hàng lâm giả, liền đã chuyến đi này không tệ, nhưng mà Đường Chấn kế hoạch là một mẹ hốt gọn. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn còn muốn đi tìm kiếm hai gã khác hàng lâm giả, lại đem chúng nó dần dần giải quyết. Vừa mới chiến đấu tiếng động quá lớn, đã rước lấy cái khác tà thần nô phó chú ý, chúng nó hướng phía nhà xưởng tụ lại mà đến, sắp xuất hiện khẩu chặn được cực kỳ chặt chẽ. Đường Chấn cố kỹ trong thi, che giấu tự thân khí tức, sau đó theo nhà xưởng cùng địa phương khác lượn quanh ra ngoài. Trong lúc đó cho dù là đụng phải tà thần nô phó, đối phương cũng là không chút nào để ý tới, chỉ là đưa hắn trở thành đồng loại quái vật. Đường Chấn sử dụng loại thủ đoạn này, đối với hàng ma bộ đội thành viên mà nói chính là thần kỹ, có thể dễ dàng mà săn giết quái vật. Chỉ tiếp tiểu này thần kỹ nắm giữ người, cũng không phải là chân chính hàng ma bộ đội thành viên, mà là sinh tử của bọn hắn đại địch. Tại như là tu la địa ngục khu nhà xưởng bên trong chậm rãi đi vào, coi như không thấy những kia vặn vẹo mà thống khổ thi thể, Đường Chấn đi tới chất đống hàng hóa vị trí. Tại nơi để hàng chung quanh lêu lổng tà thần nô phó trên người, quấn quanh lấy từng vòng vải màu trắng, nhìn lên tới dường như là từng cỗ xác ướp. Máu tươi xuyên thấu qua băng gạc, không ngừng mà tích rơi trên mặt đất, thống khổ tiếng kêu rên theo băng gạc phía sau không ngừng vang lên. Có chút băng gạc rơi xuống quái vật trên người, tràn đầy bị phỏng cùng ăn mòn dấu vết, máu thịt bên trong càng là hơn chất đầy ròi bọ, theo băng gạc khe hở không ngừng rơi ra ngoài. Tại trong chất như núi hàng hóa phía trên, tung bay nhìn một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, dính đầy máu tươi băng gạc tại thân thể của nó phía sau không ngừng bay múa, từng tia từng sợi hắc khí thẩm thấu băng gạc trôi hướng bốn phía. Còn có mười mấy cây băng rùa vươn hướng địa diện, trói lại một chút hình thể béo tốt thân ảnh, bọn hắn tại băng phía dưới không ngừng kêu rên, chửi mắng cùng khẩn cầu âm thanh bên tai không dứt. Theo hình thể để phán đoán, tên này hàng lâm giả hẳn là một tên nữ tính, với lại tuổi tác cũng không phải rất lớn. Tại ở gần nàng lúc, có thể nghe được một hồi trầm thấp mà ma quái giọng ca truyền đến, phảng phất như là công tác thời nhẹ giọng ngâm sướng, nhưng lại tràn đầy khí tức tử vong. Nếu như là người bình thường nghe được bài hát này âm thanh, sợ là sẽ phải lâm vào ảo giác bên trong, sau đó trong lúc vô tình biến thành một cỗ thi thể. Nhìn thấy đến gần Đường Chấn, đạo kia toàn thân đỏ tươi thân ảnh chỉ hoãn chậm quay đầu lại, nhìn về phía chỗ hắn ở tựa hồ là đang tưởng tận xem xét Đường Chấn, muốn phân biệt thân phận của hắn, xác nhận là người tốt hay là người xấu. Chẳng qua rất nhanh nàng thì phát ra một tiếng thét lên, từng cây dính đầy vết máu băng gạc từ phía sau bay ra, hướng phía Đường Chấn quấn quanh mà đi. Đường Chấn tốc độ cực nhanh, dễ như trở bàn tay địa liền lách mình tránh đi. Ai ngờ bước chân vừa mới rơi xuống đất, bốn phía liền đột nhiên xuất hiện từng cây băng gạc, hướng phía hắn tiếp tục quấn quanh mà đến. Đường Chấn trường kiếm trong tay vung lấy, đem từng cây băng gạc chặt đứt, chẳng qua rất nhanh liền có càng nhiều băng gạc bao vây mà đến. Những thứ này băng gạc đen nhánh mùi hôi, lưu lại vết máu cùng chất bẩn, liền phảng phất từng đầu có sinh mệnh rắn giết, đem không gian chung quanh toàn bộ chiếm cứ. Dù là trường kiếm vung vẫy tốc độ lại nhanh, thì căn bản là không có cách nhanh hơn băng gạc quấn quanh tốc độ, so sánh trên một tên hàng lâm giả, trước mắt tên này hàng lâm giả càng thêm hung hãn khó chơi. Bạch. Đường Chấn cuối cùng bị băng gạc bao vây, sau đó liền như là có bàn tay vô hình đang nhanh chóng quấn quanh, đưa hắn bao thành một người đại hào bộ đoàn. Nhu năng lực khắc cương, nhục thể phàm thai tại đây trầm trọng băng gạc quấn quanh bao vây phía dưới, tất nhiên lại không còn sống cơ hội. Tại hoàn thành quấn quanh đồng thời, đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm chỉ một ngón tay, đến không hết cương châm đột nhiên xuất hiện. Cương châm phía sau kéo lấy xa tuyến, nhắm ngay Đường Chấn vị trí, cùng nhau bay vụt mà đến. Một khi bị những thứ này cương châm đâm trúng, thì tương đương với vạn tiễn xuyên tâm, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hỏa diễm theo vải bố nội bộ dâng lên, lập tức biến thành thiêu đốt ngọn đuốc. Cùng bình thường hỏa diễm khác nhau, những ngọn lửa này màu sắc thuần trắng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, bạch sắc hỏa diễm liền theo băng về phía trước thiêu đốt, thẳng đến đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm mà đi. Mắt thấy quỷ dị bạch sắc hỏa diễm đập vào mặt, thân ảnh màu đỏ ngòm phát ra một tiếng thét lên, vội vàng cắt đứt cùng băng gạc trong đó liên hệ. Kết quả đúng lúc này, chỉ nghe một hồi xé rách âm thanh truyền đến, đúng lúc này thiêu đốt vải bố trong sông ra một thân ảnh, hai mắt lóe ra hào quang màu trắng bạc. Một hồi khí tức kinh khủng theo trên người hắn khuyết tán ra đến, lại đây hàng lâm giả trên người tà thần khí tức còn muốn đáng sợ. Thân ảnh màu đỏ ngòm hét lên một tiếng, điều khiển cương châm muốn ngăn cản, kết quả là thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, tiếp theo thốn lưỡi đao đã xẹt qua thân thể của hắn. Cách cuốn quanh thân thể băng gạc đột nhiên văng ra, lộ ra một toàn thân bị phòng hư thối nữ hải, căn bản không có một chỗ hết địa phương tốt. Ta không cam tâm. Nàng dùng trắng bệnh con mắt nhìn Đường Chấn, trong mắt chảy xuống nước mắt, cơ thể đột nhiên một phân thành hai. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn chết không nhắm mắt thiếu nữ, Đường Chấn lắc đầu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Chương 2688, hàng lâm giả chạy. Chương 2688, hàng lâm giả chạy. Tại chém giết hàng lâm giả đồng thời, Đường Chấn trước mặt xuất hiện một đoạn hình ảnh, cùng tên này bị chém giết hàng lâm giả liên quan đến. Đó là một trẻ tuổi nữ công nhân, mỗi ngày đi sớm về tối vất vả cần cù bận rộn, nhưng lại chỉ có thể kiếm được ít ỏi tiền lương. Vì mệt nhọc cùng ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt, nữ công nhân mắc rất nghiêm trọng tật bệnh, thế nhưng vì không có tiền chữa trị nguyên nhân, nàng chỉ có thể gượng chống nhìn tiếp tục đi làm. Kết quả tại nhà máy lúc, vô ý đã rơi vào nóng hổi nước bẩn trong hầm, cả người bị thang thương tích đầy mình. Có công nhân phát hiện nữ công nhân, liền tìm người đem nàng bỏ ra đây, vì toàn thân đều bị phòng nguyên nhân, liền sử dụng nát băng gạc cuốn lại. Máu tươi thẩm thấu băng gạc, loại đó cảnh tượng thê thảm, căn bản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tiếp nhận như thế thương thế nghiêm trọng, nhưng căn bản không người để ý tới, chỉ có thể nằm ở nhà máy trong một gian phòng mặt chờ chết. Là cái này thời đại bi ai, có quyền thế nhà máy lao bản hoàn toàn có thể xem mạng người như cỏ rác, với lại không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Kết quả ngay lúc này, nữ công nhân bởi vì trong lòng cực lớn oán nghiệm, bị đột nhiên giáng lâm tà thần chọn làm phụ thân đối tượng. Bị băng gạc bao khỏa nam nữ, cũng đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp làm hại qua nữ công nhân, những kia mập mạp mà vụng về thân thể, thì là cao cao tại thượng giám công hoặc quản lý. Nàng muốn giết nhất chết tòa này nhà máy lao bản, mặc dù đối phương nhường công nhân có rồi cơm ăn, nhưng là dùng khỏe mạnh cùng sinh mệnh đổi lấy, nỗ lực cùng thu nhập hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Không biết có bao nhiêu nam nữ cùng hài đồng, vì ở chỗ này công tác mà chết đi, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có ai để ý bọn hắn cảnh ngộ. Tại những người khác trong mắt, nhà máy lao bản có lẽ là cái thiện nhân, nhưng mà tại nữ công nhân trong mắt, lại là sống ở nhân gian ác ma. Chỉ cần đối phương xuất ra 1/5 tài nguyên, công nhân rồi sẽ trôi qua càng tốt hơn một chút, rất nhiều bất hạnh thì sẽ không phát sinh. Đáng tiếc loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, tại cùng người cực cùng giàu người rất có tội ác trong thế giới, người giàu sang vĩnh viễn hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, nghèo khó người vĩnh viễn không có nhân quyền. Nữ hài mặc dù biến thành hàng lâm giả, nhưng trong lòng vẫn như cũ cất giữ chấp niệm, xin thể muốn kia nhà máy lao bản giết chết báo thủ. Đường Chấn cảm ứng được chấp niệm của nữ công nhân, liền hứa hẹn thay đối phương báo thủ, chỉ vì đối phương xác thực chết chưa hết tội. Nếu như không phải lão bản của nơi này không đức, nhà máy há lại sẽ oán khí mọc lan tràn, lại đồng thời giáng lâm ba tên tà thần, hại chết mấy ngàn cái vô tội sinh mệnh. Thổ dân cư dân sống hay chết, Đường Chấn kỳ thực cũng không thèm để ý, hứa hẹn thay kia nữ công nhân báo thủ, cũng bất quá là tâm huyết dâng trào cử chỉ. Vì Đường Chấn kinh nghiệm đến xem, một khi xuất hiện tình huống như vậy, thì mang ý nghĩa đối với mình có chỗ tốt sự việc sắp xảy ra. Không có quá mức để ý chuyện này, Đường Chấn thu lấy rồi hàng lâm giả trên người đặc thù vật liệu, sau đó bắt đầu tìm kiếm hạng ba hàng lâm giả. Lại không nghĩ đột nhiên, bao phủ khu nhà xưởng hắc ám khí tức càng lúc càng mờ nhạt, tà thần quốc độ hình chiếu thì tiêu tán theo. Nay chỉ có thể nói rõ một việc, hạng ba hàng lâm giả đã thoát khỏi nhà máy, không bị ẹn đã chạy tới địa phương nào. Đột nhiên xuất hiện biến cố, nhường Đường Chấn có chút trở tay không kịp, không ngờ rằng một tên sau cùng hàng lâm giả như thế hèn nhát, hoặc nói là cảm giác được thân phận của mình. Khả năng này cực cao, bằng không tên kia hàng lâm giả không có lý do gì chạy trốn, mà là sẽ cùng Đường Chấn chính diện chém giết. Cần biết thứ bị thiệt hại một tên hàng lâm giả, căn bản là không có cách đúng tà thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, lại làm sao lại e sợ chiến thoát khỏi. Chỉ là kể từ đó, kế hoạch ban đầu muốn thất bại, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy im lặng. Gia hỏa này chạy không được bao xa, đợi đến chuyện công xưởng giải quyết sau đó, Đường Chấn rồi sẽ truy tung vậy cái này tên đảo vong hàng lâm giả. Không cần tận mắt nhìn thấy, chỉ cần đơn giản bói toán, có thể để tên này chạy trốn hàng lâm giả không chỗ che thân. Chỉ hy vọng kia vận khí tốt một chút, không muốn nửa đường bị hàng ma bộ đội cao cấp tu sĩ đụng phải, bằng không Đường Chấn sợ là muốn chọc giận được dậm chân. Mặc dù có hàng lâm giả thoát khỏi, nhưng mà Đường Chấn thu hoạch vẫn như cũ rất lớn, coi là chuyến đi này không tệ. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là muốn ngụy trang một chút hiện trường dấu vết, nhường hàng lâm giả chết đi không cách nào cùng mình sinh ra liên hệ. Trước đây Đường Chấn kế hoạch là ngụy trang thành hàng lâm giả chém giết lẫn nhau giả tưởng, sau đó lại bị chính mình nhặt được tiện nghi. Chẳng qua bây giờ có hàng lâm giả thoát khỏi, sự việc rồi sẽ trở nên rất thoải mái, chỉ cần đem mọi thứ đều chụp tại đối phương trên đầu liền có thể. Về phần Đường Chấn chính mình, chỉ cần ngụy trang thành bị tà thần nô phó luôn luôn vây khốn, may mắn không có chết liền có thể. Vừa rồi tại quái vật vây khốn bên trong, chỉ có đệ cửu tiểu đội thành công thoát khỏi, hắn đội ngũ của hắn vẫn như cũ bị vây ở nhà máy bên trong. Cho nên nói may mắn khẳng định không chỉ chính mình một, tại đây chủng hỗn loạn tình huống dưới, cũng sẽ không có người đặc biệt lưu ý chính mình. Ngược lại là chính mình tại bước ngoặt nguy hiểm biểu hiện, sẽ bị đệ cửu tiểu đội ghi ở trong lòng, dù sao cũng là chính mình cứu được bọn hắn một mạng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đường Chấn nghĩ đến đây, liền cách xa thi thể của hàng lâm giả, sau đó cùng một nhóm tà thần nô phó chém giết cùng nhau. Kết quả không đến 5 phút, chỉ thấy lúc trước thoát đi tên kia quan chỉ huy cao cấp xuất hiện, mang theo đại đội nhân mã sát nhập vào nhà máy bên trong. Lý dẫn đầu đệ cửu tiểu đội đứng mũi chịu sào, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, tại nhà máy bên trong tìm kiếm bốn vương. Khi thấy Đường Chấn sau đó, trên mặt mọi người mặt lộ kinh hỉ, không chút do dự lao đến. "Ronan, ngươi cảm giác thế nào?" Một đao chém giết Đường Chấn trước mặt tà thần nô phó, Lý lao đến, dùng giọng ân cần hỏi. "Yên tâm đi, ta rất khỏe." Đường Chấn trả lời một câu, có vẻ trung khí 10 phần. "Ha ha ha, không sao là được. Ta đã nói nha, Ronan chắc chắn sẽ không có việc gì tình, bây giờ bị ta nói chúng đi. Huynh đệ, đợi sau khi trở về ta mời ngươi uống rượu." Đệ cửu tiểu đội thành viên liên tiếp không ngừng xuống tới, đem Ronan vây quanh tại sau lưng vị trí. Bọn hắn mục đích làm như vậy, chính là vì nhường Đường Chấn có thời gian thở dốc, cũng đúng thế thật đoàn đội tác chiến chỗ tốt. Đường Chấn thuận thế nghỉ ngơi một chút, đồng thời kiểm tra một chút cơ thể cùng trang bị, giống như chiến đấu thời gian rất lâu. Kết quả đúng lúc này, tên kia quan chỉ huy cao cấp bay đến đệ cửu tiểu đội trước mặt, ánh mắt bén nhọn rơi trên người Đường Chấn. Hai tên hàng lâm giả đều đã bị chém giết, còn có một tên hàng lâm giả không biết tung tích, đang ở nhà máy bên trong ngươi, có phải nhìn thấy chiến đấu xảy ra thời tình hình? Cha hỏi đồng thời, chỉ huy quan con mắt chăm chú chằm chằm vào Đường Chấn, mang theo một vòng xem kỹ cùng hoài nghi. Ta cùng với đội ngũ sau khi tách ra, luôn luôn bị tà thần nô phó bây khốn, cho nên cũng không nhìn thấy hàng lâm giả chiến đấu chẳng cảnh. Đối với tên này lâm trận bỏ chạy quan chỉ huy cao cấp, Đường Chấn trong lòng dị thường kinh bị, chẳng qua vì sánh vai rồ nạn nhân vật này, cho nên tuyệt đối không thể biểu hiện quá giới hạn. Không nhìn thấy, ngươi xác định không có gạt ta? Tên quan chỉ huy kia nghe vậy, dùng lạnh lùng giọng nói, đồng thời không chớp mắt chằm chằm vào Đường Chấn. đội viên của ta bị nhốt trong nhà máy một mình phân chiến, suýt nữa thì mất đi tính mạng, dựa vào cái gì còn muốn bị các ngươi hoài nghi? Huống chi bị nhốt nơi này lại không chỉ rồ nạn một người, ngươi vì sao không hỏi cái khác hàng ma tiểu đội, mà là vẹn vẹn đề ra nghi vấn rồ nạn một? Lý ngăn tại kỹ viện trước mặt, dùng thanh âm lạnh lùng tra hỏi đối với tên quan chỉ huy kia không sợ hãi chút nào. Nhìn thấy Lý như thế giữ gìn đường trấn, tên quan chỉ huy kia hừ nhẹ một tiếng, lại hiếm thấy giải thích một câu, vì tất cả bị nhốt nhân viên chiến đấu bên trong, chỉ có hắn xâm nhập nhà máy khoảng cách xa nhất, hơn nữa còn là lẻ loi một mình kiên trì đến bây giờ. Ta hỏi hắn chỉ là làm theo thông lệ, cũng không có nửa điểm nhằm vào ý nghĩa, ngược lại là ngươi cách làm như vậy, rất dễ dàng nhường sự việc trở nên phức tạp. Chỉ huy quan có lẽ là hiểu rõ lý bối cảnh, cho nên mới dùng loại phương thức này nhắc nhở nàng một câu, nếu chỉ huy quan muốn tìm đường trấn phiền toái, dễ như trở bàn tay có thể làm được. Lý chỉ là nghiêng cười một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, không có ngón tay giữa vung quan uy hiếp để vào mắt, có thể thấy được thân phận của nàng bối cảnh tương đối bất phàm. Chờ đến sau khi trở về, viết một phần nhiệm vụ báo cáo giao cho đội trưởng, sau đó lại giao cho trong tay ta. Thật sâu liếc nhìn đường trấn một cái, tên quan chỉ huy kia không có tiếp tục dây dưa, mà là trực tiếp quay người rời đi. Chương 2689, ám sát nhà máy lao bản. Chương 2689, ám sát nhà máy lao bản. Theo hàng ma bộ đội không ngừng thanh trước, trong nhà xưởng tà thần nô phó bị toàn bộ xử lý, chỉ để lại thi thể khắp nơi. Về phần triệu hoán tà thần tín đồ, cũng sớm đã chết không toàn thây, biến thành tà thần chân chính hiến tế phẩm. Không biết tại là tử vong trước đó, những thứ này tà thần tín đồ có phải hối hận, bởi vì bọn họ cũng không có đạt được muốn thứ gì đó, đồng thời còn dựng vào rồi tính mạng của mình. Rất nhanh liền có càng nhiều bộ đội thành viên đến, bọn hắn mặc trường bào màu trắng, mang trên mặt cùng loại ô nha giống nhau trưởng miệng mặt nạ, kính phía sau ánh mắt lạnh băng mà âm trầm. Đây là chuyên nghiệp kiểm tra bộ đội, chuyên môn xử lý hàng lâm giả xuất hiện qua chỗ, triệt để tiêu trừ tất cả thai hoàng ẩm. Vì tà thần quốc độ hình chiếu, sẽ để cho bình thường thế giới vật chất xảy ra sửa đổi, cho dù là cỏ cây đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như không có một bước này đột nhiên lời nói, như vậy hàng lâm giả xuất hiện chỗ, rồi sẽ thường xuyên xuất hiện quỷ dị mà khác thường sự việc. Biết nói chuyện thạch đầu, ăn người cây cối, cổ quái mà điên cuồng động vật, cũng sẽ ở những địa phương này xuất hiện, sau đó đối với người bình thường tạo thành nguy hại. Về phần những kia tử vong thi thể, vì tà thần quốc độ hình chiếu ảnh hưởng, đều đã biến thành đáng sợ nguồn ô nhiễm. Nếu không trải qua xử lý thì mai táng lời nói, không được bao lâu thời gian, những thứ này người gặp nạn rồi sẽ xảy ra thì biến. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, những thi thể này sẽ bị tập trung xử lý đốt cháy, sau đó đem cho xương tiến hành vô hại hóa chôn sâu. Những kia có quyền thế người, ngược lại là có thể tìm hồi thi thể, nhưng mà tốc độ nhất định phải nhanh, vì hàng ma bộ đội không có thời gian kiên nhẫn chờ đợi. Liền xem như may mắn tìm về thi thể, cũng muốn tiếp nhận cùng loại khứ trừ nguyền rủa xử lý, tương quan chi phí cần người bị hại thân thuộc gánh chịu. Đồng thời còn có đến từ hàng ma bộ đội tổng bộ thần quan, tại hiện trường vụ án tiến hành cầu nguyện chiếm bút, truy tung khóa chặt chạy trốn hàng lâm giả tung tích. Tại dưới tình huống bình thường, mỗi một tên nguyên chú dân đều tin ngẩng lên thuộc về mình thần linh, tất nhiên tuyệt đại đa số đều là quan phương công nhận hợp pháp thần linh. Nếu như không phải lời nói, vậy liền thuộc về tà thần danh sách, thuộc về phạm pháp hành vi phạm tội. Phụ trách tế tự xem bói thần quan, thuộc về có thể trực tiếp cùng thần minh đối thoại tín đồ, bọn hắn thông qua đặc thù vật phẩm thần ban cùng tương ứng nghi thức, có thể theo cao cao tại thượng thần linh chỗ nào đạt được gợi ý, cho nên cho dù là hàng lâm giả thoát khỏi, hàng ma bộ đội nhân viên cao tầng thì không nóng nảy, bởi vì bọn họ tin tưởng có thể thông qua thần linh chỉ thị, cuối cùng tìm thấy chạy trốn hàng lâm giả. Tiểu này tế tự hành vi cho phép đứng ngoài quan sát, cho nên những kia chờ đợi rút lui hàng ma tiểu đội thành viên, may mắn mắt thấy này một cảnh tượng. Kết quả làm tế tự sau khi hoàn thành, phụ trách cùng thần minh câu thông thần quan lại vẻ mặt tâm trầm, tỏ vẻ cũng không có đạt được sáng tỏ chỉ thị. Chạy trốn tà thần hàng lâm giả có đặc thù ẩn nấp năng lực, có thể đang chạy trốn trong quá trình xóa đi tự thân tồn tại dấu vết. Tiếp theo chính là có không biết tên tà thần lực lượng xuất hiện, nhiễu loạn quy tắc lực lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng lần này trên bước. Đồng thời thần linh hạ xuống ý chỉ, không biết tên tà thần vô cùng nguy hiểm, nếu như đối phương có hàng lâm giả tồn tại, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mà đem thanh trừ. Cao tầng ở giữa giao lưu, tránh đi tất cả nhân viên không quan hệ, cho nên hàng ma tiểu đội thành viên cũng không biết chiêm bút kết quả. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra bầu không khí không thích hợp, trong lòng âm thầm suy đoán, tế tự trong quá trình rốt cục xuất hiện vấn đề gì. Chờ đợi rồi sau một khoảng thời gian, phù văn phi thuyền lần lượt đến, tham chiến hàng ma tiểu đội sôi nổi rút lui chiến trường. Chuyện kế tiếp đã không cần bọn hắn tham dự, chỉ chẳng qua lần tổn thất này rất lớn, rất nhiều đội ngũ cần thu nạp máu mới. Những thứ này cũng không có quan hệ gì với đường trấn, về đến hàng ma bộ đội tổng bộ sau đó, hắn chỉ là dựa theo yêu cầu viết một phần nhiệm vụ báo cáo. Lý đơn giản sau khi xem, tỏ vẻ không có vấn đề, đồng thời nói cho đường trấn không cần lo lắng sự tình khác. Về phần tên kia quan chỉ huy cao cấp uy hiếp, hoàn toàn không cần để vào mắt, vì đối phương nhằm vào là Lý, đường trấn chẳng qua là nhận lấy liên lụy. Về phần nguyên nhân cụ thể, Lý không hề có giải thích, mà là cho đường trấn 2 ngày nghỉ kỳ. Đây là hàng ma tiểu đội lệ cũ, đệ cửu tiểu đội tất cả thành viên đều chiếm được rồi đồng dạng ngày nghỉ. Mỗi một lần sau đại chiến, hàng ma tiểu đội thành viên đều sẽ thời gian ngắn nghỉ, dùng cái này đến hoạt động cả thân tâm của mình, bảo đảm sẽ không xuất hiện quá lớn tâm lý vấn đề. Bằng không tại thời điểm chiến đấu, rất có thể lọt vào tà thần xâm nhập, thậm chí biến thành tà thần mới vật dẫn. Thật xuất hiện tình huống như vậy, đồng đội duy nhất có thể làm sự việc chính là giơ súng đem đồng bạn đánh chết. Đây là phi thường bi ai sự việc, bởi vì bị tà thần giáng lâm làm hại căn bản là không có cách chữa trị, chỉ có bị kiểm tra tịnh hóa một con đường có thể đi. Về phần giải trí buông lòng nội dung, có thể nói là đủ loại, mỗi người cũng có riêng phần mình yêu thích, với lại tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Căn cứ đường trấn hiểu rõ, đệ cửu tiểu đội bên trong thì có một tên đội viên cũ, thích tại buông lòng lúc đảm nhiệm đao phụ thủ, tại pháp trường trên giải quyết những kia tử tù. Còn có người tầm hoa vấn liêu, tại trong sòng bài chém giết, hoặc là trốn vào trong tiểu quán không say không nghỉ. Về đến nhà nghỉ độc thân bên trong, Đường Chấn tởi bỏ chế phục, đổi lại một thân cùng loại áo giả kịch trang phục. Đội lên kính râm cùng mũ lưỡi trai, Đường Chấn rời đi ký túc xá, bắt đầu hưởng thụ thuộc về hắn 2 ngày nghỉ kỳ. Đi vào trên đường phố sau đó, Đường Chấn rất nhanh liền lẫn vào dòng người, cũng tại náo nhiệt trên đường phố bốn phía đi khắp. Nhìn như chẳng có mục đích, thực chất lại là đang đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy mình muốn tìm kiếm địa chỉ. Khoảng 1 giờ sau, Đường Chấn đi tới trên một con đường, hai bên xây cất từng dãy biệt thự. Nơi này là tỉnh thành khu nhà giàu, môi trường yên tĩnh mà sạch sẽ, có cảnh sát tuần tra mọi thời tiết tuần tra thủ hộ, thuộc về lang thang ăn xin người cấm địa. Đường Chấn sở dĩ lại tới đây, là bởi vì bị tà thần giáng lâm nhà máy lão bản, thì ở trên con đường này mặt. Tất nhiên tại quan phương thông tin bên trong, cũng không cất ở đây chỗ địa chỉ, Đường Chấn cũng là thông qua đặc thù chiêm bút thủ đoạn, hiểu rõ rồi nhà máy lao bản bí ẩn chỗ ở nhẹ nhàng linh hoạt địa lướt qua rào chắn, Đường Chấn đến gần rồi mục tiêu chỗ biệt thự, phát hiện trong sân cất giấu hai tên bảo tiêu. Không làm kinh động đối phương, Đường Chấn giống như coi như không thấy sức hút trái đất, nhẹ nhàng bay đến lầu 3 vị trí. Trên thực tế là linh quỷ ra tay, kéo lấy Đường Chấn cơ thể, đưa hắn đưa đến giữa không trung. Đối cửa sổ nhẹ nhàng rung lên, kim chúc then cài cửa lặng yên không tiếng động mở ra, Đường Chấn bay vào phòng bên trong. Trong phòng có 3 người, một tên mang kính mắt nam tử, một bụng phệ mặt mũi tràn đầy lửa giận bản tử, ngồi bên cạnh một nữ nhân, chính biết lên bàn cái gì. Thông qua tên kia nữ công nhân ký ức, Đường Chấn xác định tên kia bản tử chính là nhà máy lão bản, bên cạnh hai người thì là hộ vệ của hắn cùng trợ thủ. Theo hàn quang thoáng hiện, một cái phi đao xuất hiện tại nhà máy lao bản ở đường, đem bộ kia nổi giận đùng đùng nét mặt dừng lại ở trên mặt. Một đao xuyên qua đại não, nhục thể phàm thai hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm lấy vô số lòng dạ hiểm độc tiền nhà máy lao bản, cứ như vậy trực tiếp chết mất, kiếm lấy tài nguyên không có mang đi nửa phần nửa ly. Bên cạnh gã đeo kính cùng nữ tử thấy thế, ngay lập tức móc súng nhắm ngay Đường Chấn, đồng thời còn có lực lượng ma quái xuất hiện, cố gắng đúng Đường Chấn phát động công kích. Nối giáo cho giặc, cho ta chết chung. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, hai cây ống nghiệm thủy tinh bắn ra, đập vào trên người của đối phương. Đối phương muốn tránh ra, lại bị lực lượng ma quái trói buộc, căn bản là không có cách di động mảy may. Ngay sau đó là hai tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, này một đôi nam nữ tu sĩ bị ngọn lửa màu trắng bao vây, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, trung quanh vật phẩm lại lông tóc không thương. Nam nữ tu sĩ đẳng cấp vượt qua Đường Chấn, nhưng mà bất kể kinh nghiệm kiến thức hay là thủ đoạn, đều không thể cùng một tên tạo vật chủ so sánh. Giải quyết mục tiêu sau đó, Đường Chấn đang chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh bàn trưng bày lấy một chiếc giường, bên trong đầy thành chói tiền mặt. Đây là đối phương dùng cho nguy cơ quan hệ xã hội tài chính, cố gắng thu mua một số nhân vật trọng yếu, dùng cái này đến giảm xuống lần này tà thần giáng lâm tạo thành ảnh hưởng. Kết quả còn đang ở kế hoạch bên trong thì bị Đường Chấn truy sát, sợ là làm quỷ cũng sẽ lòng mang không cam lòng. Loáng thoáng trong lúc đó, Đường Chấn nhìn thấy tên kia nữ công nhân thân ảnh, sạch sẽ trên khuôn mặt treo lấy một mạc mỉm cười, chính đôi hắn không mình hành lễ. Chương 2690, làm một lần từ thiện chương 2690, làm một lần từ thiện một cặp ra tiền mặt, ít nhất cũng phải 10 vạn nguyên trở lên. Thế giới này tiền mặt mặt giá trị không lớn, lớn nhất mặt giá trị chính là 10 nguyên, đối với người bình thường mà nói, đã là một khoản tiền rất lớn. Người bình thường sử dụng tiền tệ, thuộc về mặt giá trị nhỏ hơn loại đó, tiểu này 10 nguyên mệnh giá tiền mặt, thậm chí có rất nhiều một đời người cũng chưa từng gặp qua. Một dương này tiền mặt nhìn lên tới không ít, tổng ngạch lại cao không đến ở đâu, chẳng qua dùng cho nguy cơ quan hệ xã hội lại dư giả. Theo nhà máy lao bản bị xử lý, những thứ này tiền mặt tự nhiên thuộc về Đường Chấn tất cả, nhưng mà hắn lại cũng không chuẩn bị toàn bộ lưu lại. Những địa chết oan oan hồn, có thể càng cần nữa những thứ này tiền mặt tan ủi. Tất nhiên chuyện này không có quan hệ gì với Đường Chấn, hắn liền xem như không để ý tới thì không có vấn đề, huống chi muốn đem số tiền kia phân phát đến tất cả người gặp nạn trong tay, nhưng thật ra là chuyện phi thường khó khăn tình. Cần biết những công nhân này đến từ phụ cận thôn, rất nhiều đều là lẻ loi một mình, nếu là muốn biết bọn hắn thân thuộc ở đâu, nhất định phải nghiêm túc điều tra một phen. Đường Chấn tuyệt đối sẽ không vì xử lý loại chuyện này, chậm trễ chính mình thời gian quý giá, nhiều lắm thì thuận tay giúp đỡ một cái mà thôi. Chậm rãi đi đến tên kia chết mất nhà máy lao bản trước mặt, Đường Chấn trong miệng ngầm tụng cổ quái chú ngữ, sau đó đưa tay đè xuống đối phương đầu lâu. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, một đạo linh thể xuất hiện, chính là mới vừa rồi chết mất nhà máy lao bản. Ánh mắt của nó rất là mê man, chẳng qua đang nhìn đến Đường Chấn sau đó, ngay lập tức toát ra hai đạo hung diễm, dường như muốn chuyển hóa biến thành ác linh. Kết quả bị Đường Chấn vung tay lên một cái, liền trong nháy mắt hình thể tiêu tán, đợi đến lại lần nữa ngưng tụ lúc, đã biến thành đờ đẫn trạng thái. Nhà máy lao bản lưu lại ký ức, bị Đường Chấn liên tiếp không ngừng chọn đọc, bao gồm trong ngân hàng mật mã cùng tài khoản. Làm Đường Chấn xoay người đồng thời, nhà máy lao bản đầu lâu đột nhiên nổ tung, triệt để đoạn tuyệt rồi tu sĩ khác tìm linh hồn ký ức, sau đó khóa chặt Đường Chấn khả năng tính. Nhẹ nhàng đánh cái dương, linh quỷ đột nhiên xuất hiện, không chớp mắt nhìn chăm chú Đường Chấn. Đối cặp da chỉ, linh quỷ ngay lập tức nhu thuận bay đi, đem cặp da nuốt vào trong bụng. Làm tốt lắm, thưởng cho ngươi. Đường Chấn thỏa mãn gật đầu một cái, tiện tay từ trong túi lấy ra hàng lâm giả trên người đặc thù vật liệu, hướng phía linh quỷ đã đánh qua. Linh quỷ thấy thế lại hỉ, liều mạng há to mồm, ngao ôm một ngụm nuốt xuống. Này hai phần được từ hàng lâm giả trên người vật liệu, Đường Chấn nguyên bản có chỗ dùng khác, chẳng qua tất nhiên phát một phen phát tài, vậy liền không cần phải. Quá quan hệ kiệm. Dù nạn thực lực không cao, bồi dưỡng linh quỷ rất có thiết yếu, có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên mấy lần. Tại không cách nào đạt được bản thể giúp đỡ tình huống dưới, Đường Chấn nhất định phải nghĩ hết biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Huống chi này hai phần vật liệu lai lịch có vấn đề, bất kể là sử dụng hay là bán ra, cũng có thể bị hàng ma bộ đội mật thám để mắt tới. Đã có rất nhiều tệ nạn, vậy liền dứt khoát lấy ra chăn nuôi linh quỷ, như vậy càng thêm an toàn với lại không có thứ bị thiệt hại. Nuốt vào rồi hai phần đến từ hàng lâm giả trên người vật liệu sau đó, linh quỷ ngoại hình lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản hình thể như đứa bé con bình thường, bây giờ nhìn lên tới lại như là một thiếu nữ. Nó có tuyệt sắc dung mạo, toát ra mị hoặc khí tức, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó dường như có thể đem linh hồn của con người câu dẫn. Thăng cấp linh quỷ chính là vì linh hồn làm thức ăn, ôn nhu mà không thô lỗ, để người tại cực hạn vui thích bên trong chậm rãi chết đi. Nếu tiếp tục thăng cấp xuống dưới, cũng không biết lại biến thành cái quái gì thế, sẽ không trở thành mới tà thần. Đường Trấn nghĩ đến đây, cười nhẹ lắc đầu. Nếu quả thật nghĩ đạt tới một bước kia, tất nhiên phải thôn vệ hàng loạt đến từ hàng lâm giả trên người vật liệu, vấn đề là nơi nào có nhiều như vậy hàng lâm giả. Tất nhiên nếu có lựa chọn, Đường Trấn ngược lại là hy vọng như thế, vì linh quỷ chẳng qua ăn canh liếm đáy nổi, thật sự ăn thịt kỳ thực là chính hắn. Theo linh quỷ tiến hóa hoàn thành, nơi đây đã lại không dừng lại thiết yếu, có thể chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện này chết không toàn thây ba bộ thi thể. Thân làm tà thần giáng lâm nhà máy lão bản, cái này tử vong vụ án tất nhiên dẫn tới hàng ma bộ đội chú ý, chỉ tiếc đối phương cho dù có thông tin thủ đoạn, thì khẳng định không cách nào liên hệ đến Đường Trấn trên người. Đối với điểm này, Đường Trấn có tuyệt đối tự tin. Rời đi khu biệt thự sau đó, Đường Trấn ngay lập tức thay hình đổi dạng, tiến về tỉnh thành trong mấy nhà ngân hàng. Nhà máy lao bản vì phòng ngừa bất ngờ, cho nên tại trong ngân hàng có mấy cái chương mục cần danh, bên trong có số lượng không đồng nhất tiền tiết kiệm. Vì làm việc bí ẩn duyên cớ, cho nên cho dù là hàng ma bộ đội điều tra vụ án, thì tuyệt đối tra không được những bí mật này tiền tiết kiệm. Đường Trấn lặng yên không một tiếng động đem tiền lấy ra ngoài, cộng lại gần 30 vạn, trong thế giới này tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn. Sau đó Đường Trấn lần nữa bắt đầu điều tra, tìm được rồi một thích hợp mục tiêu, đó là một gia cảnh suy tàn quý tộc nam tước. Tất nhiên gia cảnh suy tàn chuyện này, chỉ có tên nam tử này tức tự mình biết, hắn vì tôn nghiêm cùng sĩ diện, chỉ có thể len lén bán gia sản lấy tiền để duy trì tôn nghiêm cùng sĩ diện. Đường Trấn len lén lẻn vào rồi nam tước trong nhà, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, móc súng chống đỡ toát mồ hôi lạnh xó não. Nam tước cho rằng Đường Trấn muốn đánh cướp, ngay lập tức dùng mệ mại giọng nói tỏ vẻ, chính mình kỳ thực đã phá sản. Đồng thời hắn mở ra khô quắt túi tiền, biểu hiện ra cho Đường Trấn quan sát, tỏ vẻ chính mình không hề có nói dối lừa gạt. Yên tâm đi, ta cũng không muốn tiền của ngươi, cũng đồng dạng sẽ không muốn mạng của ngươi. Ta sẽ tặng cho ngươi một số tiền lớn, sau đó ngươi dùng số tiền kia đi làm một việc, trong lúc đó ngươi sẽ thu hoạch đầy đủ danh vọng, tất nhiên cũng sẽ đạt được thích hợp thù lao. Nghe được Đường Trấn về sau, nam tước con mắt chớp chớp, cảm giác chính mình có thể xuất hiện ảo giác. Nào có dạng này kiếp phỉ, chẳng những không cướp đoạt tài sản của mình, còn nói chuẩn bị đưa cho chính mình một số tiền lớn. Trừ phi mình đầu óc có hố, mới biết tin tưởng có chuyện tốt như vậy xảy ra. Đường Trấn nhìn đối phương nét mặt, thì đoán ra tên nam tử này tức ý nghĩ trong lòng, đối với cái này chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng. Có thể nên tự giới thiệu mình một chút, ta nhưng thật ra là một tên kẻ cướp, tại rất nhiều quốc gia cũng rất nổi danh loại đó. Ta giết người vô số, đồng dạng tích lũy vô số tài nguyên, liền xem như mấy đời cũng xài không hết. Nhưng khi tật bệnh làm hại cơ thể của ta lúc, ta mới đột nhiên ý thức được, tài nguyên loại vật này chẳng qua là vật ngoài thân, mà khỏe mạnh mới là tối vô giá thứ gì đó. Ta hứa hẹn toàn bộ tài nguyên đổi lấy khỏe mạnh, sau đó đụng phải một vị cường đại tu sĩ, hắn nói cho ta biết dùng tài nguyên đổi lấy khỏe mạnh phương pháp. Chỉ cần ta đem tài nguyên phân cho nghèo khổ cùng cần người, là có thể đổi về mất đi khỏe mạnh, thậm chí còn có thể đổi lấy càng thêm kéo dài sinh mệnh. Đường Trấn nói đến đây, cố ý đổi cái giọng nói, dùng mang theo một tia tiếc nuối âm thanh nói ra, chỉ tiếc thân phận của ta quá dị ứng cảm giác, không có cách nào tự mình đi làm chuyện này, cho nên cuối cùng lựa chọn ngươi, biến thành giúp ta tán tài người chấp hành một trong. Ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta, đem tài nguyên phân cho vừa mới bị tà thần giáng lâm gặp nạn công nhân gia thuộc, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ của ta. Ta có thể cho ngươi 30 vạn tiền mặt, mỗi dùng xong một vạn là có thể đạt được 100 đồng, xem như hết chuyện này sau đó, ngươi có thể đạt được 3000 nguyên tiền thuê. Số tiền kia đầy đủ ngươi duy trì thời gian rất lâu sĩ diện đời sống, đồng thời còn sẽ để cho ngươi đạt được đầy đủ cao danh khí, tiến tới đem lại nhiều hơn nữa kỳ ngộ cùng địa vị tăng lên. Đây là một bút kiếm bộn không lỗ làm ăn, điều kiện tiên quyết là ngươi năng lực dựa theo yêu cầu của ta đi làm, mà sẽ không vì tham lam che mắt tâm linh. Nếu ngươi không thể dựa theo yêu cầu của ta đi làm, mà là vụng trộm đem khoản này từ thiện tài chính nuốt riêng, như vậy ngươi rồi sẽ đạt được đến từ của ta trừng phạt. Đường Trấn nói đến đây, lấy ra một hạt màu đen dược hoàn, ở chỗ nào tên nam tức trước mặt khoa tay một chút. Một cái đẩy ra nam tức miệng, đem dược hoàn nhét đi vào, sau đó khiến cho đối phương nuốt vào trong bụng. Đây là độc dược, nếu ngươi không dựa theo yêu cầu của ta đi làm, độc dược liền sẽ để ngươi lục phủ ngũ tạng trở thành bùn não. Nếu ngươi nghe lời, đợi đến sự việc sau khi hoàn thành, giải dược sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Tại nam tức vừa kinh vừa sợ, mang theo vài phần ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Đường Trấn điều khiển linh quỷ phun ra mấy cái cặp ra. Hòm bị lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra bên trong vàng óng ánh tiền mặt, thân làm quý tộc hắn thì chưa từng thấy nhiều như vậy tiền. Tại nam tức trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Đường Trấn nhẹ giọng cười một tiếng, như đồng hóa mở mực nước tiêu tán không thấy.